Chương 760, tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Chương 760, tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Mở gù cảnh sát, vị này hiền hòa tiền bối, dùng hắn hành động cùng dạy bảo, điền vào mị họa cổ trong lòng phần kia trống chỗ. Nàng tôn kính hắn, phụ thân của mình đồng dạng, mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng tổng hội dâng lên một cỗ tình cảm phức tạp, vừa lo nghĩ hắn mệt nhọc, lại kính nể hắn không có chuyện gì, không có chuyện gì. Y sĩ quả tạ kệ si âm thanh hợp thời cắt đứt được cùng. Hắn nhẹ nhàng khoát tay mang theo cái kia ký hiệu ôn hòa nụ cười, phảng phất có thể khói mù. Ngươi phải tin tưởng mở cụ cảnh sát năng lực tuyệt đối là chúng ta cảnh giới sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Y sĩ quả tạ kệ si trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng an ủi, tính toán hòa dịu mị hoặc cổ. Nhưng lại đối với y sĩ quả tạ kệ si lời nói nửa tin. Nàng liếc qua đang nhàn nhã mà khẽ hát, dùng bút trên giấy vẽ xấu y sĩ quả tạ kệ si, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia ý ra hòa này. Rõ ràng chính mình cũng là vụ án điều tra một thành viên, lại luôn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nửa điểm bận rộn bộ dáng. Đang lúc mị họa cổ chuẩn bị y sĩ quả tạ kệ sĩ chú ý thời điểm làm việc, y sĩ quả tạ kệ sĩ lại đột nhiên dừng bút trong tay, hài lòng lấy tác phẩm của mình. Đó là một bức đơn giản vẽ phát họa, chỉ có một lớn một nhỏ hai nhân vật, một vị thân mang chế phục cảnh sát dắt một cái tiểu nữ hai tay, hai người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không cần nhiều lời, bức họa này miêu tả chính là xạ tổ mị họa cổ phụ thân ấm áp chẳng cảnh. Tặng cho ngươi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đem họa tác đưa tới mị họa cổ trước mặt, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng mị họa cổ tiếp nhận vẽ, trong hốc mắt ta bước. Nàng không nghĩ tới, cái này ngày bình thường nhìn như cả lơ phất phơ y sĩ quả tạ kệ sĩ, vậy mà lại tỉ mỉ như vậy mà chú ý tới tâm sự của nàng, cùng sử dụng một loại phương thức như vậy để diễn tả sự quan tâm của hắn cùng an ủi. Cảm tạ mị họa cổ âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình, hướng y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm tạ. Nàng biết rõ bức họa này sau lưng thâm ý, y sĩ quả tạ kệ sĩ hy vọng nàng có thể thả xuống đi qua bi thường, một lần nữa ôm sinh hoạt mỹ hảo. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều phải tới y sĩ quả tạ kệ sĩ thấy thế, trên mặt đã lộ ra mấy phần nụ cười lúng túng. Hắn cảo, có chút ngượng ngùng nói, ấy, ta kỳ thực cũng không nghĩ nhiều như vậy, chính là nhìn ngươi bình thường lúc nào cũng bận rộn như vậy, ngẫu nhiên cũng cần thư giãn một tí đi. Mặc dù trong lời nói mang theo vài phần tự dễ ước, nhưng ánh mắt của hắn thật hiệu. Mị họa cổ nhìn xem y sĩ quả tạ kệ sĩ vụng về bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên nàng biết y sĩ quả tạ kệ sĩ mặc dù nhìn bề ngoài không câu nệ tiểu tiết, nhưng trên thực tế lại là một cái tâm địa thiện lương quan tâm người khác người. Phương thức yên lặng ủng hộ bên người mỗi người nàng cái này lúc nào cũng đem tâm sự giấu ở đáy lòng hảo hữu nghĩ tới đây, mị họa cổ tâm tình dần dần. Nàng quyết định không tiếp tục để đi qua bi thương tiếp tục khốn nhiều chính mình, mà là phải giống như ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói như vậy, dũng cảm đối mặt tương lai. Chỉ cần trong lòng có yêu, có hy vọng, vô luận gặp phải bao lớn khó khăn đi qua, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng, lễ tình nhân lễ vật lúc nào cũng mang theo vài phần vi diệu ý vị, nhất là làm hắn muốn đưa tặng đối tượng cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa người yêu lúc. Hắn biết rõ, một khi phần tâm ý này bị hiểu lầm, không chỉ có thể cho xạ tổ mị họa cổ mang đến khốn nhiều, cũng có thể là để cho chính mình lâm vào trong phiền toái không cần thiết. Thế là, hắn xảo diệu lựa chọn một cái đặc thù thời cơ, mở cụ cảnh sát không có ở đây hôm nay, lặng lẽ hội chế một bức họa, dự định dùng cái này xem như hắn đặc biệt lễ vật. Bức họa này cũng không phải là đơn giản phong cảnh hoặc tích vật, mà là ẩn chứa hắn đối với xạ tổ mỹ họa cổ sâu đậm kính ý cùng cảm kích họa bên trong. Nàng thân mang đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng ôn nhu, phảng phất tại trước mặt bất luận cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ hy vọng thông qua bức họa này truyền đạt ra hắn đối với nàng tinh thần nghề nghiệp kính nể, cùng với đối với nàng cá nhân phẩm chất thưởng thức. Hoàn thành họa tác sau, y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hắn biết, phần lễ vật này mặc dù đơn giản, lại đủ để biểu đạt tâm ý của hắn. Nhưng trong văn phòng không khí ngột ngạt lại làm cho hắn cảm thấy có chút ngạt thở, giống như là ngay cả không khí đều đọng lại. Hắn hiểu được, mình tại ở đây tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ làm bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. Thế là, hắn tìm một cái cớ, vội vàng rời đi văn phòng. Ngạch, cái kia, ngươi chậm rãi việc làm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh có chút khô khốc, nhưng hắn vẫn nở là cố gắng duy trì nụ cười. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, ra ngoài hít thở không khí, hắc hắc. Nói xong, hắn giống như một cái đào thoát nhà tù chim nhỏ, cực nhanh chạy ra văn phòng, chỉ sợ xạ tổ mị họa cổ lại đột nhiên mở miệng giữ lại hắn tức. Chương 761 càng xâm nhập thêm điều tra. Chương 761 càng xâm nhập thêm điều tra. Xạ tổ mỹ họa cổ nhìn xem y sĩ quả tạ kệ sĩ bóng lưng rời đi, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên nụ cười nhạt. Nàng biết y sĩ quả tạ kệ sĩ lúc nào cũng tại dùng phương thức của mình yên lặng quan tâm nàng, phần tâm ý này mặc dù bộc bể nhưng lại chân quý dị thường. Nàng khe khẽ thở dài, đem ánh mắt một lần nữa ném về tới trong tay vụ án bên trên, trong lòng lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ một đường chạy chậm đi tới bãi đỗ xe, dự định lái xe ra ngoài giải sầu. Nhưng hắn vừa đi ra xa mấy bước, liền đâm đầu vào đụng phải mới từ trên xe cảnh sát xuống thanh tra mở gù. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng quay đầu đi, muốn giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ 87. Nhưng rõ ràng, kế hoạch này cũng không có thành công. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lao đệ, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào à? Thanh tra mở gù thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng thanh âm rung động. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn xem thanh tra mở gù gương mặt quen thuộc kia bảng, xấu hổ mà cười cười, ngạch. Ta chính là đi khắp nơi đi, thưởng thức một chút chúng ta đội một đẹp tốt phong quang. Hắn tính toán dùng giọng buông lỏng che giấu bối rối của mình, nhưng thanh tra mở gù rõ ràng cũng không tính buông tha hắn. Thứ thanh tra mở gù lạnh rên một tiếng, lười nhác cùng tiểu tử này tiếp tục cãi cọ. Trong tay hắn dắt một đầu đại lang cẩu, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần nghiêm túc, cái này cậu dính líu giết người, bởi vậy chúng ta đành phải dẫn hắn trở về cục cảnh sát. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem thanh tra mở gù trong tay đại lang cậu, cảnh sát, ngươi sẽ không phải hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thanh tra mở gù bị phản ứng của hắn chọc cười, nhưng vẫn là nhịn được ý cười giải thích nói, đừng có đoán mò, cái này cậu chẳng qua là cho cùng một chỗ vụ án có liên quan, chúng ta cần nó hiệp trợ điều tra. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi, vậy nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh tra mở gù lắc đầu bất đắc dĩ, nói rất dài dòng. Tóm lại ngươi trước tiên đừng quản những thứ này, ta đang tốt có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe xong có tạ sở có thể tiếp nhận, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tạ sở, mau nói. Thanh tra mở gù nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng không kịp chờ đợi, nhịn cười không được, tiểu tử không chịu ngồi yên. Như vậy đi, ngươi trước tiên bồi ta đi chuyến hiện trường xem tình huống rồi nói sau. Đi, đừng nóng giận đi. Thanh tra mở gù, ngài cái kia uy nghiêm bộ dáng mặc dù chấn nhiếp tứ phương, nhưng cũng đừng quên chúng ta là chiến hữu, phải lẫn nhau thông cảm mới là. Ngài nhìn, ta đây không phải tới đi, mặc dù mới vừa rồi còn suy nghĩ đi bên ngoài hít thở không khí, nhưng vừa nghe đến có bản án cần ta hỗ trợ, ta cái này chẳng phải ngoan ngoãn cùng ngài tiến bảo. Hừ, tiểu tử ngươi à, vốn là như vậy, để cho người ta vừa yêu vừa hận. Thanh tra mở gù khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt lửa giận tựa hồ tiêu tán một chút, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lần này vụ án không thể coi thường, dính đến nhiều cái điểm đáng ngờ, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy ngươi sức quan sát cùng suy luận năng lực có lẽ có tác dụng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, nét miệng lên một vòng ngoạn bị cười, trong lòng lại âm thầm cô, cái này béo thanh tra, bình thường đối với ta là rất nghiêm khắc, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất tín nhiệm ta đi. Thế là, hắn thu liễm nụ cười, nghiêm túc gật đầu một cái, nói đi, thanh tra mở gù, lần này là cái gì khó giải quyết bản án? Thanh tra mở gù đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một phần vụ án báo cáo, đưa cho y sĩ quả tạ kệ sĩ, tối hôm qua, tại thị trấn bể cả một tòa trong căn hộ xảy ra cùng một chỗ ly kỳ án mạng không. Người bị hại là một cái nam tử trung niên, nguyên nhân cái chết là đầu bị thương nặng đưa đến mất máu quá nhiều. Căn cứ người chứng kiến xưng, lúc đó người bị hại đang nghe một chiếc điện thoại, sau đó hắn đột nhiên đem điện thoại đưa cho bên người một cái tên là John sùng bật cậu. Ngay ở một khắc đó, cậu đột nhiên trở nên dị thường cùng bạo, đem bị hại người từ trên thang lầu nhào xuống. A, cái này nghe quả thật có chút quỷ dị. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cau mày, liếc nhìn vụ án báo cáo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Một cái bình thường ôn thuận cậu, tại sao đột nhiên công kích chủ nhân đâu? Hơn nữa, cái này thông điện thoại có phải hay không cất giấu huyền cơ gì? Thanh tra mở gù gật đầu một cái, tiếp tục nói, không tệ, đây chính là chúng ta trước mắt nghi điểm lớn nhất. Chúng ta đã đối với điện thoại tiến hành điều tra, nhưng trò chuyện ghi chép biểu hiện, cái số kia là ẩn danh, đến cụ thể nơi phát ra. Mặt khác, chúng ta cũng đối con chó kia tiến hành kiểm tra, không có phát hiện bất cứ dị thường nào 3.1 dược vật lưu lại hoặc ngoại thường, để cho chúng ta càng thêm vững tin, cái này sau lưng nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Nghe đến đó, y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt trở nên sắc bén, hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài ngựa xe như nước, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn xoay người, đối với thanh tra mở gù nói, thanh tra mở gù, ta cảm thấy chúng ta có thể từ hai cái phương diện vào tay. Một là tiếp tục đuổi tra cái kia điện thoại nặc danh nơi phát ra, hai là xâm nhập điều tra người bị hại xã giao quan hệ cùng bối cảnh, xem hắn phải chăng có cái gì bí mật không muốn người biết hoặc cân đoán. Chương 762 hai cái ôn thần chương 762 hai cái ôn thần thanh tra mở gù nghe vậy, nhãn tình sáng lên, gật đầu tán thành, ân, ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp. Ta đã an bài nhân thủ đi điều tra điện thoại nơi phát ra, đồng thời cũng làm cho tạ kết bọn hắn đi điều tra người bị hại xã giao quan hệ. Bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến hiện trường, xem có cái gì bỏ sót manh mối. Không có vấn đề, ta cái này liền đi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ sảng khoái đáp ứng, quay người liền chuẩn bị rời phòng làm việc. Chờ đã, y sĩ quả tạ kệ sĩ thanh tra mở gù đột nhiên gọi hắn lại, lần tạ sở có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận làm việc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ dừng bước lại, quay đầu mỉm cười, yên tâm đi, thanh tra mở gù, ta sẽ bảo hộ tốt chính mình. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, chân tướng chỉ có một cái, vô luận nó ẩn giấu bao sâu, ta đều sẽ đem nó tìm ra tại bệ cả city cái nào đó không đáng chú ý sừng không chỉ đến rơi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khoan thai tự đắc ngồi ở trong phòng làm việc của mình, trong tay nhẹ nhàng lung lay một ly ấm áp cà phê, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần siêu thoát thế ngoại đạm nhiên. Hán, chính là cái kia tại trong giới cảnh sát lấy đặc biệt góc nhìn cùng lạ thường trí tuệ chứ danh y sĩ quả tạ kệ sĩ, một cái chắc là có thể tại phức tạp trong vụ án tìm được đột phá khẩu nhân vật thần bí. Nhưng hắn giờ phút này, tựa hồ đối với quanh mình hỗn loạn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nguyện đắm chìm tại trong thế giới của mình, thưởng thụ phút chốc yên tĩnh. Ngạch, người nào đó ngoại lệ, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười. Trong miệng hắn người nào đó dĩ nhiên là chỉ vị kia lúc nào cũng bề bộn nhiều việc buôn ba tại vụ án tuyến đầu tiên béo thanh tra mở gù. Mở gù thanh tra, một cái điển hình Nhật Bản cảnh sát hình tượng, dáng người khôi ngô, ánh mắt kiên định, lại bởi vì mấy ngày liên tiếp mệt nhọc mà có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi. Sinh khí đi, giống như cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ một hồi mưa rào, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhịn một chút liền đi qua. Y sĩ quả tạ kệ sĩ biết rõ, xem như sở cảnh sát đội điều tra số một người phụ trách, mở gù thanh tra trọng trách trên vai nặng bao nhiêu. Mỗi một lần báo án đều giống như cho hắn vốn đã trầm trọng hai vai lại tăng thêm một tảng đá lớn, nhất là làm người tố cáo vẫn là vị kia nổi tiếng ngủ say cổ gọ rổ, dị cổ gọ rổ lúc càng làm cho hắn đau đầu không thôi. Ngẫm lại xem, quăng dị cổ gọ rổ liền báo án 5 lần, Ngươi nói toàn bộ bệ cả City tích lũy vụ án sẽ có bao nhiêu? Y sĩ quả tạ kệ xì khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Bệ cả City, cái này phồn hoa cùng tội ác cùng tồn tại chỗ, mỗi một ngày đều đang trình diễn đủ loại màu sắc sặc sỡ cố sự. Mà những cái kia nhìn như thông thường thường ngày sau lưng, thường thường cất giấu bí mật không muốn người biết cùng âm mưu. Càng làm mở cụ thanh tra đầu đau, cái kia 5 lần báo án trong thời gian, có 2 lần vậy mở phát sinh ở đêm khuya. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, mà xạ tổ tiến vào mộng đẹp thời khắc, mà đối với mở cụ thanh tra tới nói, lại trở thành hắn bận rộn nhất thời điểm. Từ tiếp vào báo án một khắc kia trở đi, hắn nhất định phải cấp tốc tập kết đội ngũ, lái xe chạy tới hiện trường. Chờ đợi bọn hắn, thường thường là hỗn loạn tương bừng cùng không biết sợ hãi. Từ tiếp vào báo án sau đến hiện trường, đợi thêm cổ nạn tìm ra chứng cứ cùng sử dụng súng gây mê điêm dị cổ gò rổ hoàn thành suy luận, nhanh nhất cũng hao tốn hơn 3 giờ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhớ lại những cái kia đêm không ngủ, trong lòng không khỏi vì mở cụ thanh tra cảm thấy một tia thông cảm. Hắn biết, sau khi vụ án phá án và bắt giam, mặc dù bọn hắn có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng xem như người phụ trách mở cụ thanh tra, vẫn còn muốn lưu lại hiện trường tiến hành kết thúc việc làm. Trở lại cục cảnh sát sau, càng là có một đống lớn văn kiện chờ đợi hắn ký tên xác nhận. Bởi vậy, trong mấy ngày đó, mở cụ thanh tra cơ hồ cũng là tại trong sở cảnh sát văn phòng trải qua 390. Hắn chỉ có thể tại trong rộn dịp phòng làm việc khẽ hở, chấp nhận tính chất mà híp lại như vậy trong một giây lát. Mỗi khi nghĩ tới đây, y sĩ quả tạ kệ sĩ liền không cấm âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, may mắn thật chạy thật nhanh, không có lâm vào trong cái kia phiến vĩnh viễn bận rộn. Cứ việc 1-2 ngày không ngủ được với ta mà nói không tính là cái gì, nhưng nghĩ đến kẻ cầm đầu là bởi vì cái kia 2 cái ôn thần chạy loạn khắp nơi mang tới kết quả sau, ta liền 10,000 cái không muốn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên định. Trong miệng hắn 2 cái ôn thần dĩ nhiên là chỉ cổ nạn cùng dị cổ gò rồ này đối cộng tác. Chỉ cần có bọn hắn ở chỗ, giống như là bị tử thần để mắt tới, án mạng lúc nào cũng theo nhau mà tới. Nhìn qua ạ niệm ta đây tự nhiên là biết rõ có 2 người kia tại, không thiếu nhất chính là vụ án loại vật này. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong lòng âm thầm nói thầm. Chương 763 không cách nào ước đoán sự kiện chương 763 không cách nào ước đoán sự kiện hắn biết rõ, tại trong cái này tràn ngập không biết thế giới, có chút người và sự việc không cách nào dùng lẽ thường đi ước đoán. Mà đối với hắn tới nói, cùng cuốn vào trong những cái kia phức tạp vụ án, không bằng bảo trì một phần thanh tỉnh cùng lý trí, rời xa những cái kia phiền toái không cần thiết. Cho nên, đối với người nào đó tới nói, phá án liền ngày khác A phản mạ xạ tổ đều chết cũng không kém tìm ra hung thủ như vậy trong một giây lát. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong lòng âm thầm quyết định nói. Hắn cũng không phải là đối với sinh mạng tan biến thờ ơ, chỉ là hắn càng hiểu rõ như thế nào tại phức tạp trong thế giới bảo trì tiết tấu của mình cùng bước đi. Hay là về nhà nằm ở trong chăn thư thư phục phục nhiều như vậy tốt ta. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khe khẽ lắc đầu đem thu suy nghĩ lại thực tế. Hắn cầm lấy trên bản hồ sơ tùy ý lật qua lật lại đó là liên quan tới gần nhất cùng một chỗ án mạng ghi chép. Trên hồ sơ cặn kẽ ghi lại dịp cổ gõ rổ lời khai cùng với toàn bộ vụ án đi qua. Đám người bọn họ ở bên ngoài ăn xong bữa tối khi về nhà đi tới đột nhiên nghe được đường phố trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vừa học lấy lời khai một bên trong đầu phát họa ra cái kia kinh tâm động phách ban đêm. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được cái kia cố đột nhiên xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng đang lặng lẽ lan tràn ra. Chờ chạy tới mới phát giác là chết người. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khẽ chau mày hắn biết vụ án này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục đọc tiếp bên dưới ngoài phòng có cái giống như là bị sợ choáng váng tựa như nữ nhân đẩy ra nửa che môn đi vào trong nhà đầu bậc thang nằm một bộ không còn khí tức bên cạnh thi thể còn có một đầu thử lấy răng cầu chật chật. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng chật chật lưỡi giống như là đang hiểu ra cái gì. Hắn biết vụ án này sau lưng nhất định cất giấu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Mà hắn cùng mở cụ thanh tra tạ sở chính là muốn tiết lộ bí mật này tìm ra hung thủ thật sự còn người bị hại một cái công đạo. Mà giờ khắc này ý sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không có nóng lòng hành động. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt biểu lộ vô hỉ vô bi. Hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc hắn cần chờ một cái thời cơ thích hợp lại ra tay. Dù sao tại trong cái này tràn ngập không biết thế giới chỉ có giữ vững tỉnh táo cùng lý trí mới có thể đi được càng xa. Việc làm phải có công tác dạng tử vấn đề nguyên tắc. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Hắn biết rõ xem như một cái cảnh sát chức trách cùng sứ mệnh. Vô luận đối mặt như thế nào khó khăn cùng khiêu chiến hắn đều nhất thiết phải thủ vững nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Tại trong cổ nạn thế giới, mỗi một cái cọc vụ án cũng giống như chú tâm câu đố, chờ đợi trí tuệ cùng dũng khí va chạm, tiết lộ sau lưng trận tướng. Nguyên, vị này nhìn như bình thường lại tâm tư kín đáo người trẻ tuổi, đang đứng tại dạng này ngã tư đường, đối mặt với cùng một chỗ làm cho người. Hắn biết rõ, đây không chỉ là đối với chính mình suy luận, càng là đối với mạ sở hổ sĩ cùng chân tướng chấp nhất truy cầu. Dù sao, đây là cổ nạn thế giới, có đôi lời phải tốt, đừng nhìn ta là bạn năm học sinh tiểu học, nhưng ta đi đến chỗ nào chết, ngươi được sao? Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười khổ, nhưng cũng mang theo vài phần tự hào. Ánh mắt của hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu mê vụ, nhìn thẳng vụ án nhưng mà, khi hắn đem lực chú ý kéo về đến trước mắt vụ án bên trên nhíu mày. Mở u vị này kinh nghiệm phong phú thanh tra, càng đem hiểm nghi đầu mâu chỉ hướng một đầu nhìn như bị giáo huấn luyện qua cảnh quyển, run. Tại ý sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn tới, thật sự là quá mức ly kỳ, thậm chí có chút hoang đường. Cầu mặc dù hung mãnh, nhưng muốn trong tình huống không có người vì can thiệp gây nên người tử vong, cơ hồ là không có khả năng muốn chi, đây vẫn là tại phồn hoa lớn. Một đầu nhìn như ôn thuận sủng vật cậu, như thế nào lại đột nhiên biến thành hung khí? Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn lật xem vụ án hồ sơ từ trong tìm được một tia manh mối. Theo đọc một đoạn nữ nhân lời khai hấp dẫn chú ý của hắn nghi ngờ. Vị này người bị hại, cặn kẽ miêu tả tiểu cưng là như thế nào khi nhận được điện thoại sau, đi tới đầu bậc thang phóng thích rôn đồng thời cuối cùng bị hắn bổ nhào té xuống lầu bậc thang đi qua, chịu thật tốt, từ, chìa khóa, từ từ mở ra ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ trong lòng bí ẩn chi môn hắn hồi tưởng lại đã từng cùng thành viên cầu hùng đối thoại, liên quan tới quân khuyển công kích người ba bước khúc, chủ nhân, đứng thẳng dáng người, nào tới. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được, mà rôn tựa hồ cùng cái này ba bước khúc có. Nhưng vấn đề ở chỗ cậu cũng không phải là quân quyển, mà là thông thường sủng vật, nó tại sao lại đột nhiên thể hiện ra tính công kích dị sĩ quả tạ kẻ sĩ cao mày, ngón tay ở trên bàn đập, tựa như khẽ một bài đè nén giai điệu hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, vụ án này quả nhiên không có đơn giản như vậy, trong lòng đã ẩn ẩn có nhưng còn cần càng nhiều chứng cứ hơn. Chương 764 nhiều hơn rất nhiều sắc thái thần bí, chương 764 nhiều hơn rất nhiều sắc thái thần bí, thế là, khi mắt đầy cõi lòng mong đợi hỏi thăm, dị sĩ quả tạ kẻ sĩ không có đáp án. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào trước mắt dưới đầu mối kết luận, nhưng hắn cũng biết rõ, xem như cảnh sát trợ thủ đắc lực, hắn nhất thiết phải thể hiện ra chính mình chuyên nghiệp tố giữa cùng. Có chút không xác định hắn nặng, bất quá nếu là đi hiện trường đi, hẳn là có thể phán định. Câu nói này không chỉ có mộ thanh tra mở gu đáp lại, cũng là đối với nội tâm mình hứa hẹn. Hắn tin tưởng, chỉ cần đích thân đi tới hiện trường điều tra, liền chắc chắn có thể tìm được những cái kia dấu ở chỗ tối manh mối cùng chân tướng. Thanh tra mở gu nghe vậy, thần kinh căng thẳng cuối cùng. Hắn biết do ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ năng lực không phải bình thường, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy thì mang ý nghĩa đột phá hy vọng. Thế là, tổ chức lên đội ngũ, lái xe đi tới vụ án phát sinh hiện tại hiện trường, nguyên cẩn thận khám xét mỗi một cái xó xỉnh, không buông tha chi tiết. Hắn chú ý tới cửa thang lầu sắp đặt, dồn hành vi thói quen biến hóa các loại. Không đáng kể manh mối, trong mắt hắn chân châu giống như xuyên 167 kết hợp lại, dần dần phát họa ra vụ án sau một phen kín đáo suy luận cùng điều tra ủy sĩ quả tạ kẻ sĩ cuối cùng mở ra vụ án nguyên lai, dồn sở dĩ lại đột nhiên công kích tiểu cương đồng thời trí kỳ tử vong cũng không phải là mà là bị người tỉ mỉ chủ tính. Hung phạm dồn đối với âm thanh trung thành đặc tính thông qua thủ đoạn đặc thù thao túng hành vi của nó từ đó đạt đến giết. Tại trong sở cảnh sát hành lang, dương quang xuyên thấu qua nửa mở màn cửa, pha tạp mà vẩy vào trên mặt đất, cho cái này ngày bình thường khẩn trương mà nghiêm túc không khí mang đến một tia ấm áp. Thanh tra mở gù đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa rộn dịp đường đi, trong lòng lại không tự chủ được mà hồi tưởng lại cái kia tên là ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ thanh niên. Dĩ vãng, nếu có người nói cho thanh tra mở gù, có người chỉ dựa vào đọc qua hồ sơ liền có thể đem phức tạp vụ án cẩn thận thăm dò, trả lại như cũ đến 8, 9/10, hắn có lẽ sẽ khinh thường, nở nụ cười. Giống như những cái kia thường xuyên đối với hắn châm chọc khiêu khích đồng sự, nhếch miệng lên một vòng ha ha khi miệt. Ý sĩ quả tạ kẻ sĩ, đây hết thể nhận thức đều bị triệt để lật đổ. Ý sĩ quả tạ kẻ sĩ, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên, gia nhập vào sở cảnh sát không đến thời gian nửa tháng, liền phảng phất một cô mát mẻ gió, thổi tan trải qua thời gian dài bao phủ ở cục cảnh sát bầu trời khói mù. Hắn lấy một loại gần như thần kỳ tốc độ, một lần lại một lần mà đổi mới phá án ghi chép, những cái kia từng để cho vô số thâm niên cảnh sát nhức đầu không thôi nghi nan vụ án, ở trong tay của hắn tựa hồ cũng trở nên giải quyết dễ dàng. Sự xuất hiện của hắn không chỉ có để cho sở cảnh sát hiệu suất làm việc tăng lên trên diện rộng, càng tại thị dân trong lòng dựng lên một cái hiệu suất cao, chuyên nghiệp chính diện hình tượng. Mỗi khi trời tối người yên, cục cảnh sát ánh đèn vẫn như cũ thông minh, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lúc nào cũng cái kia bận rộn nhất thân ảnh. Hắn không thích khoa trương, cũng không thích bị truyền thông tập trung, lúc nào cũng yên lặng trốn ở phía sau màn, dùng trí tuệ của mình cùng mồ hôi thủ hộ lấy tòa thành thị này an bình. Cứ việc ngoại giới đối với hắn biết rất ít, nhưng mỗi khi cùng một chỗ lên vụ án được thành công phá án và bắt giam, đám dân thành thị trong lòng phần kia đối với cảnh sát tin cậy cùng tôn trọng liền tự nhiên sinh ra. Thanh tra mở gù biết rõ, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ thân phận nếu là lộ ra ánh sáng, sẽ mang đến cho hắn phiền toái bao lớn. Dù sao, ngoại trừ sở cảnh sát cố vấn một thân phận này, hắn vẫn là một cái thương nghiệp đế quốc người cầm lái, một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại ngắn ngủi trong vài chục năm sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kỳ tích truyền kỳ người. Dạng này song trọng thân phận, để cho hắn ở cục cảnh sát thời gian vừa tràn ngập khiêu chiến lại tràn ngập biến số. Nhưng thanh tra mở gù lại thích thú, bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ mới có thể trở thành hắn chân chính cộng tác cùng chiến hữu. Thời khắc này ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đang ngồi ở bên ngoài phòng làm việc trên đế, tay trái nhẹ nhàng chống cái cằm, nửa híp hai mắt, nhìn như tại trong mắt, kỳ thực nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại lấy trên hồ sơ mỗi một chi tiết nhỏ, tính toán tìm được cái kia dấu ở sau lưng chân tướng. Đặc biệt là liên quan tới cái kia lên kỳ quái vụ án, người bị hại tiếp một chiếc điện thoại sau, dựa theo chỉ thị đem vật gì đó đưa cho một con chó nghe, sau đó con chó kia liền đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường. Tình tiết như vậy, để cho ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cảm thấy vừa hoang mang lại hưng phấn. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, tính toán để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn biết, muốn giải khai bí ẩn này, nhất định phải xâm nhập điều tra, tìm được cái kia dấu ở chỗ tối hắc thủ sau màn. Vào thời khắc ấy, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp mà vẩy vào trên đường phố, vì này lên đột nhiên xuất hiện vụ án tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Sato Miyako, vị kia lấy giả dặn chứ danh nữ cảnh sát, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với chân tướng khát vọng, mà cử động của nàng lại ngoài ý muốn xúc động tại chỗ một vị khác không hề tầm thường nhân vật, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ, một cái nhìn như bất cần đời, kỳ thực tâm tư kín đáo thanh niên, ánh mắt của hắn tại cổ nạn cùng xạ tổ mỹ họa cổ ở giữa dao động, trong lòng ngũ vị tạp ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ. Chương 765 muốn làm gì thì làm, chương 765 muốn làm gì thì làm, hắn biết rõ cổ nạn chân thực thân phận, cái kia dấu ở non nớt dưới bề ngoài là trí tuệ siêu quần kỵ sĩ nỉ chia. Nhưng phần này hiểu rõ cũng không để cho hắn đối với cô nạn hài đồng hành vi có chỗ khoan dung, ngược lại kích phát nội tâm hắn một tia ghen tuông cùng trêu tức chi tâm. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ỷ vào cái kia lớp da liền có thể muốn làm gì thì làm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thầm nghĩ trong lòng, động tác trên tay lại càng ngày càng dùng sức, tựa hồ muốn phần này bất mãn thông qua vỏ rối cổ nạn tóc phương thức phát tiết đi ra. Hắn ngồi xổm người xuống, nụ cười trên mặt mang theo vài phần trêu tức, mấy phần khiêu khích, phảng phất là đang nói cho cô nạn, ở trên vùng đất này, ta y sĩ quả tạ kệ sĩ mới là cái kia có thể trưởng khống cục diện người. Cô nạn tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cặp kia mắt cá chết sau lưng ẩn tàng đối với y sĩ quả tạ kệ sĩ sâu đậm bất đắc dĩ cùng đề phòng. Hắn biết rõ vị này xen lại xấu bụng trình độ, mỗi một lần giao phòng, chính mình lúc nào cũng cái kia thua thiệt nhân vật. Thế là hắn lựa chọn trầm mặc, dùng ánh mắt đáp lại ủy sĩ quả tạ kệ sĩ khiêu khích, phảng phất tại nói, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta e đỏ gạ họa cô nạn cũng không phải ăn chay. Đang lúc bầu không khí giữa hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, Sato mỹ họa cổ tham gia giống như một cơn gió màu xanh lá, trong nháy mắt thổi tàn chung quanh khẩn trương khí tức. Nàng ôn nhu tách ra hai người, ánh mắt kia không hiểu cùng quan tâm, để cho trong lòng ủy sĩ quả tạ kệ sĩ không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng lập tức hắn lại đem phần tình cảm này chôn sâu đáy lòng, ngược lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại vụ án phía trên. E đỏ gạ họa cô nạn, thám tử sao? Sato mỹ họa cổ tái diễn cổ nạn mà nói, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng tin tưởng, cái này nhìn như thông thường tiểu nam hải, có lẽ thật có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng được manh mối. Mà ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thì tại một bên yên lặng quan sát đến đây hết thảy, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại trận này thám tử trò chơi bên trong chiếm thượng phong. Theo chuông cửa vang lên, vụ án điều tra chính thức mở màn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Sato mỹ họa cổ bước vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm lấy cái kia dấu ở trong dấu vết chân tướng. Mà cô nạn thì bị lưu tại ngoài cửa, nhưng hắn cũng không bởi vậy cảm thấy bề bại hoặc từ bỏ. Tương phản, hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, tính toán từ trong phát hiện một chút bị sơ sót chi tiết. Đúng vậy à, tiểu đệ đệ chúng ta là tới điều tra mệnh xạ tổ mỹ họa cậu ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi đến, trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với quan tâm cùng kiên nhẫn. Nguyên thì tại một bên, nhiều hứng thú đánh giá, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên cô nạn chớp chớp cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, bởi vì tối hôm qua ta liền ở tại phụ cận, nghe được rất lớn hơn nữa. Ta đối với mấy cái này sự tình một mực hất cho nên liền nghĩ xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng thân phận cùng mục đích nhiều hơn mấy phần ngờ tới. Nhưng hắn không có lập tức bày tỏ mà là cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì cùng một chỗ vào đi bất quá, tiểu hài tử phải có tiểu hài tử đừng chạy loạn khắp nơi, cũng đừng đụng bậy đồ vật. Cô nàng gật đầu một cái, như cái tiểu đại nhân phía sau hai người, bước vào xạ cẩy cụ chia sẻn sẩy vừa vào cửa, một cỗ không khí ngột ngạt liền đập vào mặt, trong không khí tựa hồ giữ lại tối hôm qua khẩn trương cùng sợ hai ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ngắm nhìn một phía, mà đảo qua mỗi một cái xó xỉnh, tính toán từ trong phát. Hiện manh mối. Sato mỹ họa cổ thì ghi chép, chuyên nghiệp tố dưỡng để cho nàng tại đối mặt bất kỳ tình huống gì lúc đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Mà cô nạn giống như là một cái hiếu kỳ mèo con, nhìn chung quanh, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra một chút nhìn như non nớt lại trực kích yếu hại vấn đề, để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng xạ tổ mỹ họa cô đều không dậy nổi vụ án này. Nơi này có một chút cầu trào ấn chỉ vào trên sàn nhà từng hàng rõ ràng vết tích. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thân cẩn thận quan sát lấy những cái kia trào, phát hiện bọn chúng chính xác cùng người bị hại lưng đen chó chăn cừu, nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú, ấn hướng đi cùng phân bố, tựa hồ ám chỉ một loại nào đó đặc định hành vi không tệ. Những thứ này trào ấn chính xác rất trọng yếu, nhưng ngoại trừ những thứ này, chúng ta còn cần tìm được càng nhiều trực tiếp chỉ hướng hung thủ chứng cứ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đứng lên, ánh mắt quét về phía gian phòng địa phương khác, trải qua có một cái bước đầu. Trong thời gian kế tiếp, ba người phân công hợp tác, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ phụ trách tìm kiếm vật chứng cùng xạ tổ mỹ họa cổ thì phụ trách ghi chép, mà cổ nạn thì dùng hắn thông minh tài trí cùng lực, thỉnh thoảng đưa ra một chút mấu chốt tính kiến giải. Tại bọn hắn cùng dưới sự cố gắng, một chút nguyên bản nhìn như không quan hệ chi tiết dần dần sâu chuỗi tiếp đi ra, tạo thành một đầu rõ ràng chứng cứ liên đi. Qua mấy giờ cẩn thận điều tra cùng, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ rốt cuộc tìm được cái kia mấu chốt một tấm dấu ở màn cửa sau lưng lời ghi chép giấy lớn. Chương 766 kỳ quặc cử động dị thường. Chương 766 kỳ quặc cử động dị thường. Phía trên dùng xiên xẹo chữ viết viết, 10 giờ tối này, hành động mặc dù chữ viết lu mờ khó phân biệt, nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vẫn là bằng vào chính mình trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú, đánh giá ra đây là xạ tẩy vụ chia sẻn sấy lưu lại chữ viết. Chúng ta đã tìm được hung thủ thật sự. Nguyên trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định cùng xạ tô mỹ họa câu nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nàng biết, vụ án này nó chân tướng đại bạch thời điểm theo cánh cửa chậm rãi mở ra. Một cỗ nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ khí xen lẫn một chút định cư ở ấm áp khí tức đập vào mặt, phảng phất có thể tạm thời 8-9 giây xua tan ngoài cửa cái kia trầm trọng mà phức tạp không khí. Lenken, Lenken dư âm còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nam tử trung niên âm thanh đã mang theo vài phần nghi hoặc cùng cẩn thận. Ngươi tốt, các ngươi là? Đứng ở trước cửa, ngoại trừ vị kia mãi cứ lấy học sinh tiểu học bộ dáng gặp người, kỳ thực trí tuệ siêu quần học sinh cấp 3 thám tử ẻ đỏ gạ họa cổ nạn bên ngoài, còn có một vị tên là ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nam tử, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm bí ẩn nhất xó xỉnh. Hai người mặc dù phong cách khác lạ, nhưng cùng mục đích để cho bọn hắn bây giờ đứng sóng vai, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý xạ cậy cụ chia sẻ sẩy. Vị này nam tử trung niên, khuôn mặt mặc dù lộ ra tăng thương, nhưng ánh mắt bên trong vẫn để lộ ra bất khuất cùng cứng cỏi. Hắn thân mang một kiện chỉnh tề áo sơ mi trắng, cổ áo cẩn thận tỉ mỉ, để lộ ra hắn đối bản thân hình tượng yêu cầu nghiêm khắc. đối mặt đột nhiên xuất hiện khách tới thăm, phản ứng đầu tiên của hắn là đề phòng, nhưng lập tức bị Cổ Nạn cái kia non nớt lại tràn ngập thật hữu ân cần thăm hỏi chỗ mềm hóa. "Ba bá, ngươi tốt." Cổ Nạn thanh âm trong trẻo êm tai, phản phất có thể trong nháy mắt rút ngắn giữa người và người khoảng cách. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ ở một bên dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra đối với Cổ Nạn một cử động kia vi diệu phản ứng, dường như đang cười thầm Cổ Nạn giao hoạt. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, tiểu tử này ngược lại là thật biết thảo nhân niềm vui. Satomi Hako, xem như đội điều tra số 1 cảnh sát, đúng lúc đó tiếp lời gốc dạng, lấy nhà nghề giọng điệu hướng xạ tẩy vụ chia sẻ sẩy nói rõ ý đồ đến: "Ngươi tốt, chúng ta là đội điều tra số 1 cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu rõ đi nữa một số chuyện." Ngữ khí của nàng bình thản mà kiên định, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ thì tại một bên yên tĩnh quan sát, hắn trầm mặc cũng không phải là lạnh nhạt, mà là quen thuộc tại thời khắc mấu chốt cho. Tiến vào trong phòng, một cố càng thêm đậm đà sinh hoạt khí tức đập vào mắt. Đồ gia dụng mặc dù không xa hoa, lại bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, để lộ ra chủ nhân sinh hoạt thái độ. Cô nàng cùng xạ cẩy cụ chia sẻ sẽ tiếp tục lấy bọn hắn nói chuyện phiếm, mà Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ thì bắt đầu ở trong phòng bốn phía đi lại, ánh mắt của hắn bén nhạy thâm thúy, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Nghe nói xạ cẩy cụ chia sẻ sấy nhi tử đã từng cùng người bị hại tiểu cương là trong một lớp đồng học, đúng không? Satomi Hako đặt câu hỏi phá vỡ bên trong nhà yên tĩnh. Vấn đề này rõ ràng xúc động xạ cẩy cụ chia sẻ sấy tiếng lòng, tâm tình của hắn trong nháy mắt thấp xuống, cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đúng vậy, nhi tử ta đang nhân cùng tiểu cương là thời kỳ cấp 2 bạn học cùng lớp. Bọn hắn đã từng quan hệ tốt, nhưng về sau xạ cẩy vụ chia sẻ âm thanh có chút nghẹn nào, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đang nhân bởi vì một hồi ngoại ý muốn tự sát, đây đối với chúng ta cả nhà tới nói cũng là cái cự đại đả kích không. Satomi Hako vội vàng nói xin lỗi, không tốt ý tứ, nhắc tới những thứ này để cho khó qua. Trong giọng nói của nàng tràn đầy thật hữu xin lỗi cùng quan tâm. Xạ cẩy vụ chia sẻ sẩy miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có gì, đều là quá khứ chuyện. Lúc này, cô nạn mở miệng lần nữa, "Bà bá, dôn nó mỗi một lần đều tại trên bậc thang ngủ sao?" Hắn vấn đề tựa hồ có chút đột ngột, nhưng lại xảo diệu dẫn dắt đến chủ đề hướng đi. Xạ cẩy cụ chia sẻ sẩy gật đầu một cái, "Ừm, đúng vậy à, dỗ đứa thích tại trên bậc thang ngủ, có thể là nơi đó tương đối yên tĩnh à." Cô nạn lòng hiếu kỳ cũng không vì vậy mà nhận được thỏa mãn, vì cái gì nó không ở bên dưới ngủ à? Hắn vấn đề để cho xạ tổ mỹ họa cổ cũng lộ ra mong đợi thần sắc. Xạ cẩy cụ chia sẻ suy nghĩ, "Có thể là bởi vì trên bậc thang tương đối mát mẻ à, dỗ sợ nóng." 3.3 ủy sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ ở một bên lặng lặng nghe đối thoại của bọn họ, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn luôn dừng lại ở cửa thang lầu phương hướng. Nơi đó tựa hồ cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết hoặc manh mối. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dồn hành vi quả nhiên có kỳ quặc. Ý sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ, vị này đặc lập độc hành thám tử, lấy đặc biệt phá án phương thức tại giới cảnh sát bên trong riêng một mặt cờ. Hắn cũng không nóng lòng đào sâu kẻ phạm tội thế giới nội tâm, lại càng không nguyện ý đắm chìm tại những cái kia rắc rối phức tạp động cơ cùng cố sự bên trong. Chương 767 chỗ mấu chốt, chương 767 chỗ mấu chốt đối với hắn mà nói, vụ án hoạch tâm chỉ có một cái, gây án thủ pháp. Đây là hắn phá giải hết thảy bí ẩn, trực chỉ chân tướng duy nhất chìa khóa. Tại trong thế giới của hắn, mỗi cái vụ án đều giống như một cái thiết kế tỉ mỉ câu đố, mà làm án thủ pháp nhưng là giải khai câu đố này manh mối. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ ưa thích loại này thuần túy quá trình suy luận, nó không cần tình cảm phức tạp rối rắm, cũng không cần dài dòng bối cảnh điều tra. Hắn tin tưởng ổn định lại tâm thần, cẩn thận phân tích phức tạp vụ án cũng có thể tìm được đột phá khẩu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là công tác của hắn nhẹ nhõm. Tương phản, y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ biết rõ, mỗi một cái vụ án sau lưng đều cất giấu vô số không biết cùng biến số. Hắn nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác, dùng bén nhạy sức quan sát đi bắt giữ những cái kia xảo túng tức thể manh mối. Khi hắn phát hiện cái nào đó manh mối cùng vụ án mấu chốt khâu chặt chẽ tương liên lúc, trong lòng của hắn liền sẽ dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng cảm giác thành tựu không chín lần này trong vụ án. Ý sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ rất nhanh liền phong tỏa người hiểm nghi xạ cậy cụ chia. Nhưng cùng với những cái khác thám tử bất đồng chính là, hắn cũng không có nóng lòng thu thập xạ cậy cụ chia tài liệu cá nhân hoặc hỏi thăm hắn động cơ phạm tội. Hắn thấy đây đều là thứ yếu. Hắn quan tâm hơn chính là xạ cậy cụ chia gây án thủ pháp và ẩn tàng chứng cứ. Vì dẫn xuất xạ cậy cụ chia chân thực phản ứng, Ý sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ xảo diệu lợi dụng xạ tổ mì họa cổ đặt câu hỏi. Hắn biết vấn đề này sẽ xúc động xạ cẩy cụ chia bên trong tâm chỗ sâu đau đớn, từ đó giảm xuống hắn lòng phòng bị lý. Mà một khi xạ cẩy cụ chia tâm lý phòng tuyến xuất hiện buông lỏng, hắn liền có khả năng tại trong lúc lơ đãng để lộ ra một chút mấu chốt tin tức. Chính như ỷ sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ dự đoán như thế, xạ cẩy cụ chia tại xạ tổ mì họa cổ vấn đề sau trở nên dị thường mẫn cảm cùng yếu đất. Hắn bắt đầu giảng thuật mình cùng nhi tử đang nhân ở giữa cố sự, cùng với cái kia trung thành cầu rôn. Những thứ này nhìn như không quan trọng chi tiết, ở trong mắt ỷ sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ lại là quý báu manh mối. Hắn thông qua những tin tức này thêm một bước xác nhận xạ cẩy vụ chĩa gây án thủ pháp và có thể giấu chứng nhận địa điểm. Mà cô nạn đột nhiên xuất hiện cùng đặt câu hỏi, càng làm cho ỷ sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ hai mắt tỏa sáng. Tên tiểu quỷ này mặc dù cơ thể nó lớt, nhưng đầu não lại dị thường thông minh. Hắn nói lên vấn đề trực chỉ vụ án hạch tâm, để cho xạ cẩy vụ chĩa tại trong lúc bất chi bất giác bại lộ chính mình sơ hở. Ỷ sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nhìn lấy cô nạn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể. Hắn biết tên tiểu quỷ này sẽ chĩa chắc chắn trở thành một tên xuất sắc thám tử. Tại cái kia bị trời chiều dư huy nhẹ nhàng ôm buổi chiều, trong chấn nhỏ mỗi một sợi gió cũng tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng chờ mong. Cố sự liền tại đây cái hơi có vẻ bình thường thời kỳ, lấy một loại không tầm thường phương thức lặng yên bày ra xạ cẩy vụ chia sẻ xây nhà, một tòa điển hình tiểu nhật nơi ở, tọa lạc tại một đầu tĩnh mịch trên đường phố, xung quanh bị xanh um tươi tốt cây cối vần quanh, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh lại cất giấu bí mật không muốn người biết. Tối hôm qua xảy ra cùng một chỗ chấn kinh chấn nhỏ án mạng, mà giờ khắc này theo cảnh sát thăm ra, hết thảy sắp nước rơi thạch bởi vì mọi người phóng một kiện đồ vật trong nhà mình, vị trí phần lớn là cố định, chớ nói chi là điện thoại bản dạng này đồ dùng thường ngày. Nguyên Âm thanh tại trong phòng khách rộng rãi quanh quẩn, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật. Lời của hắn không chỉ có là đối với hiện trạng miêu tả, kế tiếp sắp vạch trần chân tướng. Cái thời đại kia điện thoại, nặng máy riêng, bọn chúng bị vững vàng cố định tại một góc nào đó, trở thành trong nhà. Mà chính là phần này cố định trở thành hiểu rõ mở chỗ. Sa cầy củ triệu vị này mới vừa từ ý rủ đội vàng chạy về nhà nam tử, mấy phần mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi rời nhà, trong nhà liền xảy ra lớn như vậy biến cố. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm có vẻ hơi chân tay luôn uống, nhưng càng nhiều hay là muốn mau chóng rửa sạch hiểm nghi của mình ta có đôi khi sẽ đưa đến. Sa cầy củ triệu sèn sẽ tiếng nói vừa ra, trong không khí liền tràn ngập lên vẻ lúng túng khí tức. Hắn dường như đang hoài nghi cảnh sát trước đó lời kịch. Mà cô nạn, cái kia thời khắc mấu chốt phát hiện đầu mối tiểu Nam Hải, bây giờ đang dùng hắn cặp kia sắc bén 247 ánh mắt, chăm chú nhìn Sạ Cẩy Củ Triệt Sèn Sẩy mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ đông, đông, đông. Cả vang lên, thanh âm thanh thúy trong phòng khách quen quần, cũng dường như đang nhắc nhở lấy tất cả mọi người, thời gian đang tại từng phút từng giây mà trôi qua. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, trong mắt, chờ, mệnh thời điểm là tại, a, đồng hồ chắc cũng sẽ vang rồi. Hắn tự lẩm bẩm để cho cổ nạn phảng phất tìm được thông hướng chân tướng ý hắn biết đến. Sạ Cẩy Củ Triệt Sèn Sẩy chính là lợi dụng không đáng chú ý đồng hồ, hướng hắn đồng bọn, dồn phát ra chí mạng chỉ lệnh nghĩ tới đây, hắn cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động ngoài cửa chạy tới, liền một câu lời từ giả cũng không kịp nói thật là không có lễ phép tiểu tử. Y sĩ quả tạ kệ si nhìn qua cổ nản bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Hắn hiểu được rời đi, mang ý nghĩa hắn đã tìm được chỗ mấu chốt. Chương 768 chú tâm bảy kế âm nhu chương 768 chú tâm bảy kế âm nhu xạ tổ mì họa cổ nhìn xem trong mắt y sĩ quả tạ kệ si tràn đầy không hiểu. Y sĩ quả tạ kệ si cùn, đứa bé kỳ ạ tiền nào? Nàng hỏi. Y sĩ quả tạ kệ si mỉm cười trả lời, à, hắn có thể là nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng ai trong giọng nói tràn đầy đối với cô nàng tín nhiệm cùng lý giải, phảng phất thằng bé kia. Y sĩ quả tạ kệ si cùng xạ tổ mỹ họa cô đi ở trấn nhỏ trên đường phố, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, cho cái này yên tĩnh buổi chiều tăng thêm mấy phần ấm áp. Y sĩ quả tạ kệ si bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ đối với phiến khu vực này có không hiểu cảm giác quen thuộc, mà xạ tổ mỹ họa cô thì theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy đối với vị này nam tử thần bí hiếu kỳ cũng không hiểu. Mỹ họa cô, ngươi biết không? Có đôi khi chân tướng thường thường giấu ở tầm thường nhất chỗ. Y sĩ quả tạ kệ si đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn qua nàng. Ngữ khí của hắn bình thản, lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin sức mạnh, để cho xạ tổ mỹ họa cổ không tự chủ được dừng bước, nghiêm túc lắng nghe. Giống như chúng ta mới vừa rời đi xạ cậy vụ trên nhà, cái kia bộ điện thoại thay đổi, nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực ngầm huyền cơ. Nó nói cho chúng ta biết, có người ở trong vụ án này động tay chân, muốn che giấu cái gì. Y sĩ quả tạ kệ si tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe cơ trí tia sáng, phản phất đã xem thấu tất cả mê vụ. Sato Miwa cô nghe vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nàng hồi tưởng lại vừa mới chẳng cảnh, chính xác, cái kia bộ điện thoại thay đổi lúc trước cũng không gây nên chú ý của nàng. Nàng không khỏi đối với ỷ sĩ quả tạ kệ si nhạy cảm sức quan sát cảm thấy bội phục, đồng thời cũng ý thức được mình tại phương diện suy luận không đủ. Có thể, ỷ sĩ quả tạ kệ si cùn, ngươi vì sao lại chú ý tới những chi tiết này đâu? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc biệt phương pháp sao? Sato Miwa cô hiếu kỳ mà hỏi, trong mắt của nàng lập lòe ham học hỏi tia sáng. Ỷ sĩ quả tạ kệ si mỉm cười, lắc đầu, không có gì đặc biệt phương pháp, chỉ là thói quen quan sát thôi. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành giải khai bí ẩn mấu chốt, cho nên ta không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Nói, hắn lần nữa mở ra bước chân, tiếp tục theo vang dội dọc đường chung cửa, hướng chung quanh hộ gia đình hỏi thăm tình huống. Sato mỹ họa cổ đi theo phía sau hắn, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật. Nàng phát hiện, mỗi khi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đưa ra vấn đề lúc, hắn lúc nào cũng có thể cấp tốc bắt được đối phương vi diệu phản ứng, từ đó thu hoạch đã có giá trị tin tức. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đi thăm càng ngày càng nhiều hộ gia đình, thu thập được tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Sato mỹ họa cổ dần dần ý thức được, vụ án này so với nàng trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Nàng bắt đầu lý giải ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vì sao lại coi trọng như vậy mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì tại cái này nhìn như bình thường trong vụ án, cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Mỹ họa cổ, ngươi nhìn ở đây. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên chỉ vào một nhà cửa hàng camera giám sát nói, cửa hàng này giám sát hẳn là đủ đập tới xạ cấy vụ chia nhà tình huống xung quanh. Nếu như chúng ta có thể có được những thứ này thu hình lại tư liệu, có lẽ liền có thể tìm được càng nhiều manh mối. Sato mỹ họa cổ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng lập tức liên lạc cảnh sát, thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ điều lấy cửa hàng này màn hình giám sát. Trong quá trình chờ đợi, hai người ngồi ở bên đường trên ghế dài nghỉ ngơi, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùn, cảm ơn ngươi. Sato mỹ họa cô đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như không phải ngươi, ta có thể mãi mãi cũng không cách nào phát hiện vụ án này chân tướng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mỉm cười, lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Hơn nữa, ngươi cũng không phải cái gì cũng sai. Dũng khí của ngươi cùng quyết tâm cho ta xem đến ngươi đối với mạ sở sĩ chấp nhất truy cầu. Ta tin tưởng, trong tương lai thời kỳ, ngươi nhất định có thể trở thành một tên ưu tú cảnh sát. Sato Mi Họa cậu nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng xem thấy ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ ánh mắt kiên định kia, phản phất thấy được tương lai mình phương hướng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng tăng cường chính mình năng lực, trở thành một tên có thể một mình đảm đương một phía cảnh sát. Đúng lúc này, cảnh sát truyền đến tốt tin tức. Bọn hắn thành công điều lấy cửa hàng màn hình giám sát, cũng phát hiện một chút mấu chốt manh mối đột kiêng. Ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ cùng Sato Mi Họa cô lập tức trở về cục cảnh sát, bắt đầu khẩn trương vụ án phân tích việc làm. Kế tiếp thời kỳ, bọn hắn bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng không ngừng cố gắng, từng bước mở ra vụ án chân tướng. Nguyên lai, đây hết thảy cũng là xạ tẩy vụ chia vì che giấu tội của mình mà chú tâm bày kế âm mưu. Hắn lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị, ý đồ trốn tránh luật pháp chế tài. Nhưng tại ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ cùng Sato Mi Họa cổ cùng dưới sự cố gắng, âm mưu của hắn cuối cùng phá sản. Theo tầm mắt của nàng chậm rãi kéo dài, cái kia xóa nhu hòa dần dần hội tụ tại cư dân nói chuyện với nhau nam tử trên thân, phản phất toàn bộ thế vì đó nhu hòa mấy phần. Chương 769 làm cho người say mê nam nhân. Chương 769 làm cho người say mê nam nhân. Nam nhân này, hắn nhất cử nhất động đều để lộ ra đối với nữ tính cẩn thận cùng che chở, để cho người ta không khỏi cảm thán ôn nhu cùng quan tâm. Tại bây giờ trong xã hội chân quý, hắn mỉm cười lắng nghe cư dân mỗi một cái câu chữ, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nhẫn cùng lý giải, thỉnh thoảng lại gật đầu đáp lại cùng tôn trọng, để cho không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên ấm áp. Nàng yên tĩnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động vô hình, phảng phất thấy được sâu trong nội tâm mình hướng tới thứ tình cảm đó, thuần túy, chân thành, tha thiết và mà đổi thành một bên. Văn phòng thám tử mọ gì bên trong, một hồi liên quan tới vụ án thảo luận bày ra. Cô nạn, vị này nắm giữ siêu phàm trí khôn học sinh tiểu học thám tử, đang lấy một loại nhìn như vô tình phương thức, hướng gian đưa ra liên quan tới bá bá ra điện thoại mịp rộ phồn nghi vấn. Trong ánh mắt của hắn lập loè nhạy cảm, phản phất đã nhìn rõ đến vụ án một ít mấu chốt manh mối tỉ tỉ, vì cái gì xạ tẩy vụ chĩa bá bá ra điện thoại mịp rộ phồn không giống chứ? Cô nạn thanh âm trong trẻo mà vang dội, cố ý để cho cách đó không xa gì cổ gọ rồ cũng có thể nghe được. Vấn đề này, 903 nhìn như đơn giản ngầm huyền cơ, nó giống như là một cái chìa khóa. Sắp chân tướng đại môn gian nghe vậy, hơi nhíu mày, suy xét vấn đề này. Lấy tối hôm qua tại xạ cậy vụ chĩa bá bá ra tình cảnh, tính toán tìm được đáp án, nhưng biểu thị không hiểu. Lúc này, dị cổ gọ rỗ lại đột nhiên đứng lên, trong mắt lập lòe. Hắn lấy một loại trước nay chưa có thái độ nghiêm túc, bắt đầu phân tích cái này nhìn như không đáng kể điện thoại mịp rỗ phồn vấn đề. Lời của hắn trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, để cho người ta không thể không bội phục hắn. Ta đoán à, xạ cậy vụ chĩa sèn sẩy nhất định phải là dùng điện thoại vô tuyến mới có thể truyền đạt mệnh lệnh. Dị cổ gọ rỗ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hắn giải thích nói, có dây mịp rổ phồn không cách nào cầm tới lầu 2 đi, miệng sèn sẩy mới sẽ đem thiết bị truyền tin vô tuyến máy con mịp rổ phồn đặt ở trong phòng khách có thể tùy thời truyền đạt chỉ lệnh. Gian nghe trợn mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân thật tình như thế mà phân tích vụ án. Mà cô nạn nhưng là một mặt kinh ngạc cổ gọ rổ, hoàn toàn mới, càng thêm lợi hại thám tử. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như hồ đồ này tiểu quỷ đều có lợi hại như vậy bọn hắn văn phòng sinh ý như thế nào lại thảm đạm như vậy? Bất quá, cô nạn cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn biết, Di tiểu sở dĩ bình thường biểu hiện hồ đồ như vậy, kỳ thực là bởi vì hắn tất cả tinh lực đều đặt ở mà bây giờ, đối mặt cái này khó giải quyết hắn cuối cùng cho thấy chính mình. Kế tiếp, cô nạn lại xảo diệu nhắc nhở cổ gọ rồ liên quan tới đồng hồ vấn đề. Hắn nâng lên xạ cậy cụ chĩa bá bá ra đồng hồ mỗi cái giờ đều biết vang dội một lần. Cái đầu mối này giống như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy gợn. Di cổ gọ rồ nghe vậy bừng tỉnh đại nộ, hắn lập tức liên tưởng đến điện thoại mịp rộ phồn cùng đồng hồ ở giữa liên quan. Cái này trọng yếu phát hiện. Tại sở cảnh sát bên trong bọn hắn hướng thanh tra mở cụ giải thích cặn kẽ toàn bộ suy luận. À đây, Trình Tịnh thỉnh cầu đem xạ cậy cụ chĩa sèn sẩy gọi tới cùng một chỗ đối chất. Mở cụ cũng cảm thấy bọn hắn suy luận rất có đạo lý, thế là lập tức an bài liên quan sự nghi. Khi xạ cậy cụ chĩa sèn sẩy được đưa tới giam giữ rôn chiếc lồng trước mặt lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn biết mình thiết kế tỉ mỉ kế hoạch đã triệt để bại lộ, cũng không còn cách nào đào thoát luật pháp chế tài. Mà cổ nàng cùng dì lang thì lại lấy một loại tư thái người thắng nhìn xem hắn, phảng phất tại nói, mà sở sĩ có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại cổ nạn trong đầu vang lên, nếu là nguyên ở chỗ này chỉ sợ cũng là ý tưởng không sai biệt lắm a. Cái này cổ nạn hơi sững sờ, hắn lập tức nhớ tới cái kia lúc nào cũng có thể nhìn rõ tiên cơ, liệu sự như thần, ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ a, ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ, ngươi trở về thành tra mở gù nhìn thấy ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ cùng xạ tổ mỹ họa cổ cùng nhau đi vào gian phòng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn luôn cảm giác, chỉ cần ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ tại chỗ, sự tình tổng hội hướng về càng hợp lý phương hướng phát triển. Ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ, ngươi có cái gì phát hiện mới sao? Dì cổ gọ rồ mặc dù nhìn bề ngoài lòng tin tràn đầy, nhưng nội tâm kỳ thực cũng tại bồn chồn. Dù sao, lần này suy luận tựa hồ cũng không có dựa theo hắn dự đoán như thế tiến hành. Y sĩ quả Tạ Kệ Sĩ mỉm cười, đi đến chiếc lồng phía trước, cẩn thận quan sát lấy lồng bên trong rôn. Con chó này nhìn cũng không có gì thường gì, chỉ là lặng lặng chờ trong lồng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút người chung quanh, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vẻ nghi hoặc. Đầu tiên, chúng ta cần rõ ràng một điểm. Y sĩ quả Tạ Kệ Sĩ chậm rãi nói, mục tiêu của chúng ta cũng không phải muốn chứng minh xạ cậy vụ chĩa sèn sẩy là hung thủ, mà là muốn tìm tới chân tướng. Chương 769 lại ra một chút thử một lần. Chương 769 lại ra một chút thử một lần chân tướng. Dì cổ gõ rồ nhíu nhíu mày, nhưng chúng ta tất cả chứng cứ đều chỉ hướng xạ cậy vụ chĩa sèn sẩy. Chứng cứ? Y sĩ quả Tạ Kệ Sĩ lắc đầu, chứng cứ có thể là chân thực, cũng có thể là ngụy tạo. Chúng ta cần chính là có thể trải qua được cân nhắc chân tướng. Thanh tra mở gù gật đầu một cái, hắn biết rõ ý sĩ quả tạ kệ xì lời nói có đạo lý. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú thanh tra, hắn gặp quá nhiều bởi vì bằng cớ không đủ hoặc chứng cứ bị giả tạo mà đưa đến đoan giả án sai. Như vậy, ý sĩ quả tạ kệ xì, ngươi có ý kiến gì không sao? Sato Mi họa cố hỏi. Nàng một mực là ý sĩ quả tạ kệ xì trợ thủ đắc lực, đối với suy luận năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Ý sĩ quả tạ kệ xì trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút vụ án này tất cả chi tiết. Từ xạ cậy vụ chĩa sẻn sấy bị hoài nghi một khắc kia trở đi, chúng ta vẫn tại tìm kiếm có thể chứng minh hắn tội ác chứng cứ, nhưng lại không để ý đến những khả năng khác tính chất tồn tại. Những khả năng khác tính chất? Gò Dư có chút không hiểu, ngươi nói là ngoại trừ xạ cậy vụ chĩa sẻn sấy, còn có khả năng những người khác hung thủ? Đúng vậy. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khẳng định gật đầu một cái. Hơn nữa, người này rất có thể ngay tại trong chúng ta. Cái gì? Thanh tra mở gù cùng dị cổ gò Dư đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hung thủ vậy mở có thể liền tại bọn hắn bên trong. Khả năng. Dị cổ gò Dư có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chúng ta đều là người của cảnh sát viên A. Chính là bởi vì chúng ta cũng là người của cảnh sát viên, cho nên mới càng có thể trở thành hung thủ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tỉnh táo phân tích nói, hung thủ rất có thể lợi dụng chúng ta về vụ án trình độ quen thuộc cùng đối chứng theo trưởng khống năng lực để che giấu tội của mình. Vậy chúng ta phải làm gì? Thanh tra mở gù hỏi. Hắn biết do ý sĩ quả tạ kệ sĩ suy luận năng lực, nếu như ý sĩ quả tạ kệ sĩ nói như vậy hung thủ rất có thể thật sự liền tại bọn hắn bên trong. Đầu tiên, chúng ta cần một lần nữa trải bước một chút vụ án tất cả chi tiết. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ nói, tiếp đó, chúng ta cần đối với mỗi người tiến hành xâm nhập điều tra cùng phân tích, tìm ra bọn họ cùng vụ án ở giữa liên quan cùng điểm mâu thuẫn. Cái này lại sẽ không quá phiền thoái. Dì cổ gò rồ có chút do dự. Dù sao, bọn hắn bây giờ trong tay đã có rất nhiều manh mối cùng chứng cứ, các điểm mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng thêm lượng công việc. Phiền phức là khẳng định. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nói, nhưng mà, nếu như chúng ta muốn tìm được chân tướng mà nói, nhất định phải làm như vậy. Thanh tra mở gù gật đầu một cái, hắn biết do y sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói có đạo lý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem như một cái thanh tra, hắn biết rõ chức trách của mình chính là tìm được chân tướng, giữ gìn mạ sỏi oxy. Dù là quá trình này chật vật đi nữa, lại phiền toái, hắn cũng nhất thiết phải kiên trì. Thế là, bọn hắn bắt đầu một lần nữa trải vớt vụ án tất cả chi tiết. Từ hiện trường phát hiện án đến vật chứng thu thập, từ người hiểm nghi hỏi thăm đến chứng cứ phân tích, mỗi một cái khâu đều tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng phân tích. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện hất nhở ỉa phía trước bị sơ sót chi tiết cùng manh mối. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng làm việc sau đó, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái kia giấu ở chỗ tối hung thủ, nguyên lai là một cái một mực cùng bọn hắn kể vai chiến đấu đồng sự. Cái này đồng sự bởi vì nguyên nhân nào đó mà phạm vào cái này lên tội ác, đồng thời tính toán lợi dụng chức vụ của mình chi tiện để che giấu tội của mình. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là bị ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bọn người nhìn thấu chân tướng đồng thời nhận lấy quả báo trừng phạt. Tại Tokyo một góc, bóng đêm dần dần dày, còi cảnh sát âm chưa tan hết, một hồi trí lực cùng trong lòng đỏ sức vừa mới. Mở u bộ cái kia hơi có vẻ mỏi mệt lại tràn ngập mong đợi hai mắt, tại nhìn thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một khắc này, phảng phất bị rót vào sức sống mới, hắn lớn tiếng hô hoán, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lao đệ xưng hô bên trong, không chỉ có là đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ năng lực tán thành, càng là đối với hắn vô số lần kể vai chiến đấu tình nghĩa thể hiện nguyên, vị này trẻ tuổi mà tài hoa hơn người thám tử. Lấy hắn đặc biệt sức quan sát cùng đầu góc tỉnh táo, tại giới cảnh sát bên trong bên ngoài. Hắn khẽ gật đầu, đáp lại mở gù, cái kia nhẹ nhàng một gật đầu, phảng phất là đối với sắp đến khiêu chiến im lặng hứa hẹn. Thanh tra mở gù thấy thế, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, người đáng tin cuối cùng cũng đến rồi. Tập trung tại trên thân ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, phần kia đột nhiên xuất hiện chú ý để cho hắn không khỏi lộ ra lướt qua một cái ngượng ngùng nụ cười, cái này hiếm thấy biểu lộ để cho xa xa mắt một người, khóe miệng không tự chủ có quắc một cái. Nhưng, không khí cũng không kéo dài quá lâu, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ mỉ hoặc cô lấy trước sau như một già dặn tắc phong tiến lên níu lấy cánh tay của hắn, ánh mắt kia rõ ràng tại nói, ngươi lại ra thử xem phía dưới. Chương 771 nghe răng trợn mắt làm gì, chương 771 nghe răng trợn mắt làm gì. Xạ tổ mỹ họa cổ cử động cũng không phải là bắn tên không đích, nàng y sĩ quả tạ kệ sĩ tại thời khắc mấu chốt tinh lịch tập tính, nhưng càng hiểu rõ suy luận năng lực. Tại trước khi tới đây, y sĩ quả tạ kệ sĩ đã cùng nàng kỹ càng tham khảo vụ án quá trình suy luận, nghiệm chứng hắn tính chính xác thời điểm. Mỹ họa cổ uy hiếp y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, không để lại dấu vết mà tránh thoát bộ kia bộ dáng nghiêm trang. Hắn dần dần cùng người ở chỗ này chào hỏi, bao quát vị tiên lúc nào cũng mang theo một tia rào hoạt nụ cười dị tiểu ngũ cùng với bên cạnh hắn hồn nhiên thiện lương gian. Sau đó, ánh mắt của hắn miệng trên thân sèn sẩy, ngựa khí chín dậy dậy bình thản lại để lộ ra sức mạnh. Sạc đầy cụ chìa sèn sẩy, chúng ta lại gặp mặt sèn sẩy sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tựa hồ dự cảm được đối mặt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia phảng phất có thể nhìn rõ, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chẳng lành. Nhưng khi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cười híp mắt tiếp tục theo dõi hắn ý thức được, trận này đỏ sức, chính mình né tránh. Sạc đầy cụ chìa sèn sẩy, có điện lời sao? Y sĩ quả tạ kệ sĩ ân tiết cứng rắn đi xuống, phản ý thức gật đầu một cái. Nguyên thấy thế, nét miệng lên lướt qua một cái hài lòng lập tức từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, bấm một cái tông bên trên ghi nhớ số điện thoại. Cái kia quen thuộc tiếng chuông ở trên người vang lên, giờ khắc này, liền cô nạn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ở đây y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không dừng bước lại, hắn chỉ thanh tra mở gù trong tay máy ghi âm, ra hiệu hắn lần nữa phát ra đồng hồ tiếng vang theo âm thanh vang lên, toàn bộ hiện trường không khí trở nên Y sĩ quả tạ kệ si nhìn chằm chằm con mắt xạ cậy cụ chia, chậm rãi nói, sao? Câu nói này mặc dù ngắn gọn, lại giống như đồng dạng đập nện tại xạ cậy cụ chia trong lòng. Xạ cậy cụ chia quyền, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc khuôn mặt tươi cười bên trên đã không có trước đây ngụy trang, thay vào đó là một loại thoải mái. Ngươi thắng, cảnh sát. Hắn mình tội ác, ta thừa nhận, là ta chỉ điểm công kích tiểu cương nhận tội. Lời vừa nói ra một mảnh xôn xao. Gian trước yên, nàng từ trong thâm tâm tán thán nói nguyên cảnh sát, ngươi có thể. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vội vàng khoát tay, đâu có, ta cũng là chịu dẫn dắt vừa nghĩ đến điều này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, dị tiểu tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn ra vẻ tặng hắn một cái, bày ra hắn cái kia thám tử tư thế, gian à, mới là lợi hại nhất, ngươi nói đúng à, thanh tra mở gù. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đắc ý cùng khiêu khích, chờ mong thanh tra mở gù. Nhưng thanh tra mở gù lại chỉ là bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao tại trường hợp này phía dưới ai lại nguyện ý đi đầu đầu. Kế tiếp trong vài phút, bên trong căn phòng không khí trở nên nặng dị thường, xạ cậy cụ chia mỗi một chữ đều giống như cự thạch rơi vào trái tim của mỗi người, gây nên tầng tầng gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo không thể bỏ qua kiên định, phản phất là đang vì mình sắp kết thúc sinh mệnh làm sau cùng chú giải. Ta biết hành vi của ta không cách nào được tha thứ, nhưng ta nhất thiết phải nói ra, bởi vì đây là ta nội tâm chân thực khắc họa. Xạ cậy cụ chia ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một cái không có vật gì xóa xỉnh, nơi đó tựa hồ cất giấu hắn tất cả đau đớn cùng dãy rủa. Nhi tử ta, hắn vốn nên có một cái mì xù ạ kỳ không, nhưng bởi vì người khác sơ sẩy, hết thảy đều biến thành bọt nước. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một khắc này, ta phảng phất bị rút sạch tất cả sức lực, thế giới trở nên u ám tối tăm. Nói đến đây, xa cầy cụ triệu ngự khi run nhẹ nhẹ, nhưng hắn rất nhanh ổn định cảm xúc, tiếp tục nói, ta nếm thử qua tha thứ, thật sự, ta cho là mình có thể làm được. Nhưng khi ta nhìn thấy đứa bé kia, tiểu cương, hắn lợi dụng cái bất hạnh của mình đi ức hiếp nhỏ yếu, trong lòng ta lửa giận liền không còn cách nào lắng lại. Ta bắt đầu chất vấn, dạng này tha thứ thật sự có ý nghĩa sao? Nếu như hắn phụ mẫu có thể sớm một chút ý thức được sai lầm của mình, con của ta phải chăng liền có thể tránh trận kia bi kịch? Y sĩ quả tạ kệ sĩ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng ngũ vị tạp y sĩ quả tạ kệ sĩ. Hắn lý giải xạ cậy cụ chia đau đớn, lại không cách nào tán đồng cách làm của hắn. Hắn thấy báo thù sẽ chỉ làm cừu hận dây xích vô hạn kéo dài, cuối cùng thôn phệ hết tất cả tham 3.3 cùng giả. Hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Xạ cậy cụ chia, xạ cậy cụ chia, ngươi cuối cùng vẫn là không thể đi ra cái kia bóng tối. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm không hài hòa phá vỡ bên trong căn phòng yên lặng. John, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào cái kia kính mắt tiểu quỷ? Y sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên quay người, hướng về phía lồng bên trong John nói. Cái này chỉ nguyên bản an tĩnh cậu bây giờ đang nhe răng trợn mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ý, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng hơi động, một cái ý tưởng to gan tại trong đầu hắn thành hình. Chương 772 lại nhải không ngừng đối thoại. Chương 772 lại nhải không ngừng đối thoại. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì ta xuất khí? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nuốt ve John đầu. Tốt cậu nhi, nếu như ngươi thật sự hiểu ta ý tứ, vậy thì giúp ta đi cắn cái kia béo thanh tra một ngụm a, hắn lúc nào cũng tìm ta gốc dạng, để cho đầu ta thương yêu không dứt. Còn có tên tiểu quỷ kia, cũng đừng buông tha hắn, ai bảo hắn so ta càng chịu xạ tổ mì họa cô yêu thích đâu. Nói đến đây, y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn cũng không phải là thật sự để cho John đi cắn người, đây chỉ là hắn nhất thời bên dưới tức giận nói bừa. Nhưng nhìn xem John ánh mắt kiên định kia, hắn phảng phất thật sự đọc hiểu tâm ý của nó. Tính toán, khi cho ngươi một cái phát tiết cơ hội a. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thầm nghĩ trong lòng, lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập cảm giác đè nén không gian. Nhưng ngay tại hắn sắp xoay người một khắc này, bên trong căn phòng bầu không khí lần nữa 14 sinh biến hóa. Xạ cậy cụ chia đột nhiên đình chỉ giảng thuật, ánh mắt trở nên của hắn dị thường sắc bén, phản phất xem thấu y sĩ quả tạ kệ sĩ nội tâm ý tưởng chân thật. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi cho rằng ta thật là đang vì mình tiếm cơ sao? Ngươi sai. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất từ sâu trong địa ngục truyền đến. Ta chưa bao giờ hối hận qua lựa chọn của mình, bởi vì ta biết, chỉ có dạng này, ta mới có thể để cho tâm linh của mình nhận được một tia an ủi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới xạ cậy vụ chia lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này nhìn như bình thường hung thủ, đột nhiên phát hiện, hắn không hề giống trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại sâu trong nội tâm của hắn, có lẽ cất giấu một cái bí mật không muốn người biết, một cái đủ để cho hắn liều lĩnh đi báo thù bí mật. Tốt ta, xạ cậy cụ chia. Y sĩ quả tạ kệ sĩ hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Có lẽ ngươi có lý do của ngươi, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể phủ nhận ngươi phạm vào tội ác. Bây giờ, để cho chúng ta luật pháp thẩm phán a. Tại tĩnh mịch buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, pha tạp mà chiếu xuống thị trấn bể cả trên đường phố, tiểu trấn bằng thêm vài phần ấm áp cùng an lành. Nhưng phần này điên tĩnh rất nhanh liền bị một hồi đột nhiên xuất hiện phong ba đánh vỡ, nhất là y sĩ quả tạ kệ sĩ lần kia không tưởng tượng được lời nói, đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầm tầng gợn sóng. Cách đó không xa, thanh tra mở gủ cùng cô nạn đang nhìn chằm chằm người hiểm nghi phản nhận tội quá trình, bọn hắn lực chú ý độ cao tập trung, đều không muốn bỏ lỡ. Nhưng liền tại đây khẩn yếu một hồi nhỏ vụn nói nhỏ giống như ưu linh phiêu, thanh âm kia quen thuộc và đột ngột, để cho hai người tâm thần. Bọn hắn cấp tốc trao đổi ánh mắt một cái, lập tức ý thức được là y sĩ quả tạ kệ sĩ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mở gù cao mày, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao tại thời khắc mấu chốt này, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ sẽ nói ra như thế không thiết thực lời nói tới. Chẳng lẽ hắn không biết, dạng này nói chuyện hành động không chỉ có thể quấy rầy vụ án điều tra, càng không cần muốn hỗn loạn sao? Nghĩ tới đây, Mở gù lập tức xông lên phía trước, cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một cái khắc sâu, nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, giữ vững tỉnh táo, tiếp tục quan sát tình thế so sánh dưới, cố nạn phản ứng thì phức tạp hơn. Cảm thấy một hồi tốt khí, cảm thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hành vi thật sự là quá mức hoang đường, nhưng lập tức, một cố lại lặng lẽ bò lên trên khóe miệng của hắn. Hắn không thể không thừa nhận, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tính chất cực mạnh, thường thường có thể trong nháy mắt từ nhảy chuyển tới làm cho người dở khóc dở cười hoàn cảnh. Tính cách như vậy cảm thấy đau đầu, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng âm mưu thế giới bên trong, có thể có một cái lẽ thường ra bài bằng hữu, khó được may mắn à, John, ở lại một chút xương đầu bò ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh vang lên lần nữa, thanh tích 373 kiên định. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý tới người chung quanh phản ứng. Mà hắn nhắc tới John nhưng là một cái hình thể khổng lồ, bao sáng nước Đức chó chăn cừu con chó này bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, nhưng bây giờ, tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ phía dưới, nó lại có vẻ có chút do dự nghe được ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói, thanh tra mở gù cùng cô nạn lập tức. Bọn hắn biết rõ con chó này lợi hại, một khi bị nó cắn, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, duy trì an toàn đồng thời, bọn hắn cũng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng con chó này có thể bảo trì lý trí ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói điên cuồng ảnh hưởng. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ở không có phát giác được người chung quanh. Hắn vẫn như cũ phối hợp hướng về phía John lại nhảy không ngừng, phản phất tại cùng nó chỉ có bọn hắn mới có thể lý giải đối thoại. Chương 773 ôn nhu mỹ họa cổ, chương 773 ôn nhu mỹ họa cổ, khi thì nghiêm khắc, khi thì ôn nhu, khi thì mang theo nghi ngờ, mà nét mặt của hắn thì càng là muôn màu muôn vẻ, khóa chặt, khi thì nhếch miệng lên cảnh tượng như vậy rơi vào đám người xa xa trong mắt, không thể nghi ngờ trở thành một đạo. Nghi phạm xạ cậy cụ chia sẻn xây nhìn thấy, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn như thế nào cũng vừa còn một mặt chính khí, vô cùng uy nghiêm cảnh sát ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng là một mặt hoang mang nhìn xem hết thảy trước mắt, nàng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết nhưng lại. Nàng nhớ tới trong nhà cái nào đó lao đầu tử, dì cô gọ rồ, đang đắc ý vong hình lúc cũng biết lộ ra tương tự biểu lộ cùng động tác, nghi tới đây, nàng không khỏi len lén liếc một cái, chỉ thấy dì cô gọ rồ đang một mặt khinh thường lẩm bẩm cái gì rõ ràng cũng đối ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hành vi cảm thấy bất mãn xạ tổ mì họa cột, nhưng là một mặt một bên nàng đã thấy rất nhiều ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ loại này tố chất thần kinh cử động, bởi vậy cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, nàng chỉ là yên lặng quan sát. Đến người chung quanh phản ứng ngẫu nhiên còn có thể ném đi một cái ánh mắt đồng tình cho những cái kia bị ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ người. Một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên ngừng lại, nhảy hắn túi đầu xuống nhìn một chút dưới chân của mình thế đó. Nguyên lai hắn một mực đạp không quan trọng đồ vật mà là cái đuôi. Đầu này đáng thương cái đuôi bây giờ đang bị ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ phải vặn bẹo biến hình mà hẹn hẳn là bởi vì đau đớn mà nhe răng trợn mắt mà đối với lấy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, cũng không nghĩ đến ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vậy mà lại phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm, mà ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ chính mình cũng là một mặt lúng túng, hắn vội vàng hướng John xin lỗi đồng thời hứa hẹn biết ăn một trận mỹ vị xương đầu bò xem như đền bù. John đợi hồ cũng không nói chỉ là hung hăng chừng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp đó quay người chạy ra lưu lại nguyên một người tại chỗ lúng túng. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thân ảnh trong sân chợt trái chợt phải, linh hoạt qua lại bồn hoa cùng cây cối ở giữa, mỗi một lần quay người khiêu khích lấy sau lưng đầu kia đuổi sát không buông John. Trên mặt của hắn mặc dù mang theo mấy phần khẩn trương cùng bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại lập lòe bất khuất tia sáng, phản phất tại trận này nhìn như vô ly đầu trong trò chơi tìm kiếm lấy một loại nào đó niềm vui thú hoặc là bản thân khiêu chiến. Cô, hắn lần nữa khẩn trương nuốt nước miếng, mỗi một lần cước bộ nâng lên đều lộ ra dị thường cẩn thận, chỉ sợ một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào rôn trong miệng. Nhưng cho dù hắn cẩn thận như vậy, đầu kia cảnh khuyển vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, sủa loạn âm thanh liên tiếp vang vọng cả viện, vì trận này truy đuổi chiến tăng thêm mấy phần khẩn trương kích thích không khí. Thanh tra mở gù đứng ở một bên, nguyên bản định tiến lên giáo huấn một phen ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái này bị tinh lịch, nhưng nhìn thấy John cái kia hung mãnh tư thế, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thực sự là đáng đời bị truy. Nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể khô cứng ba mà nguyền rủa vài câu, hy vọng John có thể thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng hậu bối. Cô nạn nhưng là một mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, hắn cái kia ký hiệu mắt cá chết phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, khóe môi nết lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, phảng phất trận này truy đuổi chiến với hắn mà nói chỉ là một hồi không quan trọng náo kịch. Hắn nhẹ nói, đáng đời. Trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng để lộ ra đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ phần kia không bị trói buộc tính cách tán thành. Dì cô gọ rồ thì có vẻ hơi ngoài ý muốn trầm mặc, hắn cúi đầu, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn luôn cảm thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trên người có một loại nào đó cùng hắn khí chất tương tự, loại kia lúc nào cũng bị bất hạnh quân thần, nhưng lại chắc là có thể tại trong nghịch cảnh tìm được đường ra cứng cỏi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thám tử lừng danh số mệnh sao? Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Hắn biết do ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ suy luận năng lực ở xa trên hắn, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ bởi vậy cảm thấy ghen ghét hoặc phản cảm ấu. Tương phản, hắn thưởng thức ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ khiêm tốn cùng địa thấp, càng thưởng thức hắn tại thời khắc mấu chốt chắc là có thể cho hắn mấu chốt nêu lên trí tuệ. Sato Mỹ Họa Cổ cùng Dĩ Gian thì đứng ở một bên, hai ánh mắt của người đều gắt gao đi theo ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thân ảnh. Các nàng đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ có một loại đặc thù tình cảm, đó là một loại vừa kính nể lại cảm giác thân cận. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ mỗi một lần suy luận đều để các nàng cảm thấy rung động, mà hắn khi đó mà đậu bị, khi thì tính cách nghiêm túc càng làm cho các nàng buồn cười. Các nàng biết, chỉ cần có ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại, vô luận gặp phải bao lớn khó khăn, đều có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ Kun lúc nào cũng như thế ngoài dự liệu đâu. Sato Mỹ Họa Cổ nhẹ nói, trong mắt của nàng lập lòe ánh sáng ôn nhu, phảng phất đã thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tương lai huy hoàng. Chương 774 nổi trận lôi đỉnh từ đẹp, chương 774 nổi trận lôi đỉnh từ đẹp, đúng vậy à, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảnh quan thật là một cái người rất được à. Dị Gian cũng phụ hòa nói, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phảng phất đã đem ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ coi là trong lòng mình anh hùng. Theo thời gian trôi qua, trận này truy đuổi chiến dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bằng vào hơn người tốc độ cùng độ bén nhạy, lần lượt bày thoát dồn truy kích. Nhưng dồn lại tựa hồ như cũng không tính từ bỏ, nó vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, sủa loạn âm thanh càng thêm kịch liệt. Ôi ta đi, cái này cậu như thế nào thủ dai như vậy? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vừa chạy vừa trách móc đạo, nhưng trong giọng nói của hắn cũng không có chút nào. Tương phản, hắn phảng phất tại trong trận này truy đuổi tìm được một loại nào đó niềm vui thú, loại kia cùng vận mệnh chống lại, cùng bản thân so tài niềm vui thú. Đừng cắn ta a, đừng cắn ta a. Thanh âm của hắn trong sân quanh quẩn, đưa tới một hồi lại một trận tiếng cười. Đội một các đồng nghiệp nhao nhao dừng bước lại, quan sát cái này 930 chàng khó được biểu diễn. Bọn hắn có vỗ tay reo hò, có thì la lớn, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ Cun lại chạy nhanh lên một chút. Cái kia cậu đuổi theo tới a. Cả viện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, phản phất tất cả mọi mệnh cùng áp lực đều ở đây một khắc lấy được phong thích. Nhưng, lúc tất cả mọi người đều cho là trận này truy đuổi chiến đem vĩnh vô chỉ cảnh mà tiếp tục kéo dài, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lại đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người lại, đối mặt với đầu kia vẫn như cũ sủa loạn không ngừng rôn trong mắt lập lòe kiên định cùng ánh sáng trí tuệ. Hắn chậm rãi vươn tay ra, phản phất muốn cùng rôn tiến hành một hồi im lặng đối thoại. Như kỳ tích địa, rôn vậy mở thật sự dừng bước, nhìn xem ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, phản phất cũng bị trên người hắn một loại nào đó khí chất chết phục. À, chung quanh tiếng cười dần dần ngừng lại, tất cả mọi người đều nín hơi mà đối đãi, chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Chỉ thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng vô vô rôn đầu, tiếp đó ôn nhu nói, tốt, rôn, ân oán giữa chúng ta liền đến nơi này đi. Về sau chúng ta thật tốt ở chung như thế nào? Trong giọng nói của hắn tràn đầy thật yêu cùng thân mật, phản phất thật sự đang cùng một vị lão bằng hữu trò chuyện. Tại đầu kia thông hướng giao thông bộ đại lâu trên đường phố, dương quang tà sái, sỏi chia cắt nhiễm lên thêm vài phần màu vàng ấm áp, không chút nào không thể hòa dịu ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thời khắc này chật vật cùng cháy bỏng. Hắn một bên lao nhanh, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cái kia đuổi sát không buông rôn trong lòng ngũ vị tạp ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ. Thực sự là khổ tám đời, tại sao lại bị cái này chó dại dây dưa? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng thầm mắng, nhịp bước dưới chân cũng không dám có chút thả chậm. Hắn biết rõ, một khi bị rôn sắc bén kia răng chạm đến, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thế là hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở phía trước cái kia không biết chuyện cơ, mong mỏi có thể có một chút hy vọng sống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa giao thông bộ trước cao ốc, một vị nữ tính đang chậm rãi từ một chiếc trong ghế xe đi ra, cửa xe nửa đậy, phảng phất là vận mệnh đặc biệt vì hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến chiếc xe kia mà đi, phảng phất đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mỹ dạ mổ tổ dù mì, vị này giao thông bộ nữ cảnh sát bây giờ đang chìm ngâm ở trong một ngày bận rộn sau đó khó được nhàn hạ. Nàng vừa mới chuẩn bị bước vào cao ốc thưởng thụ phút chốc yên tĩnh, lại chưa từng ngờ tới một hồi đột nhiên xuất hiện náo kịch sắp tại bên người nàng diễn ra. Theo ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng rôn tiếp cận, nàng rõ ràng nghe được cái kia gấp rút mà vang dội tiếng chó sủa, cùng với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia mang theo nước nở tiếng cầu xin tha thứ. Một màn này để nàng không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này bình thường không phải thật khoa trương sao, như thế nào hôm nay bị một con chó đuổi đến thảm như vậy. Nhưng trêu chọc vài câu lúc, một cái làm nàng bất ngờ tràng cảnh xảy ra. Chỉ thấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một cái bước xa vọt tới trước xe của nàng, không chút do dự mở cửa xe, nhảy lên mà bảo, lập tức chạy, nhanh chóng đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như là trước đó tập luyện qua. Xe, cho ta mượn phía dưới, ngày mai thả lại ngươi. Câu nói này theo cỗ xe đi xa ở cuối, ung dung mà bay vào mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ trong hai. Nàng ngây ngẩn cả người, sau một lát mới phản ứng được, xe của mình vậy mà liền như thế bị ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cho mượn đi. Hôn đàn a, ngươi để cho lão nương buổi tối như thế nào trở về? Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ lập tức nổi trận lôi đình, hướng về phía không có một bóng người đường đi lớn tiếng gào thét. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại ở thời điểm này tao ngộ như thế hai bay bà gió. Chương 775 kinh tâm động phách truy đuổi, chương 775 kinh tâm động phách truy đuổi mà đổi thành một bên. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại thành công đào thoát zone truy kích sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cái kia đại lang cẩu vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, phảng phất tại nói nó không cam lòng cũng phẫn nộ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ không khỏi đắc ý nở nụ cười. Hắn dao động, hướng về phía Zôn la lớn, "Tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi có bản lãnh liền đến cắn ta nha, nhưng phần này đắc ý cũng không có kéo dài quá lâu." Khi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tỉnh táo lại sau, hắn mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không chỉ có mượn đi mỹ dạ mổ tổ dù mỹ xe, còn đem nàng một người ném vào nơi đó. phải biết, bị dạ mổ tổ rủ mỉ nhưng là một cái nổi danh bạo lực cô nàng, một khi bị nàng biết mình bị nàng như thế trêu đùa kết quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, ý xì quả tạ kẹ xì không khỏi dùng mình một cái. Hắn âm thầm quyết định, ạ cả xì xuyên tạ kẹ xì nhất định phải thật sớm đem xe trả lại, đồng thời hướng mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ hữu khẩn mà xin lỗi. Dù sao, hắn cũng không muốn trở thành cái kia một cộng một lớn hơn hai người bị hại. Đến nỗi John mặc dù nó tạm thời đã mất đi mục tiêu, thế nhưng phần đối với ý xì quả tạ kẹ xì cứu hận lại cũng không bởi vậy tiêu tan. Nó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dọc theo đường cũ trở về, trong miệng dường như đang nói nhỏ lấy cái gì. Đó là một loại hỗn hợp phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc, phảng phất là tại nói, ngươi chơi xấu, có bản lĩnh xuống. Mà hết thể này rồi dám cùng ngân đoán, tựa hồ cũng đang vì sau này hai người gặp nhau lần nữa chôn xuống phục bút. Khi mỹ dạ mổ tổ dụ mỹ gặp phải John hai cái đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ tràn ngập coi là kẻ thù sinh vật, một cách tự nhiên cùng đi tới. Giữa bọn chúng ăn ý cùng hợp tác, để cho ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ thời gian trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Vài ngày sau, thị trấn bể cả hoàng hôn dần dần bao phủ sở cảnh sát, trời chiều vẩy vào bận rộn hành lang cho tòa này trang nghiêm kiến trúc thêm vào lớp qua một cái ấm áp màu sắc. Nhưng tại trong sở cảnh sát đội 1, bầu không khí lại cùng cái này không hợp nhau, một loại vi diệu mà tâm tình phức tạp trong không khí nguyên. Vị này mới gia nhập đội 1, thân phận đặc thù cố vấn đặc biệt, bây giờ đang nằm ở trên bàn công tác của mình, trên mặt mang một bộ trước nay chưa có sầu não bất ức. Kể từ ngày đó tại đầu đường cùng cái kia tên là John chó lang thang không hẹn mà gặp, đồng thời diễn ra một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến sau, sinh hoạt tựa hồ bình tĩnh a. Cái này sự kiện cấp tốc tại sở cảnh sát bên trong truyền ra các đồng nghiệp trò cười lúc trà dư tiểu hậu mỗi khi có người nói, vô luận là xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là trêu chọc ý sĩ quả tạ kệ sĩ đều có thể cảm nhận được chung quanh quăng tới khắc thường mơ hồ tiếng cười. Có đồng sự khoa trương như thế nào chật vật chạy trốn, có thì bịa đặt ra đủ loại hoang đường lý do để giải thích hắn cùng với John ân đoán tình cừu. Thậm chí, liền cái kia bộ công tác nữ đồng sự cũng tại biết được, cố ý chạy tới trước mặt hắn, một bên cười phía trước ngựa sau vừa dùng nặng cái kia đặc hữu sắc bén ngữ điệu nói, ta xe, đáng đời. Trước khi đi, vẫn không quên lưu lại một câu ý vị sâu, đúng, John tạm thời bôi. Cho nên, gọi ngươi mời ta ăn cơm, ngươi dám cự tuyệt, liền nghĩ muốn cắn hình ảnh a. Nói xong, nàng liền dẫn nụ cười chiến thắng nên ngang rời đi, lưu lại nguyên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán giận trôi qua. Trong nháy mắt giờ tan sở thời gian chỉ còn lại có 10 phút. Tại đoạn này nhìn như dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hồi tưởng lại chính mình khi xưa thân phận, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, cái kia tại nghiệp giới được hưởng tiếng tăm thắng tử, bây giờ lại trở thành trong xanh trò cười. Ngay tại hắn sắp bị phần này hệ bại triệt để thôn vệ lúc mỹ họa cổ âm thanh giống như một hơi gió mát, nhẹ nhàng thổi tán đầu khói mù ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cun, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cun. Sato nhẹ nhàng đẩy hắn, cái kia thanh âm ôn nhu phảng phất có được, để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười ấm áp, trong mắt lập lòe. Còn đang vì chuyện ngày đó phát sầu đâu? Nàng ân cần hỏi. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hơi hơi lập tức cười khổ một cái. Hắn biết mình trạng thái bây giờ, nhưng lại không muốn tại đồng sự yếu ớt một mặt như mà, Sato mỹ họa cổ câu nói này lại giống chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn cái nào đó gông xiềng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh lại. Ta thế nhưng là ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ a. Hắn ở trong lòng lấy câu nói này, phản phất một lần nữa tìm về mất đi hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn qua trên tường lớn đồng hồ treo tường. Theo tan tầm tiếng chuông vang lên, âm thanh hô, nên tạm biệt. Têu một tiếng này gọi không chỉ có kinh động đến đồng nghiệp chung quanh, cũng giống như chính mình tuyên cáo khởi đầu mới bên trên. Chương 776 bóp một cái chương 776 bóp một cái đem văn kiện trên bàn tùy tiện nhét vào trong ngăn kéo, cầm áo khoác lên, phản phất muốn thoát đi cái này để cho hắn cảm thấy đè nén chỗ. Nhưng, vận mệnh tựa hồ dễ dàng buông tha hắn. Ngay tại hắn sắp đi ra bài học đại môn thời điểm, mở cửa cảnh sát cái kia quen thuộc mà uy nghiêm vang lên, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lao đệ, mau cùng ta đi, lại có án mạng xảy ra. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh nát hắn vừa mới tạo dựng lên nhẹ nhõm không khí. Hắn bất đắc dĩ trong mắt mở cửa tràn đầy không cam lòng cùng ngũ đồng nghiệp chung quanh nhóm thì nhao nhao đưa mắt tới, phản phất tại nói cho hắn biết, đây chính là người coi như 84 giây vận mệnh. Mở cửa cảnh sát đi tới hiện trường phát hiện án trên đường, bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, nhiều năm giới cảnh sát kiếp sống để cho hắn quen thuộc loại này đột nhiên xuất hiện bận rộn. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại rơi vào bên cạnh ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, đó là một loại vừa bất đắc dĩ lại dẫn mấy phần cưng chiều ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ. Vị này trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, tổng có thể lấy một loại phương thức, đem nhàn nhã sinh hoạt thái độ cùng bén nhạy điều tra năng lực hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta lại yêu ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ. Áo ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi tiểu tử này thật là khiến người ta đau đầu. Mở u cảnh sát ở trong lòng lấy, khoe miệng cũng không chú ý ở giữa dương lên nụ cười nhạt. Hắn biết rõ, cứ việc ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bình lúc, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, phần kia tài hoa liền sẽ giống như rực rỡ lập lòe, để cho người ta không thể không. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ, đang một mặt mướp đắng cùng nhau mở củ cảnh sát sau lưng tràn đầy đối với lại sắp tới tăng ca sinh hoạt vô hạn đoán nghiệm. Nhìn về phía bầu trời, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt của hắn, lại tựa hồ như không cách nào xua tan trong lòng của hắn khói mù. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Hắn ở trong lòng kêu thảm, nhưng dưới chân cũng không dám chút nào cảnh lần này báo án người thật là ra sao. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên mở miệng, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Chúng mang theo vài phần không xác định, phản phất là đang tìm kiếm một cái có thể làm cho hắn yên tâm một điểm đáp án. Mở cửa cảnh sát gật đầu một cái thở dài, đúng vậy à, lại là cái kia tiểu nghe nói mỏ gì lao đệ bọn hắn một nhà đi thăm cái gì phim truyền hình đoàn làm phim, kết quả loại sự tình này. Nghe đến đó, y sĩ quả tạ kệ sĩ không khỏi mắng nhỏ một tiếng, cái này thực sự là hại người rất nặng a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ. Hắn biết chính mình sở dĩ sẽ như thế để ý, không chỉ là bởi vì làm thêm giờ phiền não, mà là bởi vì nhìn như bình thường nhưng lại chắc là có thể mang đến ngạc nhiên tiểu nữ hài có một loại khó mà quan tâm đi tới hiện trường phát hiện án. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Trên thi thể đạo kia vết thương sâu tới xương nhìn thấy mà giật mình, một cái dính đầy vết máu tiểu đao lẳng lặng nằm ở cách đó không xa, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh một màn kia thảm kịch. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy mỗi một chỗ chi tiết, tính toán từ trong tìm ra một chút manh mối tới. Nếu như hung thủ tại thì thật cùng người bị hại từng có khoảng cách gần tiếp xúc, như vậy trên người hắn chắc cũng sẽ lưu lại một chút vết máu mới đúng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ suy nghĩ lấy, đồng thời dùng ánh mắt còn lại quét mắt đám người xung quanh. Ánh mắt của hắn tại cô nạn chỉ chốc lát, lập tức lại rời đi không. Hắn biết, cái này mang theo kính mắt tiểu nam hài mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có được vượt qua thường nhân trí tuệ cùng bén nhạy sức quan sát bất quá đi, đã có hắn tại, những thứ này ám hiệu liền giao cho hắn đi đau đầu a. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười giảo hoạt. Hắn luôn luôn không thích làm những cái kia rườm ra suy luận so sánh dưới, hắn càng ưa thích dùng trực tiếp nhất, phương thức hữu hiệu nhất tới giải quyết vấn đề mà lúc này cô nạn đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm y sĩ quả tạ kệ sĩ, nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng khiêu khích, phảng phất tại nói vu y sĩ quả tạ kệ sĩ, lần này ta cũng sẽ không lại để cho ngươi. Hai lần trước giao phong thất bại để cho hắn rất cảm thấy thất bại, nhưng cùng lúc cũng kích phát hắn mạnh hơn đấu trí cùng quyết tâm, hắn âm thầm thề, nhất định muốn lần này thuộc về mình bình quan cùng tôn nghiêm. Nhưng y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng cổ nạn ở giữa đỏ sức cũng không phải là đơn giản thắng bại chi tranh, mỗi người bọn họ có được đặc biệt phá án phương thức cùng tư duy mô thức, A3.7 có riêng phần mình ưu thế. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhanh chóng cùng trực tiếp để cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt tìm được chứng cứ quan trọng, mà cổ nạn tinh tế tỉ mỉ cùng toàn diện thì để cho hắn ra càng thêm hoàn chỉnh cùng nghiêm cẩn quá trình suy luận. Giữa hai người va chạm cùng giao dung không chỉ có tiến triển, cũng cho thấy thám tử cái này chức nghiệp đa dạng tính chất cùng mị lực xâm nhập càng ngày càng nhiều manh mối phủ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng cổ nạn riêng phần mình tạo dựng lấy suy luận của mình, dàn khung cũng không ngừng tiến hành lấy sửa đổi cùng hoàn thiện. Giữa bọn họ càng kịch liệt cùng đặc sắc để cho người ta không khỏi vì đó lau một vệt mồ hôi. Chương 777, bí mật không muốn người biết. Chương 777, bí mật không muốn người biết. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mỉm cười nhìn gian cùng ổ kỳ nọ rô cổ, trong lòng đã có dự định. Hắn biết rõ tại cái này tràn ngập bí ẩn cùng huyền nghi ban đêm, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là giải khai chân tướng mấu chốt. Mà giờ khắc này, hắn cần hai vị này nữ sĩ trợ giúp, tới thêm một bước tìm kiếm sự kiện chân tướng. Như vậy, thỉnh cho phép ta làm các ngươi hộ hoa sứ giả. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lấy một loại nhẹ nhõm và không mất lễ phép ngữ khí nói, đồng thời hắn nhẹ nhàng làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu hai người cùng hắn cùng đi. Gian cùng ổ ký nọ rổ cổ liếc nhau một cái, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo đi theo y sĩ quả tạ kệ sĩ bước chân. Ban đêm công viên lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu cùng lá cây tiếng xào xạc phá vỡ phần này yên tĩnh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mang theo các nàng tại công viên bên trong không chín dạo bước, nhìn như tùy ý trò chuyện, kỳ thực hắn tâm tư sớm đã bay đến vụ án bên trên. Kỳ thực ta đối với cây đao kia bên trên hoa văn cảm thấy rất hứng thú. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên lời nói xoay chuyển, đem đề tài dẫn tới vụ án bên trên. Các ngươi biết không, trên đao hoa văn thường thường có thể để lộ ra ẩn nhờ ý đều tin tức, tỉ như tuổi của nó đại, công dụng, thậm chí là chế cùng ổ kỳ nọ rổ cầu. Nghe vậy đều thần sắc. Về vụ án có hiểu biết, nhưng chưa bao giờ từ dạng này góc độ đi suy xét đá cây đao kia. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thấy thế, tiếp tục nói, hơn nữa, ta chú ý tới cây đao kia tựa hồ có chút không giống bình thường. Bình thường, đoàn làm phim dùng đạo cụ đều biết tận lực làm được rất thật, thế nhưng thanh đao lại cho người ta một loại quá tinh xảo cảm giác, giống như là thật. Gian đột nhiên xen vào nói, trong mắt của nàng thoáng qua một tia linh quang, tựa hẹn nghĩ tới điều gì. Y sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu tán thành, tiếp tục nói, không tệ, giống như là thật. Để cho ta bắt đầu hoài nghi, cây đao này phải chăng nguyên bản là thuộc về người nào đó, mà không phải đoàn làm phim đạo cụ. Nếu quả thật như vậy người này rất có thể cùng vụ án có liên hệ nào đó. Okinozoko nghe vậy, cao mày, rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại phía trước trong đoàn kịch một chút chi tiết, tựa hồ quả thật có người đối với cây đào kia biểu hiện ra không giống bình thường hứng thú. Nhưng cụ thể là ai, nàng nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Đúng lúc này, y sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên dừng bước, chỉ vào cách đó không xa một rừng cây nhỏ nói, chúng ta đến bên kia đi xem một chút đi, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ bước chân. Vì hắn xuyên qua rừng cây nhỏ, đi tới một mảnh tương đối bao la đất trống. Trung ương đất trống trưng bày một ít đạo cụ cùng bố cảnh, hiển nhiên là đoàn làm phim phía trước ở đây quay chụp lúc lưu lại. Ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một khối không đáng chú ý tảng đá kia bên trên nhàn nhạt vết máu. Mặc dù đi qua nước mưa rội rửa đã trở nên mơ hồ, nhưng ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ vẫn là bằng vào bén nhạy sức quan sát phát hiện nó. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Y sĩ quả tạ kệ sĩ chỉ lấy tảng đá kia nói. Gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ xích lại gần xem xét, quả nhiên phát hiện vết máu. Các nàng hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này, đây chẳng lẽ là hung thủ vết máu? Gian có chút không xác định nói. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lắc đầu, nói, bây giờ còn không thể xác định. Nhưng chúng ta có thể khẳng định là, ở đây nhất định phát sinh qua sự tình gì. Hơn nữa, tảng đá kia bên trên vết máu rất có thể cùng vụ án có liên quan. nói, y sĩ quả tạ kệ sĩ từ trong túi móc ra một cái túi ni lông nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem tảng đá kia đặt đi vào. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía gian cùng ổ kỳ nọ rồ cổ, nói, chúng ta phải mau chóng đem tảng đá kia giao cho giám định nhân viên, để cho bọn hắn tiến hành tiến một bước kiểm nghiệm. Gian cùng ổ kỳ nọ rồ cổ đều gật đầu một cái, biểu thị đồng ý các nàng biết, phát hiện này có thể sẽ về vụ án phá án và bắt giam đưa đến tác dụng mấu chốt. Thế là, ba người nhanh chóng rời đi hiện trường, quay trở về cảnh sát tạm thời trung tâm chỉ huy. Đang chỉ huy trung tâm bên trong, y sĩ quả tạ kệ sĩ đem khối kia 143 tảng đá giao cho giám định nhân viên, đồng thời kỹ càng miêu tả bọn hắn phát hiện quá trình. Giám định nhân viên nghe xong, lập tức đối với tảng đá tiến hành cẩn thận kiểm nghiệm. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đạt được kết luận, tảng đá kia bên trên vết máu chính xác cùng người bị hại DNA phủ. Tại ôn nhu dưới ánh trăng, y sĩ quả tạ kệ sĩ thân ảnh lộ ra phá lệ thon dài, hắn mọi cử động để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thông dong. Nhẹ nhàng đẩy ra quán trọ cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt xông vào mũi, cùng bên ngoài hơi có vẻ không khí trầm muộn tạo thành. Trong gian phòng, hết thảy đều lộ ra như vậy yên lặng an lành, nhưng ở cái này phía dưới lại cất giấu bí mật không muốn người biết. Gian cùng dầu cô đứng ở ngoài cửa, ánh mắt chính là nghi hoặc cùng hiếu kỳ các nàng trao đổi, tựa hồ cũng đang suy đoán ý sĩ quả tạ kệ sĩ chuyến này. Nhưng từ đối với vị này trẻ tuổi cảnh sát tôn trọng, các nàng lựa chọn giữ yên lặng, lặng lặng phát triển. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ tiến vào, cũng không có lập tức bày ra, mà là trước tiên đảo mắt. Chương 778, vượt lên trước cắt đứt chương 778, vượt lên trước cắt đứt gian phòng bố trí ấm áp, mấy món thay đổi quần áo tùy ý tán lạc tại trên ghế salon, tựa hồ chủ nhân không lâu. Ánh mắt của hắn tại những này trên quần áo dừng lại phút chốc, sau đó liền cấp tốc mà tỉ mỉ kiểm tra tìm được. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mà kiên định, hắn từ một đống trong quần áo rút ra thông thường nội y, trong mắt lóe lên một tia không dễ. Cái này đồ lót tính chất cùng màu sắc phát hiện chàng manh mối ăn khớp nhau, trở thành hiểu rõ mở. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không có lập tức sở chia phát hiện chúng. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một kiện nội y định tội, còn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, chuẩn bị thêm một bước cùng lúc đó, cố nạn đang tăng nhanh suy luận bước chân. Hắn bằng vào bén nhạy xem qua trí tuệ con người, dần dần ép tới gần chân tướng biên giới. Nhưng mỗi khi hắn cho là mình đã nắm giữ tất cả, lại luôn sẽ có mới bí ẩn xuất hiện, để cho hắn không thể không tiếp tục. Bản án so bên trong tưởng tượng ta phức tạp hơn nhiều lắm. Cô nàng tự lẩm bẩm, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Hắn biết, chỉ có tiết lộ tất cả bí ẩn, mới có thể còn người bị hại. Một bên khác, Nguyên mang theo gian cùng rổ cổ rời đi quán trọ, về tới vụ án phát sinh hiện lúc này, mọi gì cổ gõ rổ suy luận đã chuẩn bị kết thúc, hắn tràn đầy tự tin chỉ ra cái gọi là hung phạm. Nhưng y sĩ quả tạ kệ sĩ lại chỉ là cũng không có lập tức tỏ thái độ. Cảnh sát tiên sinh, sát thực gật đặc sắc, nhưng mà y sĩ quả tạ kệ sĩ cố ý kéo dài ra âm thanh đám người nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò, nhưng mà tựa hồ không để ý đến một chút chi tiết trọng yếu. Nói, y sĩ quả tạ kệ sĩ trong túi móc ra món kia nội y, trước mặt mọi người trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên dị thường khẩn trương. Tất cả mọi người đều bình phòng, chờ đợi y sĩ quả tạ kệ sĩ động tác kế tiếp. Cái này nội y, người hiểm nghi trong phòng tìm được. Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh bình tĩnh mà hắn cùng hiện trường phát hiện án còn để lại manh mối ăn khớp nhau, bí ẩn này mấu chốt. Y sĩ quả tạ kệ sĩ giảng thuật, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai, cũng không phải mò gì cổ gọ rổ chỉ mà là một người khác hoàn toàn. Mà người này cùng với hắn gây án động cơ cùng đều tại y sĩ quả tạ kệ sĩ suy luận phía dưới. Tại y sĩ quả tạ kệ sĩ không ngừng dưới sự cố gắng, hung thủ cuối cùng bị đem ra công lý, người bị hại cũng đã nhận được vốn có nghỉ ngơi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bản thân, cũng lần nữa lấy chính mình thông minh tài trí phẩm chất giành được đám người tôn kính mang. Ở tòa này cổ xưa xâm trong biệt thự, ba cái không có không ở tại chỗ tiêu điểm, thuộc về trong ba người duy nhất nữ tính, đầu nguyên không gian riêng tư. Lấy một tia bất an cùng khẩn trương, phản phất ngay cả thời gian đều tại. Gian cùng ổ kỳ nọ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt bên trong tràn đầy có thể phát sinh hết thể rất hiếu kỳ cũng không hiểu. Ánh mắt của các nàng theo sát y sĩ quả tạ kệ sĩ, vị này lấy đặc biệt phương pháp giải quyết vụ án tuổi trẻ cảnh sát. Y sĩ quả tạ kệ sĩ sắc bén mà chuyên chú, phản phất có thể xuyên thấu hết thể biểu tượng, thẳng tới chân tướng đang lúc hai người cho là y sĩ quả tạ kệ sĩ sẽ khai thác thường quy thủ đoạn điều tra lúc, hắn lại làm ra một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng động tác. Hắn chậm rãi hướng đi xảo phơi đồ, nơi đó treo lấy mấy món trong đó liền bao quát đầu nguyên nội y đi cùng ổ kỳ nọ rổ cổ. Ánh mắt khiếp sợ bên trong y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng đem nội y gỡ xuống gần chóp mũi, tinh tế ngửi một màn này, không thể nghi ngờ phá vỡ tất cả thông thường. Gian há to miệng, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, rổ cổ nhưng là một mặt khó có thể tin, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày bình thường cơ trí cảnh sát, vậy mà lại có như thế đặc biệt đam mê thật hương. A y sĩ quả tạ kệ sĩ thấp giọng nết miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, bất quá ngựa khí của hắn đột nhiên trở nên tiếp cho đáng tiếc, chật chật bất thình lình cử động cùng để cho nguyên bản là khẩn trương trở nên tế nhị. Ô ký nọ rồ cổ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Các nàng không rõ tráng y sĩ quả tạ kệ sĩ vì sao muốn làm như vậy, càng trong miệng câu kia đáng tiếc cứu tráng lại lúc y sĩ quả tạ kệ sĩ đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, hắn bỗng nhiên phát giác sau lưng khác thường. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hai thâm ý con mắt đang gắt gao theo dõi hắn. Một khắc này, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, nói thầm, sẽ không như thế suy á quả nhiên, khi hắn nhìn thấy gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ cái kia ánh mắt phức tạp biết mình đã lâm vào không cách nào giải thích tình cảnh lúng túng. Mở miệng giảng giải, lại bị ổ kỳ nọ vượt lên trước một bước cắt đứt. Rõ ràng ổ kỳ nọ dương bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vì không đến ngươi lại có loại này, trong giọng nói của nàng vừa có sai lầm mong cũng có phẫn nộ, rõ ràng đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hành vi cảm thấy cực độ gian, mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt cũng để lộ ra đồng dạng cảm xúc. Chương 779, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Chương 779, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng gắt gao lôi kéo Okino, phản phất muốn từ đối phương nơi đó tìm được một tia sức mạnh. Đối mặt hai người chỉ trích cùng hiểu lầm, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, nhất thiết phải giải thích rõ ràng đây hết thảy, bằng không cái hiểu lầm này đều sẽ đối với hắn danh dự tạo thành không cách nào vãn hồi. Thế là hắn hít sâu một hơi, bắt đầu kỹ càng suy luận của mình quá trình. Hắn giải thích tại sao lại gỡ xuống nội y người nguyên lai, hắn cũng không phải vì thỏa mãn một loại nào đó dở hơi, mà là trên quần áo mùi đến tìm kiếm manh mối. Các ngươi có thể không biết, cái mũi của ta đối với mất cảm, ta có thể một chút thường nhân không thể nhận ra cảm giác sự sai biệt rất nhỏ. Hiện trên nội y, ta ngửi được một loại đặc thù hương khí, loại mùi thơm này cùng ta tại hiện trường án mạng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành hương vị. Loại vị đạo này nói cho ta biết, cái này đồ lót chủ nhân rất có thể cùng vụ án liên quan. Nghe đến đó, gian giã 787 rổ cổ sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút. Các nàng bắt đầu có lẽ chính mình thật sự hiểu lầm ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ. Nhưng khi nghe được ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp xuống suy luận, các nàng tức thì bị triệt để rung động. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp tục nói, loại bỏ tất cả có bằng chứng ngoại phạm tại cái thời điểm này bên trong, chỉ có ba người chẳng chứng minh, đầu nguyên người kế tục tiểu thư cùng với mặt khác hai cái. Tiếp đấy, chúng ta chú ý tới bị băng phân tán bốn phía những vết máu này, tại hành hung lúc rất có thể cũng nhiễm phải, mà tại trong ba người này chỉ có người kế tục tiểu thư có thời gian thay đổi dính quần áo đồng thời rửa đi vết tích. Càng quan trọng chính là thông qua cái mũi của ta cùng cái này trên nội y mùi, ta cơ bản có thể kết luận đầu nguyên người kế tục tiểu thư chính là hắn. Suy luận trật tự rõ ràng, lộ dịch nghiêm mật để cho vô bất vi chi. Gian cùng ổ kỹ nọ cuối cùng hiểu rồi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ dụng ý cùng nỗi khổ tâm, các nàng rối rít nói xin lỗi đồng thời biểu thị chính mình trước đây hiểu lầm. Mà ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đón nhận các nàng xin lỗi đồng thời, tại phá án quá trình bên trong chúng ta thường xuyên sẽ gặp phải đủ loại không tưởng tượng được tình huống cùng, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững tỉnh táo cùng lý trí liền nhất định có thể. Màn đêm buông xuống, trấn nhỏ biên giới, một nhà nhìn như bình thường trong khách sạn, một hồi chú tâm bảy kế âm như đang tại lặng yên diễn ra. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, vị này lấy nhạy cảm lộ dịch chứ danh thám tử, đang đứng tại quán trọ trong đại sảnh, ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể mê vụ, thẳng tới chân tướng bị ngạ. Đây chỉ là rất đơn giản lộ dịch phân tích. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà tự tin, tin tưởng chỉ cần đối với phương diện này có chỗ nghiên cứu người, xử lý lên kiện án tử, cũng biết lộ ra rất đắc tâm ứng thủ. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, một bên gian cũng lộ ra biểu tình khốn hoặc, nhưng tại trước khi ra cửa, chúng ta còn thân hơn mắt thấy gặp người bị hại từ trước mặt đi qua. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần không giảng hòa lo lắng. Okino Zoko, vị này mỹ lệ nữ tinh, cũng nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, trong mắt của nàng lập lòe đồng dạng nghi hoặc. À đi, lúc đó, hai người bọn họ xác thực chính mắt thấy một cái cùng người bị hại thân hình tương tự thân ảnh từ quán trọ phía trước vội vàng đi qua. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại ở trên thân Okino Zoko. Tối nay nàng rõ ràng trải qua một phen chú tâm ăn mặc, khích động hai đầu lông mày để lộ ra một loại khác phong tình, miệng anh đào nhỏ khẽ mở, phảng phất tùy thời đều có thể phun ra động lòng người lời nói. Mà cái kia đỉnh màu đầm mũ càng đem mái tóc dài của nàng xào rượu co lại, phát họa ra nàng linh lung tinh tế dáng người, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia nóng bỏng, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, đem lực chú ý một lần nữa kéo về mời ra làm chứng kiện bên trên. Vậy các ngươi nhìn thấy người bị hại mặt sao? Hắn nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại tựa hồ như xuyên thấu ổ kỳ nọ rổ cầu nguy trang, thẳng đến sâu trong nội tâm của nàng. Giang cùng Ổ Kỳ Nọ Rổ Cổ liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Các nàng xác thực không có thấy rõ cái thân ảnh kia khuôn mặt, chỉ nhớ rõ cái kia dồn dập bước chân cùng hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng. Bất quá, lúc đó đầu nguyên người kế tục tiểu thư xác thực tại bên người chúng ta a. Giang đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không xác định, tựa hồ liền chính nàng cũng tại hoài nghi chi tiết này độ tin cậy. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia cơ trí tia sáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, kiện án tử hẳn còn có đồng loa, hắn chậm rãi nói. Hoặc giả thuyết là phát hiện đậu nguyên người kế tục tiểu thư là hung thủ, lại lựa chọn bao che nàng người. Giang nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng hồi tưởng lại lúc đó đậu nguyên người kế tục cái kia biểu tình khiếp sợ, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Khó trách cái kia thời điểm này trông thấy người bị hại đi qua, đậu nguyên người kế tục tiểu thư biểu lộ khiếp sợ như thế, ảm tự lẩm bẩm. Mà lúc này bên kia mỏ gì cổ gọ rổ tại cô nạn xào rượu an bài xuống, đã tiến nhập hắn suy luận hình thức. Chương 780 thắng lợi tia sáng. Chương 780 thắng lợi tia sáng. Hắn bị cô nạn dùng súng gây mê bắn ngã sau, bày ra một bộ ngủ mê man tư thế, nhưng trên thực tế đầu góc của hắn lại tại phi tốc vận chuyển. Mở ủ cảnh sát, ta biết phạm nhân là ai. Mọ gì cổ gõ rổ âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ hiện trường yên lặng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và quyết tuyệt, phảng phất đã nắm giữ tất cả manh mối cùng chứng cứ. Mở ủ cảnh sát nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn đội vàng áp sát tới hỏi, có thật không mọ gì lao đệ? Xem như tránh thanh tra sảnh thâm niên cảnh sát, hắn đối với mọ gì cổ gõ rổ năng lực trinh thám sớm đã có nghe thấy, bây giờ càng là tràn đầy chờ mong. Cảnh sát ngươi nhìn một chút bị hại giả đồng hồ. Mọ gì cổ gọ rồ tiếp tục nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mở gù cảnh sát chứng cơ trong tay, tính toán dẫn đạo hắn phát hiện mấu chốt trong đó. Tay trái rõ ràng liền dính đầy vết, vì cái gì trên đồng hồ lại không có dính vào vết máu đâu? Mở gù cảnh sát nghe vậy lập tức dựa theo mọ gì cổ gọ rồ chỉ thị cẩn thận quan sát lên người bị hại đồng hồ tới. Quả nhiên như mỏ dị cổ gọ rồ trên đồng hồ vậy mà không có một vệt máu, cái này hiển nhiên là một cái không tầm thường hiện tượng. A, thực sự là a. Mở gù cảnh sát kinh ngạc hô hắn phảng phất đã thấy chân tướng một góc. Theo lý thuyết người bị hại bị giết sau đó có một người đem hắn đồng hồ từ trên người người chết cho cầm xuống. Mỏ dị cổ gọ rồ tiếp tục nói hắn suy luận giống như bác kiện chịu ti dần dần lộ ra vụ án toàn cảnh. Hung thủ muốn đem thực tế phạm án thời gian lui về phía sau kéo dài thế là nghĩ đến đem đồng hồ đeo tay mang về quán trọ đi. Đang bị hại giả trong phòng cố ý để cho chuông báo vang lên để cho chúng ta chú ý tới hắn. Nhưng mà lúc này lại đột nhiên phát hiện trên đồng hồ có vết máu cho nên liền cho lau sạch. Mọ dị cổ gọ rồ tiếp tục nói trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với hung thủ giảo hoạt thủ đoạn trào phúng. Cho nên cái kia thời điểm này cổ nạn bọn hắn nhìn thấy cũng không phải người bị hại An Tây tiên sinh. Đang bị hại giả trong phòng thiết lập chuông báo vang lên người đem đặt ở trong phòng mũ cùng sau lưng mặc vào tiếp đó cải trang thành An Tây tiên sinh dáng vẻ rời đi quán trọ. Hơi thở ngưng thần, chỉ sợ một tia nhỏ xíu vang động lại đánh gãy cái này sắp công bố chân tướng thần thánh thời khắc. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, pha tạp mà bẩy vào trên sàn nhà, cùng cái này khẩn trương không khí tạo thành so sánh rõ ràng, lại tăng thêm vài phần hí kịch tính chất sức kéo. Rời đi quán trọ sau đó, hung thủ xào rượu hoàn thành bố trí của hắn, đem nguyên bản không thuộc về người chết đồng hồ một lần nữa mang trở về cổ tay phía trên, một cử động kia, không thể nghi ngờ là đối tiếp xuống kế hoạch tinh diệu làm nền. Mà vì đem hiểm nghi đầu mâu trực chỉ nạ trí tiên sinh, hung thủ trên sàn nhà lưu lại xoáy ca hai chữ, cái này đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa sâu đậm ác ý cùng tính toán. Mọ gì cổ gọ rồ âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, đánh tại ở đây tim của mỗi người bên trên. Mở gù cảnh sát, vị này kinh nghiệm phong phú cảnh sát, bây giờ cũng khó che tỏ mỏ trong lòng cùng nghi hoặc, hắn nhíu mày, đưa ra cái kia quanh quẩn tại mọi người trong lòng vấn đề, vì cái gì hung thủ không trực tiếp viết xuống nạ trí hai chữ, dạng này không phải càng thêm trực tiếp sáng tỏ, cũng càng dễ dàng đạt đến giá hỏa mục đích sao? Mọ gì cổ gọ rồ mỉm cười, nụ cười kia bên trong vừa có đối với hung thủ quỷ kế nhìn rõ, cũng có đối với tình người tính chất phức tạp khắc sâu lý giải. Đây chính là hung thủ chỗ cao minh, cũng là hắn thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy chỗ. Người bị hại, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dùng hết toàn lực, trên sàn nhà lưu lại có thể chỉ hướng hung phạm mấu chốt manh mối, đầu nguyên. Nhưng, đây cũng không phải là hoàn chỉnh đáp án, mà là cần giải đọc mật mã. Hung thủ tự nhiên sẽ hiểu điểm này, bởi vậy, hắn lợi dụng tin tức này, thông qua đơn giản mấy bút thêm đổi, đem đầu nguyên đã biến thành xoáy ca, từ đó nói gạt tầm mắt mọi người. Theo mỏ gì cổ gọ rồ từng bước phân tích, chân tướng giống như bị tầm tầm lột ra cả rốt, dần dần hiện lộ ra chân thực diện mục. Mở u cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự lẩm bẩm, thì ra là thế, người bị hại ban sơ viết xuống, càng là đậu nguyên. Như vậy, hung thủ chính là đậu nguyên người kế tục tiểu thư, ngươi không cách nào lại trốn tránh, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Mỏ gì cổ gọ rồ âm thanh kiên định hữu lực, lời của hắn giống như tuyên án, để cho tại chỗ ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị kia nhìn như yếu đuối bất lực trên người nữ tử. Cùng lúc đó, một bên khác, cô nàng đứng bình tĩnh ở một bên, hắn lấy xuống mép cỡ nhỏ microphone, trong mắt lập lòe thắng lợi kia sáng miệng. Chương 781, lý tưởng chương 781, lý tưởng hắn biết, suy luận của mình đã thành công dẫn đường vụ án hướng đi, mà cái kia giấu ở chỗ tối đối thủ, ỷ sĩ quả tạ kệ gì, bây giờ nhưng lại chưa hiện ra thân. Nghĩ tới đây, cô nàng khoe miệng không khỏi câu lên một vòng tự tin mỉm cười, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ỷ sĩ quả tạ kệ gì, lần này xem ra là ta thắng. Bất quá, trò chơi vừa mới bắt đầu mà tại rời xa ồn ào náo động trong rừng trên đường nhỏ, ỷ sĩ quả tạ kệ gì đang khoan thai tự đắc cùng hai vị nữ tính đồng hành, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Gian vấn đề giống như gió xuân hiu hiu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng hiếu kỳ, để cho hắn không khỏi mỉm cười. Từ 620 mình cảm tình sinh hoạt một mực là người bên cạnh chú ý tiêu điểm, nhất là giống sờ nổ cổ dạng này bắt quái thích tốt giả, càng là đối với bến sông này tần vui vẻ nói. Nhưng, đối với mình cảm tình tình trạng, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần đạm nhiên cùng thong dong. Kỳ thực, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, duyên phận đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trả lời vừa đúng mức lại hàm xúc, vừa thỏa mãn gian lòng hiếu kỳ, lại không có tiết lộ qua nhiều tin tức tư nhân. Lời của hắn giống như ánh mặt trời ấm áp, để cho không khí chung quanh trở nên càng thêm hài hòa hòa thuận. Gian khe khẽ lắc đầu, quyết định không hỏi tới nữa, mỗi người đều có bí mật của mình hoa viên, có chút hoa thích hợp yên tĩnh thưởng thức, mà không nên tùy tiện bước vào phần này, lý giải cùng là nàng đối với y sĩ quả tạ kệ si đặc hữu nguyên tính cách, giống như là hắn cái kia lúc nào cũng treo ở khoe miệng nụ cười, ôn hòa xa cách hắn quen thuộc một người thế giới, đó là một loại tự do, cũng là một loại cô độc. Tại phồn hoa trong đô thị xuyên thẳng qua, hắn giống như là một cái độc hành hiệp, xem như khôi giáp, bảo vệ mình khỏi bị ngoại giới tổn thương, đồng thời cũng vô ý ở giữa một đạo tường cao, để cho muốn đến gần người ngắm mà lùi bước. Đối xử mọi người thân mật là tu dưỡng, độc vãng là tính cách. Câu nói này giống như là ý sĩ quả tạ kệ sĩ thế giới nội tâm chân thực khắc họa. Hắn cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lựa chọn một loại đơn giản. Tại trong nhanh tiết tấu hiện đại sinh hoạt, hắn giống như là một dòng nước trong, lặng lặng chảy xuôi trương dương, cũng không thỏa hiệp. Nhưng dạng này ý sĩ quả tạ kệ sĩ, nhưng cũng để người tâm sinh liên tiếp. Hắn nhìn như kiên cường, kỳ thực nội tâm những cái kia bị ẩn tàng cảm xúc, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất định, mặc dù xa lại làm cho người mơ màng. Hắn khát vọng được lý giải, nhưng lại sợ sẽ bị nhìn thấu tâm lý, để cho hắn tại đối mặt cảm tình lúc cái tổ ý sĩ quả tạ kệ sĩ đệ đệ, đối với vị huynh trưởng này có tình cảm phức tạp, hắn kính nể ý sĩ quả tạ kệ sĩ tài hoa cùng cưng cõi vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Hắn thấy ý sĩ quả tạ kệ sĩ vốn nên là cái kia có thể tùy ý huy sái hưởng thụ tình yêu ngọt ngào người, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đem phần này khát vọng chôn sâu. Nếu như có kiếp sau, hắn nhất định sẽ tại tìm một cái xinh đẹp nữ đồng học, tiếp đó tùy ý huy sái thanh xuân. Cái tổ tâm bên trong yên lặng vì ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cầu nguyện, hy vọng hắn có thể tại kiếp sau thực hiện những cái kia không dừng mộng tưởng. Mà trước mắt một màn này lại làm cho nhanh chuyển cơ. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cùng ổ kỳ nọ rổ cổ mặc dù mang theo vài phần trêu tức, thế nhưng phần vi diệu tình cảm lại khó mà che giấu. Ổ kỳ nọ, cái kia tại trên màn ảnh tia sáng bắn ra bốn phía nữ tình, tại trước mặt ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lại cho thấy tiểu nữ hài một dạng ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng le lưới dáng vẻ, để cho ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cũng không nhịn được tâm nụ cười. Chỉ sợ làm rõ ràng thất vọng đâu, tiểu nữ tử cũng sẽ không nấu cơm a. Dù cô trả lời bên trong mang theo, nhưng cũng để lộ ra bất đắc dĩ không. Xem như nhân vật công chúng, sinh hoạt bị việc làm nơi nào còn có thời gian đi học tập những nhìn như vụ vặt kia kỳ thực ấm áp sinh hoạt kỹ năng đâu, nhưng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ nhưng lại không bởi vậy lùi bước, trong ánh mắt của hắn khác tia sáng, đó là đối với sinh hoạt yêu quý, cũng là đối với nữa. Hắn biết rõ không chỉ là tuổi gạo dầu muối, càng là tâm linh phù hợp cùng làm bạn. Hắn nguyện ý vì phần này yêu, đi bao dung, đi thay đổi cái kia cũng không được gì, học. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lời nói ôn nhu, phản phất là tại hướng ổ kỳ nọ rổ cổ hứa hẹn một cái hắn tin tưởng, chỉ cần hai người lòng đang cùng một chỗ, liền không có cái gì là không thể nào. Giờ khắc này, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên. Giang cùng Kato ở một bên lặng lặng quan sát đến đây hết thảy, chúc phúc cùng chờ mong. Bọn hắn biết, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cuối cùng bước một bước, bắt đầu nếm thử đi ôm. Tại Tokyo phồn hoa đầu đường, mọi người lúc nào cũng đội vàng mà qua, riêng phần mình bận rộn với mình sinh hoạt. Nhưng tại trong cái này bận rộn, luôn có một số người, bọn hắn 3.9 tồn tại giống như một dòng nước trong, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Gian chính là dạng này một vị để người tâm sinh ra sự kính trọng nữ tử. Nàng không chỉ có được ôn nhu nhàn thụ, chi tư đạt lý mỹ đức, còn vẹn toàn lấy hơn người tài hoa cùng dũng khí. Các kỹ nghệ tại trong tay nàng, phản phất không chỉ là một loại tự vệ thủ đoạn, càng là một loại đối với sinh hoạt thái độ, một loại kiên cường tinh thần tượng trưng. Mỗi khi có người nhắc đến Gian, chắc chắn sẽ có người quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhất là những cái kia cùng Gian niên linh sấp xỉ nam tính, càng là đem nàng coi là trong lý tưởng bạn lữ. Chương 782, càng lúc càng biết chơi. Chương 782, càng lúc càng biết chơi. Liền ngày bình thường lúc nào cũng tỉnh táo tự kiểm chế ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn thường suy nghĩ, nếu như có thể có dạng này một vị thanh mai trúc mã làm bạn bên cạnh, cái kia nên hạnh phúc dường nào một sự kiện. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn lại sẽ lập tức nhắc nhở chính mình, Gian cùng tiểu đỏ xì nhì chỉ ở giữa tình cảm, là bất luận kẻ nào đều không thể chen chân. Giữa bọn họ ăn ý cùng tâm tình, sớm đã vượt qua thời gian gò bó, trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Nhưng vận mệnh tựa hồ mãi cứ mở chút đùa giỡn vô hại. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ mặc dù đối với Gian có sâu đậm kính ý cùng tốt cảm giác, nhưng hắn cũng biết mà biết, chính mình vĩnh viễn không cách nào trở thành trong nội tâm nàng người kia. Thế là hắn lựa chọn lấy một loại càng thành thục hơn 21 cùng lý trí phương thức, yên lặng thủ hộ tại bên cạnh Gian. Hắn sẽ ở nàng cần thời điểm thân xuất biệt thủ, sẽ ở nàng phiền não tiếng lòng của nàng, càng sẽ tại nàng vui sướng thời điểm cùng nàng cùng nhau chia sẻ phần kia vui sướng. Hôm nay khi ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lần nữa cùng Gian cùng với bằng hữu của nàng ổ kỳ nọ rồ cổ gặp nhau, hắn nhịn không được lại mở lên nói đùa. Hắn biết mình lời nói có thể sẽ để cho rổ cổ cảm thấy lung túng, nhưng hắn càng hy vọng dùng cái này phương thức hóa giải một chút hiện trường không khí khẩn trương. Nhưng Gian lại đứng dậy, dùng nàng cái kia thanh âm ôn nhu ngăn hắn lại. Một khắc này, Nguyên Phảng phất thấy được trên người nàng tản ra tia sáng, đó là đối với bằng hữu yêu mến cùng bảo hộ, cũng là đối người khác cảm thụ tôn trọng cùng lý giải. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cảnh quan cũng không cần bùa kiểu này. Gian trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định. Nàng nhìn về phía ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ trong ánh mắt vừa có trách cứ cũng có chờ mong, phảng phất tại nói cho hắn biết, ngươi là một cái thành thục người, phải hiểu như thế nào nắm chắc phân tức. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ý hắn biết đến mình đích thật có chút đường đột, thế là vội vàng hướng rổ cổ xin lỗi, đồng thời hứa hẹn về sau sẽ lại không phạm sai lầm giống vậy. Vào thời khắc ấy hắn âm thầm thề muốn càng thêm cố gắng học tập Gian trên người điểm tốt, cố gắng trở thành một càng thêm thành thục, càng thêm chững chạc người. Sau đó đám người bọn họ về tới án mạng hiện trường. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đi ở trước nhất, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn biết mình rời đi thời gian có chút dài hơn nữa, lại không có trước giờ cáo chi bất luận kẻ nào, cái này rất có thể sẽ để cho mở gù cảnh bộ cảm thấy bất mãn thậm chí sinh khí. Sau khi hắn chân chính đối mặt mở gù cảnh bộ lúc lại phát hiện đối phương cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Như thế này đi thời gian dài như vậy, mở gù cảnh bộ. Ngữ khí của hắn mảy may trách cứ ngược lại có thêm phần lo âu. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ có chút không tốt ý tứ gãi đầu một cái, tiếp đó ngoan ngoãn mà hồi đáp, cái kia ta tốt giống là đường. Lời vừa nói ra không chỉ có mở gù cảnh bộ ngây ngẩn cả người, liền một bên cổ nạn cũng không nhịn được mắng một câu đứa đần. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cũng không thèm để ý những thứ này, hắn biết mình xác thực phạm vào một cái sai lầm cấp thấp. Thế là hắn vội vàng nói bổ sung, bất quá ta đã tìm được chứng cứ chỉ là hơi lượn quanh điểm đường xa. Nghe đến đó mở gù cảnh bộ sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút. Hắn vô ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ bả vai, tiếp đó thâm tiếng nói, lần sau chú ý một chút đừng có lại phạm sai lầm như vậy. Thanh tra mở gù khỏe miệng co quắp lấy, đem trong tay giấy nghỉ phép lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Trong lòng đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cái này trẻ tuổi thám tử tinh lịch cùng cơ trí vừa cảm giác bất đắc dĩ lại cảm giác buồn cười. Xem trong sảnh, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ không thể nghi ngờ tồn tại, hắn không chỉ có nắm giữ siêu phàm năng lực trinh thám, còn thường xuyên lấy ngoài dự liệu lấy truyền thống quy tắc cùng quyền uy, tiểu tử này càng lúc càng biết chơi. Thanh tra mở gù tự nhủ, trong mắt lóe lên vẻ cương triều. Hắn biết do ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ mặc dù nhìn bề ngoài lười nhác không bị trói buộc, nhưng thực 703 tế bên trên đối với mỗi một cái án kiện lớn. Hơn nữa, hắn tồn tại xác thực vì sở cảnh sát giải quyết không thiếu khó giải quyết vấn đề, để cho rất nhiều quyết vụ án có thể nước rơi thạch nghĩ tới đây, mở cụ hơi hỏa hoãn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xạ tổ mì hoa cổ, chỉ thấy nàng lúng túng đứng tại tựa hồ đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ hành vi cũng có chút bất đắc dĩ. Mì hoa cổ, ngươi đi nói cho hắn biết, giấy xin phép nghỉ ta, nhưng mà lần sau đừng lại làm loại này trò đùa quái đản. Thanh tra mở cụ ra vẻ nghiêm túc xạ tổ đẹp cùng, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. À, mở cụ ta cái này liền đi chuyển cáo hắn. Nói xong, nàng liền quay người nhưng nguyên cũng không có bởi vì suy nghĩ. Hắn biết rõ, tại trong cái này tràn ngập không biết thế giới, mỗi một khắc buông lỏng đều có thể mang ý nghĩa manh mối cùng cơ hội. Bởi vậy, hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục thâm nhập sâu điều tra lấy gần nhất mấy lên vụ án, tính toán từ trong tìm ra một chút điểm giống nhau cùng quy luật. Chương 783, Hào môn mở tiệc chiêu đãi. Chương 783, Hào môn mở tiệc chiêu đãi. Màn đêm buông xuống, thị trấn bể cả đèn đuốc sáng trưng, nhưng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lại một thân một mình qua lại trong hẻm nhỏ. Sắc bén mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy mùi trang. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, cô nàng gọi điện thoại tới uy, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ ca, người bên kia có tiến triển gì sao? Âm thanh tại đầu bên kia điện thoại vang lên, ta còn tại điều tra, chẳng qua trước mắt còn không có gì tính thực chất phát hiện. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đúng sự thật vậy, ngươi phải cẩn thận a, ta luôn cảm thấy chuyện lần này cô nàng nhắc nhở. Yên tâm đi chú ý. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ mỉm cười dập máy trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Hắn biết, cô nàng trực giác thường thường vô cùng chính xác, chuyện lần này rất có thể cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, y sĩ quả tạ kẻ sĩ cùng cổ nạn cùng với các mấy vị thám tử về vụ án tiến hành càng xâm nhập thêm điều tra, bọn hắn đi thăm nhiều cái hiện trường, góp nhặt số lớn chứng cứ cùng cũng tiến hành nhiều lần suy luận cùng thảo luận. Cuối cùng, phía dưới một cái kinh người chân tướng dần dần mới lai, sau lưng hết thảy các thứ này lấy một cái khổng lồ tổ chức phạm tội, bọn hắn lợi dụng công nghệ cao đủ loại phạm pháp phạm tội hoạt động, đồng thời ý đồ khống chế toàn bộ thị trấn bể cả thế giới dưới đất. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ cùng cổ nạn bọn người đối mặt vụ án, chỉ là cái tổ chức khổng lồ kế hoạch xạ tổ mỹ họa cổ đứng ở một bên, trong ánh mắt dài cùng hiếu kỳ. Nàng chưa bao giờ thấy qua ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ như thế trầm tĩnh bộ dáng. Bé nhất không đáng nói đến xin phép nghỉ xin, hắn cuối cùng là có thể lấy một loại nhẹ nhõm hài hước thái độ ứng đối, phản phất bất luận cái gì quy tắc đều không thể gò bó hắn viên kia tự do không bị trói buộc tâm. Trong tay hắn cái kia trương giấy xin phép nghỉ, lại giống như là một đạo vô hình công xiềng, để cho hắn lâm vào sâu đậm suy xét bên trong Sato. Người đi xuống trước đi mở gủ phá vỡ trầm mặc, hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Có chút bí mật lựa chọn tự mình gánh chịu, không muốn để cho mảnh này lĩnh vực không biết. Sato mỹ họa cô mặc dù lại cũng chỉ có thể yên lặng tuân theo mệnh lệnh, thối lui ra khỏi trong gian phòng, chỉ còn lại mắt cùng cái kia trương giấy xin phép nghỉ. Hắn lần nữa nhặt lên nó, cẩn thận chu đáo chữ, mỗi một nét bút phảng phất giải đọc ra ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ ẩn tàng bí mật. Hắn nhẹ giọng tự nói, hy vọng ngươi không sao chứ. Câu nói này đã đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cũng là đối với nội tâm mình bất an an ủi thanh tra mở cụ hiểu lầm, nguồn gốc từ hắn đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ thường ngày nhận thức. Trong ký ức của hắn, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lúc nào cũng cái kia tùy tính mà làm, không câu nệ tiểu tiết dù cho ngẫu nhiên cho việc, cũng luôn có thể lấy hắn cái kia phương thức đặc biệt hóa giải lúng túng, để người dở khóc dở cười. Chương này đột nhiên xuất hiện giấy xin phép nghỉ, lại giống như là một cái, để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ diện mạo. Hắn quên rồi, hôm nay là cuối tuần, thuộc về nghỉ ngơi thời gian. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cũng không xuất hiện bất kỳ tình trạng khẩn cấp, cần hắn tự mình như vậy. Chương này giấy xin phép nghỉ sau lưng chân chính nguyên nhân trên thực tế, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ sở dĩ lựa chọn tại thời gian này xin phép nghỉ, là bởi vì đã lâu kế hoạch bí mật. Vài ngày trước, hắn thu đến một phần, bên trong không chỉ có đã bao hàm một hồi yến hội long trọng mời, còn phong thần bí thư tín. Phong thư này giống như một cái chìa khóa hắn phủ bụi đã lâu ký ức chi môn, không thể không một lần nữa xem kỹ tự mình đi tới quyết định cùng. Phát triển lâu dài, càng vì hơn trong lòng phần kia từ đầu đến cuối chưa từng chấp nhiệm, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ quyết định tiếp nhận cái này mời. Đạo, soi chìa chàng tràn ngập không biết cùng khiêu chiến lữ trình, biết rõ chỉ có dũng cảm bước ra một bước này mới có thể đáp án. Mà ngày mai muộn tiền nhiệm vụ càng làm cho hắn không thể không. Xem như đen đấu trợ thủ đắc lực, hắn sẽ lấy kịch thân phận đăng tràng, hoàn thành một hồi kinh tâm động phách châu đáo trộm lấy hành động. Để bảo đảm hành động bạn không một, hắn nhất thiết phải tại ban ngày đối với địa hình tiến hành, đồng thời chuẩn bị tốt tất cả cần thiết biến trang đạo cụ cùng công cụ. Bởi vậy, xin thêm một ngày giả, đối với là bắt buộc phải làm lựa chọn. Đến nỗi thanh tra mở cụ, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ. Hắn biết rõ chính mình phong cách hành sự cùng người thường khác biệt, nhưng cũng chính là phần này khác biệt, giới cảnh sát bên trong riêng một ngọn cờ, giành được vô số người kính ngưỡng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hành vi không có đạo đức ranh giới cuối cùng, như vậy bất luận cái gì hiểu lầm cùng cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Mở ủ cái này vị trí tại giới cảnh sát đức cao cảnh bộ, tiếp nhận lúc biểu lộ, xác thực giống như ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ dự đoán như thế, không có, cũng không có lập tức chất vấn giá cả. Đã đối với xã tổ mỹ họa cổ nhất quán phẩm đức nghề nghiệp tín nhiệm, cũng là đối với chính mình nhiều năm phá án. Nhưng mà, tại phần này bình tĩnh phía dưới, phải chăng khác không làm người biết cảm xúc? Chỉ có trong lòng thanh tra mở ủ đáp án. Xã tổ mỹ họa cổ nhìn qua thanh tra mở ủ bóng lưng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Nàng ý thức được, quan hệ giữa người và người, thường thường so mặt ngoài phức tạp nhiều lắm. Lơ đãng hiểu lầm, tình cảm trao đổi, bọn chúng giống như sinh hoạt gia vị tệ, để cho nguyên bản không có gì lạ thời gian trở nên nhiều màu nhiều sắc. Mà tại này lại sau lưng, thường thường sâu lý giải cùng tín nhiệm. Ý sĩ quả tạ kẻ sĩ bất cần đời, kỳ thực tâm tư kín đáo người trẻ tuổi, chính là lợi dụng hắn đem thỉnh cầu của mình xảo diệu giấu ở bên trong, để cho mắt tại trong lúc lơ đãng đón nhận thỉnh cầu của hắn. Chương 784, bị họa cổ quan tâm. Chương 784, bị họa cổ quan tâm thành công, không chỉ có bắt nguồn từ hắn đối với tình người khắc sâu lý giải, hắn đối với xạ tổ mỹ họa cổ cùng thành tra mở gụ chính xác nắm chắc. Nhưng chính như thế gian vạn vật tất cả tính chất, ý gì quả tạ kệ gì sách lược cũng không ngoại lệ. Nó mặc dù đạt đến mục đích, nhưng cũng một khi chân tướng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đem không thể không đối mặt đến từ toàn bộ sở cảnh sát phái nam xem kỹ cùng nhất là xạ tổ mỹ họa cổ, nàng có thể sẽ bởi vậy phản bội, thậm chí đối với nhân tính sinh ra sâu hơn. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, hắn thấy vì đạt tới có đôi khi nhất thiết phải hy sinh một vài thứ. Đây cũng không có nghĩa là người vô tình, tương phản, hắn có chính mình một bộ hành vi quan niệm đạo đức. Xã hội âm u mặt cũng biết rõ tại cái này yếu ăn trong thế giới, chỉ có cường giả mới có thể bởi vậy. Hắn lựa chọn đi bảo hộ những cái kia đối với hắn người trọng yếu, loại phương thức này sẽ để cho hắn gánh lấy trầm trọng gánh nặng trong lòng. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ở sâu trong nội tâm, kỳ thực cũng có mỉ sù ạ kỳ xóa xỉnh. Những cái kia hồn nhiên thời gian, hoài niệm những cái kia. Nhưng thực tế, dạng ngày tử, hắn chỉ có thể không ngừng mà hướng về phía trước, dùng chính mình 717 trí tuệ cùng dũng khí đi ứng đối sinh hoạt bên trong. Đẹp cung tử, sự kiện lần này giáo hơn khắc sâu. Nàng mở, chính mình cho tới nay chỗ sinh hoạt hoàn cảnh kỳ thực cũng không hoàn mỹ như thế. Tại cái này nhìn như, kỳ thực cất giấu vô số mạch nước ngầm cùng nguy cơ. Nàng cần mà đối diện tương lai hết thảy, đồng thời cũng cần học được tổn thương. Ngày thứ hai, thị trấn bể cả sở cảnh sát bên trong, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ đẩy vào chỉnh tề trên bàn công tác, vì cái này ngày bình thường bận rộn mà khẩn trương chỗ tăng thêm mấy phần nhu hòa cùng yên tĩnh. Sato mỹ họa cô nhẹ nhàng sở chỉa trương gấp đến chỉnh tề tề tờ giấy đặt ở thanh tra mở gụ trên bàn, trên mặt của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ, phảng phất đối với chuyện sắp xảy ra sớm đã có đoán trước. Thanh tra mở gụ, đây là tạ kệ sĩ quân để cho ta chuyển giao cho ngài. Thanh âm của nàng ôn nhu mà rõ ràng, lại khó nén trong đó vẻ lúng túng. Thanh tra mở gù nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lập tức lại cấp tốc bị trong tay hồ sơ hấp dẫn, phản phất toàn bộ thế giới đều áp xúc ở mấy tờ kia trong trang giấy. Đây là cái gì? Hán thuận miệng hỏi, trong giọng nói cũng không quá nhiều gợn sóng, thế nhưng song nắm chặt hồ sơ tay lại hơi hơi dùng sức, để lộ ra nội tâm hắn một tia không vui. Sato mỹ họa cổ thấy thế, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng đáp, ngạch, hẳn là giấy nghỉ phép à? Thanh tra mở gù nghe vậy, cuối cùng cam lòng từ trong hồ sơ ngẩng đầu lên. Hắn một bà nhấc lên tờ giấy nhỏ kia, ánh mắt tại trong câu chữ nhanh chóng đảo qua. Chỉ thấy trên tờ giấy, nhất bút nhất họa, chữ viết tinh tế mà hữu lực, trong câu chữ để lộ ra một loại khác khôi hài cùng bất đắc dĩ, bởi vì một vị nào đó cảnh bộ thường xuyên bàn gọt ta lao động lực, tăng ca đã biến thành thức đêm, cái này cho ta ra thịt trắng nõn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Xét thấy chúng ta bí mật quan hệ lương tốt duyên cớ, ta chưa kể tới lên chống án. Nhưng mà, vì bù đắp ta cái này tâm linh bị thương, đặc tả này giấy xin phép nghỉ, thỉnh thanh tra mở gụ phê chuẩn ta buổi tối hôm nay cả dù ạ kỳ ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thiên ngày nghỉ. Tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Là con chỗ, đống nhiên viết ỷ xì quả tạ kệ xì bốn chữ. Đọc xong chương này giấy xin phép nghỉ, thanh tra mở gủ trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười, nụ cười kia bên trong vừa đành chịu cũng có mấy phần cương triều. Hắn than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, tiểu tử này thực sự là càng lúc càng biết chơi. Sato mỹ họa cổ đứng ở một bên, nhìn xem thanh tra mở gủ phản ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy mười phần nghi kỳ ác. Dựa theo nàng dĩ vãng đối với thanh tra mở gủ hiểu rõ, dạng này giấy xin phép nghỉ nếu là rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ sớm đã dẫn phát một hồi mưa to gió lớn một dạng cửa trách. Nhưng thời khắc này thanh tra mở gụ lại bình tĩnh dị thường, thậm chí còn có chút dung túng cùng lý giải, để cho nàng cảm thấy mười phần không hiểu. Sato, ngươi đi xuống trước đi. Thanh tra mở gụ đột nhiên mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, để cho Sato mì họa cổ không thể không tuân theo. Nàng gật đầu một cái, quay người rời đi văn phòng, trong lòng lại tràn đầy đối tiếp xuống sự tình phát triển hiếu kỳ cùng chờ mong. Chờ Sato mì họa cổ sau khi rời đi, thanh tra mở gụ lần nữa cầm lấy cái kia trương giấy xin phép nghỉ, cẩn thận xem tường tận. Trong ánh mắt của hắn vừa có đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nghịch ngợm hành vi bất đắc dĩ cùng bao dung, cũng có khả năng đối với hắn sau lưng ẩn tàng bí mật suy nghĩ sâu sắc cùng sầu lo. Hắn tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi không sao chứ. Câu nói này đã đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ quan tâm, cũng là đối với hắn sắp gặp phải không biết khiêu chiến ẩn ẩn lo nghĩ. Chương 785, câu thông phương thức. Chương 785, câu thông phương thức. Nhưng mà thanh tra mở gụ đồng thời không biết, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ sở dĩ sẽ viết chương này giấy xin phép nghỉ, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn đối với làm thêm giờ kháng cự cùng đối với gia thịt che chở. Trên thực tế, chương này giấy xin phép nghỉ sau lưng cất giấu một cái phức tạp hơn kế hoạch cùng một đoạn ẩn sâu đã lâu tình cảm rối rắm. Nguyên lai, ngay tại vài ngày trước, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thu đến một phần thần bí mời, bên trong không chỉ có đã bao hàm một cái để cho hắn không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ, còn kèm theo một phong đến từ đi qua thư tín. Lá thư này kiện để cho hắn nhớ tới chính mình đã từng mất đi thân nhân, chưa hoàn thành mộng tưởng cùng với cái kia từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng hắn thân ảnh. Vì truy tìm những ký ức này cùng mộng tưởng, hắn không thể không tạm thời buông xuống trong tay việc làm, đi tới cái kia tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm. Mà tối mai, hắn còn muốn lấy kịch thân phận xuất hiện, trợ giúp cái tổ hoàn thành một hồi kinh tâm động phách trộm bảo hành động. Ba ngày tự nhiên muốn dùng để khảo sát địa hình, chuẩn bị đạo cụ cùng với chế định kín đáo kế hoạch. Bởi vậy, xin thêm một ngày giả đối với hắn mà nói cũng không phải là xa xỉ mà là thiết yếu. Tại cái kia bận rộn mà tràn ngập khiêu chiến sở cảnh sát bên trong, Sạ Tổ Mị Họa Cổ tâm tư giống như bị mưa phùn mặt hồ, gợn sóng không kinh bên trong lại cất giấu sâu đậm lo lắng. Nàng đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua ngoài cửa sổ ồn ào náo động đường đi, nhưng càng nhiều thời điểm, cái kia luôn có thể tại trên trong lúc lơ đãng gây nên nàng chú ý thân ảnh. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ, một cái mới đến lại khuấy động chu bị không khí đặc biệt mỹ họa cổ trong mắt, nguyên là cái làm cho người khó mà coi nhẹ tài hoa cùng tiềm lực, phản phất chỉ cần thêm chút cố gắng, liền có thể nhẹ nhõm siêu việt đám người, trở thành cái kia ưu tú đến không có bằng hữu điển hình. Nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác, cố ý gây sự, lấy một loại gần như bướng bỉnh phương thức khiêu chiến. Loại hành vi này, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã đưa tới vô số phản nạn cùng bất mãn, nhưng thanh tra mở gủ cảnh lại lấy hắn cái kia vượt qua thường nhân tốt tâm tính, từng cái bao dung xuống. Sato Mỹ Họa Cổ không muốn nhìn thấy thanh tra mở gủ việc vật mà mỗi ngày mặt ủ mày cho, lại càng không nguyện nhìn thấy chính mình cùng bạn, Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ, lúc nào cũng trở thành đám người chỉ trích đúng tượng. Trong nội tâm nàng có chính mình suy tính, vừa vì cơ thể của thanh tra mở gủ lo nghĩ, sợ sẽ hắn bởi vì quá độ mệt nhọc cùng tâm tình chập chờn mà, lại đối Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ ôm lấy một tia thông cảm cùng lý giải hắn có lẽ chỉ là lấy một loại phương thức đặc biệt đang biểu đạt bản thân. Phần này tình cảm phức tạp, Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nói nhỏ một khắc này, tựa hồ cửa ra vào. Xem ở ngươi lo lắng như vậy thanh tra mở gủ phân thượng, ta liền cùng ngươi nói rõ tốt. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu có thể nhìn rõ nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật. Tiếp lấy, hắn đưa ra một cái làm cho người không tưởng tượng được phương án giải quyết, cái kia trương giấy xin phép nghỉ, trở thành kết nối hắn cùng với thanh tra mở gù ở giữa. Sato Mị Họa Cổ bán tín bán nghi mà đem đưa cho mở gù cảnh bộ, một khắc này, tim đập của nàng tựa hồ thêm vài phần. Nhưng, mở gù cảnh bộ phản ứng lại dự liệu của tất cả mọi người, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra khó gặp đủ cười. Sato Mị Họa Cổ phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, nguyên lai giữa người và người cũng không phải là lúc nào cũng như mặt ngoài đơn giản như vậy sáng tỏ, nhiều khi hiểu lầm cùng ngăn cách chỉ là bởi vì không có tìm được thích hợp phương thức câu thông. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ mở gủ cảnh bộ quan hệ chính là giữa bọn họ, có lẽ người ở bên ngoài xem ra tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi thì ắc, nhưng chính là loại này nhìn như không hợp với lẽ thường ở chung phương thức, lại thành lập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ăn ý cùng tín nhiệm. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ dùng hắn cái kia phương thức đặc biệt cùng mở gủ cảnh bộ ở giữa hiểu lầm cùng mâu thuẫn, mà mở gủ thì lại lấy hắn cái kia rộng lớn lòng dạ bao dung Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ. Đương nhiên, nguyên kế hoạch sở dĩ có thể thành công, Sato Mị Họa Cổ cũng không thể bỏ qua công lao. Trở thành Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cùng mở gủ cảnh bộ ở giữa cầu nối, càng tại trong lúc vô hình vì nguyên giành được một phần quý báo tín nhiệm cùng ủng hộ. Nhưng phần này tín nhiệm cùng ủng hộ cũng không phải là không có đại giới, một khi nguyên chân thực ý đồ bị mặt trần, hắn sợ rằng sẽ lập tức trở thành toàn bộ sở cảnh sát phái nam công địch. Dù sao cảnh xem Sato Mị Họa Cổ lực ảnh hưởng tuyệt không phải người bình thường có thể bằng, nhưng kể cả như thế, Sato Mị Họa Cổ vẫn như cũ nguyện ý Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ bên này, bởi vì nàng tin tưởng mỗi người đều có chính mình chỗ đặc biệt, đều đáng giá được tôn trọng cùng nàng hy vọng. Trong tương lai thời kỳ, Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ có thể đủ tiếp tục lấy hắn cái kia phương thức đặc biệt vì sở cảnh sát cùng kinh hỉ, đồng thời cũng có thể tìm được chân chính thuộc về mình giá trị. Theo thời gian trôi qua, Sato Mị Họa Cổ dần dần Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cũng không phải là chỉ là một cái ưa thích phá phách quỷ nghịch ngợm, hắn mà còn có nhạy cảm sức quan sát cùng khắc sâu năng lực suy tính trí giả bốc. Chương 786, tập kích khủng bố. Chương 786, tập kích khủng bố. Hắn cuối cùng đưa ra độc đáo kiến giải cùng phương án giải quyết, vì vụ án cung cấp hữu lực trợ giúp. Mà hết thảy này đều để Sato đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng càng thêm kiên định nàng quyết tâm. Sato Mị Họa Cổ chưa bao giờ lường trước được, Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ lại sẽ lợi dụng thuần chân cùng tín nhiệm, đang một hồi rắc rối phức tạp cùng. Đây không chỉ là đối với nàng cá nhân trí khôn kinh thị, càng là đối với nàng trải qua thời gian dài xuôi gió xuôi nước sinh hoạt một loại tỉnh táo. Tại trong thế giới của nàng, cảnh sát chức trách là thủ hộ mạ sói oxy, giữa đồng nghiệp tình nghĩa giống như người nhà giống như ấm áp, nàng chưa bao giờ chân chính đối mặt hơn người tính chất 7, 8, 7 âm u mặt. Nhưng thực tế lại giống như một cái trọng truy, không để cho nàng phải không một lần nữa xem kỹ cái này phức tạp đa dạng thế giới. Dưới thái dương, vạn vật lớn lên, trong bóng râm, cuồn cuộn sóng ngầm. Xã hội, cái này khổng lồ mà phức tạp hệ thống sinh thái, vừa dựng dục mị sủ ạ kỳ cùng hy vọng, cũng ẩn giấu vô số âm u cùng xảo trá. Quan lớn chi tử, từ khi ra đời liền gánh vác gia tộc vinh quang cùng mong đợi, tương lai của bọn hắn tựa hồ đã sớm bị dự thiết, xí nghiệp gia thiên kim thì hưởng thụ lấy vật chất cùng địa vị song trọng ưu đãi, hôn nhân của các nàng càng giống là một hồi chú tâm bày kế thương nghiệp liên minh. Mà sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót dân chúng, con gái của bọn hắn thường thường phải bỏ ra mấy lần tại người cố gắng mới có thể miễn cưỡng chạm đến những cái kia cao cao tại thượng mộng tưởng. Loại này hiện thực tàn khốc, để cho Mị Họa Cổ không khỏi cảm thán cuộc sống bất đắc dĩ cùng bất công. Nhưng càng làm Mị Họa Cổ trái tim băng giá, những cái kia ngày bình thường nhìn như trung thực người, sau lưng có thể cất giấu bí mật không muốn người biết cùng tính toán. Nàng từng cho là chỉ cần lấy chân thành đối người, liền có thể thu hoạch đồng dạng chân thành cùng tín nhiệm. Nhưng thực tế lại nói cho nàng, nhân tính phức tạp xa không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Những cái kia đối với nàng khuôn mặt tươi cười chào đón người, có lẽ đang trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng thiện lương để đạt tới mục đích của mình. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ, cái này tại nàng sinh mệnh đóng vai nhân vật trọng yếu nam nhân, chính là dạng này một cái ví dụ điển hình. Hắn biết rõ chính mình cũng không phải là người lương thiện, lại xảo diệu lợi dụng mị lực của mình cùng trí tuệ, tại giới kinh doanh cùng giới chính trị thành thạo điêu luyện. Hắn sáng lập bờ cờ công ty một khắc kia trở đi, cũng đã từ bỏ cái gọi là nhân từ, ngược lại truy cầu càng thêm lãnh khốc vô tình pháp tắc sinh tồn. Hắn đối với người bên cạnh tốt, cũng không phải là xuất phát từ chân chính yêu mến cùng thông cảm, mà là xuất phát từ bảo vệ mình lợi ích cần. Loại này tình cảm phức tạp rối rắm, để cho Mị Họa Cổ vừa cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại kiếp trước nhìn A Nỉm lúc nghi thì ặc, ý sĩ quả tạ kệ sĩ tựa hồ tìm được đáp án. Hắn hiểu được vì cái gì vợ nhị sẽ xưng hô gian vì anh một cứ việc nàng thân là sát thủ, lại vẫn bảo lưu lấy một phần đối với tình người đẹp tốt hướng tới cùng truy cầu. Đồng dạng địa, hắn cũng bắt đầu suy xét ghi mấy người nhân vật thế giới nội tâm. Có lẽ tại bọn hắn dáng ngoài lãnh khốc phía dưới, cũng cất giấu một khỏa khát vọng ấm áp cùng mỹ sủ ạ kỳ tâm. Nhưng những ý nghĩ này chỉ là ngắn ngủi ý nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh liền bị thực tế tàn khốc bao phủ. Thời khắc này trong lòng ý sĩ quả tạ kệ sĩ tràn đầy hối náy cùng mâu thuẫn. Hắn đối với thanh tra mở gủ cùng xạ tổ mỹ họa cố lợi dụng để cho hắn cảm thấy bất an cùng tự trách. Hắn biết rõ chính mình không cách nào thay đổi quá khứ sai lầm nhưng hắn cũng tại cố gắng tìm kiếm bù đắp phương thức. Nhưng loại này hãy náy cùng mâu thuẫn cũng không có thể ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên tại theo đuổi quyền lực và lợi ích trên đường hắn vẫn như cũ lựa chọn phương thức của mình đi thủ hộ những cái kia đối với hắn người trọng yếu. Cùng lúc đó cổ nạn cùng gian cố sự cũng tại khua chiêng gõ chống triển khai. Bọn hắn bị cuốn vào trong một hồi ly kỳ án mưu sát mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là cái kia thần bí quái nhân một khăn. Trong rừng rậm lạc đường, cùng quái nhân tao ngộ, cùng với trở lại biệt thự đi sau phát hiện thi thể đều để trận này bạt tỉ trở nên không còn bình tĩnh nữa. Cô nạn bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng hơn người trí tuệ bắt đầu từng bước tiết lộ chân tướng mạng che mặt. Hắn nhớ lại xảy ra hôm nay hết thảy chi tiết tính toán từ trong tìm được manh mối cùng sơ hở. Tại nồng đậm dưới bóng đêm, biệt thự mỗi một cái xó xỉnh đều tựa hồ cất giấu bí mật không muốn người biết. Cô nạn đứng tại sau cửa 1.5 phía trước, ánh mắt khóa chặt vậy được nhàn nhạt nê ấn, trong lòng giống như quần quần thủy triều, không cách nào bình tĩnh. Suy nghĩ của hắn giống như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bốn phía phiêu tán, nhưng lại lúc nào cũng bị băng vải kia quái nhân thân ảnh gắt gao cuốn quanh. Đầu tiên, là cầu treo ngoài ý muốn đứt gãy, đó không phải chỉ là một cái đơn giản trò đùa quái đản, càng giống là một cái thiết kế tỉ mỉ mở màn, biểu thị kế tiếp đem phát sinh liên tiếp kinh khủng sự kiện. Ngay sau đó, gian cái kia đột nhiên xuất hiện tao ngộ, để cho cô nạn tâm trong nháy mắt để cuống họng. Chương 787, kỳ diệu ban đêm chương 787. Kỳ diệu ban đêm hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia toàn thân bao khỏa tại trong hắc ám băng vải quái nhân, tại sao lại đối với gian hạ thủ? Chẳng lẽ đây hết thể cũng chỉ là ngẫu nhiên? Nờ là sau lưng cất giấu phức tạp hơn động cơ. Liên quan tới kẻ đã chỉ cả có tiểu thư tử vong, cô nàng trong đầu đã buộc vòng quanh một bức đại khái hình dáng. Nàng hẳn là tự mình đi ra biệt thự, thế nhưng song rơi vào cửa sau dép lê, lại giống như một cái cực lớn bí ẩn, để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì hung thủ muốn cố ý lưu lại dạng này manh mối, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng là từ ở đây rời đi? Là vì khiêu khích? Vẫn là vì che giấu cái gì sâu hơn bí mật? Cô nạn cao mày, hắn tính toán từ trong mỗi một chi tiết nhỏ tìm kiếm đáp án. Nhưng mỗi khi hắn cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng, nhưng lại lúc nào cũng bị một chút đột nhiên xuất hiện manh mối xáo trộn mạch suy nghĩ. Ý hắn biết đến, cái này băng vải quái nhân không chỉ là một cái lanh khốc sát thủ, càng là một cái giảo hoạt âm nhu ra. Đang lúc cô nạn lâm vào trầm tư lúc, tháng 1 năm 17 trận gió lạnh đột nhiên từ ngoài cửa sổ thổi vào, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng đêm như mực, mây đen dày đặc, phảng phất cả thiên không đều đang vì vụ án này mà thút thít. Trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận cái này băng vải quái nhân có bao nhiêu giảo hoạt, hắn đều nhất định muốn tiết lộ hắn chân diện mục, vì gian cùng tất cả người bị hại lấy lại công đạo. Vì bảo hộ gian an toàn, cô nàng quyết định buổi tối cùng nàng ngủ chung ở cái gian phòng. Mặc dù hắn biết làm như vậy có thể sẽ để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, nhưng hắn càng không cách nào chịu đựng để cho gian tự mình đối mặt không biết sợ hãi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bảo trì cảnh giác, liền nhất định có thể bảo hộ gian không bị thương tổn. Nhưng cô nàng cũng biết mà biết, mình bây giờ chỉ là một cái tiểu học sinh, đối mặt một cái trưởng thành hung thủ, lực lượng của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, một ngày nào đó có thể tìm được phá giải vụ án này mấu chốt. Lúc đêm khuya vắng người, cô nàng nằm ở trên giường, lại trằn trọc, khó mà ngủ. Trong đầu của hắn không ngừng trở về để đó hôm nay phát sinh hết thảy, mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như lưỡi dao sắc bén, cắt hắn tâm. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất thiết phải chủ động xuất kích, mới có thể tìm được cái kia băng vải quái nhân dấu vết. Thế là, hắn lặng lẽ từ trên giường bò lên, mượn ánh trăng yếu ớt, bắt đầu ở trong biệt thự bốn phía tìm kiếm. Hắn biết, cái này băng vải quái nhân nhất định còn ở trong biệt thự, hơn nữa rất có thể liền giấu ở cái nào đó ẩn nút xó xỉnh. Hắn nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí hành động, để tránh đả thảo kinh xạ. Sau một phen cẩn thận điều tra, cô nạn cuối cùng tại trong một cái bỏ hoang phòng chứa đồ phát hiện cái kia băng vải quái nhân dấu vết. Hắn trốn ở một tấm cái bàn cũ rách phía dưới, toàn thân bao quanh thật dày băng vải, chỉ lộ ra hai cái âm trầm con mắt. Khi cô nạn nhìn thấy hắn một khắc này, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng tiêu hận. Hắn biết, cái này băng vải quái nhân chính là sát hại kẻ đã chỉ cả cỏ tiểu thư, công kích gian hung thủ. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xông lên bắt được cái kia băng vải quái nhân thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh trói buộc lại. Hắn dãy rủa lấy muốn tránh thoát gò bó, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách chuyển động. Hắn hoảng sợ phát hiện mình cư nhiên bị một cái cao lớn nam tử trưởng thành bắt được. Cái kia nam tử trưởng thành cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu quỷ đầu, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể bắt được ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bất quá, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Nói, hắn liền giơ lên trong tay lưỡi búa, chuẩn bị hướng cổ nạn chém tới. Liền tại đây cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ phòng chứa đồ, cổ nạn thừa cơ dùng hết lực khí toàn thân tránh thoát gò bó, tiếp đó cấp tốc hướng ngoài cửa bỏ chạy. Hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, nếu không thì sẽ trở thành cái kia băng vải quái nhân mục tiêu kế tiếp. 150 sau một phen kinh tâm động phách truy đuổi cùng vật lộn sau, Cố Nạn cuối cùng bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí thoát khỏi cái kia băng vải quái nhân truy sát. Hắn thở hồng hộc mà trở lại trong biệt thự, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm khái. Hắn biết lần này có thể thoát hiểm đơn thuần may mắn, nhưng hắn cũng hiểu rồi một cái đạo lý, tại đối mặt khó khăn cùng thời điểm nguy hiểm chỉ có giữ vững tỉnh táo cùng dũng cảm mới có thể chiến thắng hết thảy. Đi qua sự kiện lần này sau, Cổ Nạn càng thêm kiên định tín niệm của mình, vô luận gặp phải bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến hắn đều phải dũng cảm mà đối diện đồng thời cố gắng vượt qua bọn chúng. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể trở thành một chân chính thám tử lừng danh vì mạ sở sĩ cùng chân tướng mà chiến. Tại cái này tràn ngập không biết cùng kỳ ngộ ban đêm, cái kia tựa hồ phá lệ thiên bị tiểu quỷ, Cổ Nạn lần nữa dùng hắn hành vi để cho hết thảy chúng quanh trở nên không giống bình thường mà hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi, giống như là thượng thiên đặc biệt vì hắn trải kim sắc vô luận con đường phía trước cỡ nào hung hiểm biến nguy thành an. Chương 788, trong lòng tiểu mỹ nhân. Chương 788, trong lòng tiểu mỹ nhân. Từ cao ốc một khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, người tâm đều. Nhưng khi Trần Ai là định, kỳ tích xảy ra, Cố Nạn chỉ là chân, phảng phất có lực lượng thần bí ở hắn. Đây không chỉ là đối với sinh mệnh lực ương ngạnh bày ra, là đối với vận mệnh bùa cợt mà bộ kia nguyên bản bị chẳng lành chi mây bao phủ có thể giải tán máy bay Cố Nạn làm bạn phía dưới, lại như kỳ tích bình địa ổn hạ xuống, làm cho tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Tên tiểu quỷ này thực sự là mệnh trùng có tạ cả hỉ tổ tương trợ. Nếu như nói những thứ này còn chưa đủ để người nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy Cố Nạn đạp ván trượt qua lại đám người cùng cố xe, càng đem tìm đường chết cùng. Diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, hắn giống như là từ trong trò chơi đi ra tập đình, linh hoạt tránh đi mỗi một cái, mỗi một lần quay đầu, mỗi một lần mặt đều tình chuẩn không sai. Để người cảnh tượng như vậy, nếu đổi lại chỉ sợ sớm đã trở thành tin tức trang bìa bên trên bi kịch nhân vật Cố Nạn, lại luôn có thể không thể tưởng tượng nổi phương thức, đem tử vong cự đây hết thảy, có người có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, cho là hắn bất quá là ỷ vào nhân vật chính muốn bị. Nhưng ở cái này đặc định vòng tròn bên trong, có một người lại đối với cái này thái độ. Hắn chính là vị kia nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực cam hiểu sâu thế sự ỷ sĩ quả tạ kẻ gì. Đối mặt Cố Nạn tìm đường chết hành vi, hắn cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đối với Cố Nạn có thấy chết không cứu, mà là bởi vì hắn biết rõ cái này vượt qua thường nhân vận khí cùng thực lực, cho dù là đối mặt cao chọc trời dạng này tuyệt cảnh, cũng có thể bình yên vô sự. Đã như vậy, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện những cái kia vốn cũng không nên hắn lo lắng. Cùng lúc đó, Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cũng lữ trình. Hắn lái xe về phía phương xa, chỗ cần đến chính là Cố Nạn chỗ biệt thự. Nhưng, chắc phong vân, hắn trong rừng rậm lạc đường đúng lúc gặp trên trời rơi xuống mưa nhỏ, khiến cho vốn là chật vật đường đi càng thêm lầy lội không chịu nổi. Càng hỏng bét làm hắn thật không dễ dàng tìm thông hướng biệt thự cầu treo lúc, lại phát hiện nó đã bị người vì. Đối mặt cái này, Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cũng không biểu hiện ra chút nào bối rối hoặc ngược lại tràn đầy tự tin tuyên bố, này một ít làm khó bản thiên tài đâu. Hắn chuẩn bị vận dụng cánh lượn bay qua nan quan. Cái tổ thông minh tài trí tiểu đạo cụ cho Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ hắn tin tưởng mình cũng có thể lợi dụng những thứ này tiểu công cụ vượt qua trước mắt, nhưng mà, thực tế lại tàn khốc giáo huấn. Giữa rừng núi, tại trong mưa, cánh lượn căn bản phát huy tác dụng. Hắn đếm thử cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc, thậm chí suýt nữa rơi xuống sân gốc. Hắn kịp thời dùng trong ống tay áo sợi tơ cứu mình một mạng. Mặc dù chật vật không chịu nổi, đầy người vũng bùn, nhưng hắn cuối cùng an toàn đã tới. Đối với đứng tại bờ bên kia Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm kinh nghiệm liên tục cười khổ. Tự trách mình quá mức khinh suất, quá mức tự tin, đến mức hơi kém hoạn. Hắn âm thầm cẩn thận làm việc để cho tương tự nguy hiểm lần nữa một hồi tiếng thét chói tai phá vỡ ban đêm yên tĩnh đó là sờ nổ cổ âm thanh, nàng tựa hồ phát hiện vật gì đáng sợ, một cỗ thi thể. Đối với dạng này chẳng cảnh, Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ vốn hẳn nên giống Cổ Nạn như thế xông lên phía trước, dò xét chân tướng. Nhưng hắn lại lựa chọn làm như không thấy, đi vòng. Hắn biết mình cũng không phải là thám tử, cũng vô ý trải qua những thứ này phức tạp vụ án bên trong. Hắn chỉ muốn mau chóng đuổi tới biệt thự, nhìn thấy trong lòng mình tiểu mỹ nhân. Tại dạ duy mạc phía dưới, Cố Nạn cặp kia nhạy cảm đến cửa sau cửa chỗ không dễ dàng phát giác ấn, bọn chúng phảng phất là Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ tận lực, vừa cẩn thận lại kiên quyết chú ý của mọi người. Dấu chân, càng là trong lòng của hắn phần kia khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm phức tạp chiếu rọi, đối quá khứ trốn tránh, vạch trần chân tướng kiên định theo án mạng phát sinh, trang viên phảng phất ngưng kết, mỗi một cái tiếng vang nhỏ xíu đều bị vô hạn phóng đại. Cố Nạn biết rõ, cho dù thông tin tuyến đường bị chặt đứt cầu trở thành đảo hoang cùng ngoại giới duy nhất chướng ngại, chân tướng bước chân công. Đặc biệt là khi cân nhắc đến cựu đỏ xì nhỉ chỉa trí tuệ cùng nhạy cảm cho dù là tại cái này dài dằng dặc mà đêm khuya tối thui, giống như tảng sáng ánh dạng đông, Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ, cái tên này tại trong lòng Cố Nạn ý hắn biết đến, vị này khách không mời mà đến xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Y Sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ chính mình cũng biết rõ sắp gặp phải không chỉ là tìm kiếm, càng có thể nhiều năm bí mật bị bóc. Nhất là làm mở gủ cảnh bộ biết được hắn xin phép nghỉ sau lưng chân thực nguyên nhân bạn học thời đại học tụ hội, mà không phải là hắn chỗ tuyên bố công vụ, cái kia sở chỉ chẳng khó mà dự liệu lúng túng cùng phong ba. Hắn theo thang lầu, từng bước một đạp vào lầu 2, mỗi một bước đều giống như đạp dòng sông bên trên, hồi ức cùng thực tế xen lẫn bức họa. Hắn đứng tại Suzuki hệ giả cổ trước phòng ngủ, cái kia cố nhàn nhạt mùi sữa thơm giống như chỉ dẫn, để cho hắn. Suzuki hệ giả cổ vừa bước vào gian phòng, chuẩn bị thắp sáng ánh đèn, lại ngoài ý muốn tựa hồ đứng. Tấm lưng kia tại trong hắc ám lộ ra phá lệ cô độc mà thâm thúy, phảng phất tại nhìn chăm chú cái gì, nhưng lại tựa hồ chỉ là. Chương 789, lĩnh mơ màng. Chương 789, lĩnh mơ màng sấm sét xẹt qua chân trời, chiếu sáng người kia khuôn mặt, đó là ỷ sĩ quả tạ kẻ si, cái kia từng để cho nàng tâm động lại làm cho nàng tâm loạn như ma nam nhân. Ký ức như vào tới, ngây ngô quá khứ cùng trước mắt thực tế đan vào một chỗ, để cho Suzuki hệ dạ cổ trong lòng dâng lên. Nàng tính toán mở miệng hỏi thăm phát hiện mình âm thanh tựa hồ bị thẻ gì. Mà ỷ sĩ quả tạ kẻ si, cũng vào lúc này cảm nhận được và xa lạ khí tức, đó là thuộc về Suzuki hệ dạ cổ đặc biệt hương khí, nó kết nối lấy quá khứ của bọn hắn cùng hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, trầm mặc tại giữa bọn hắn lan tràn ra. Trong không khí tràn ngập cảm giác khẩn trương, phản phất chỉ cần bất kỳ bên nào mở miệng, phần này yên tĩnh, để cho tất cả tình cảm đều nghiêng. Nhưng, dù khí bước ra một bước kia, chỉ có thể mặc cho phần tình cảm này ở trong lòng. Ơn là ỷ sĩ quả tạ kẻ si. Thanh âm của hắn ấm áp mà quen thuộc, đủ nuốt lên hết thảy đau đớn 533. Đã lâu không gặp, ngươi tốt sao? Nhẹ mà rơi vào trên Suzuki hệ dạ cổ tâm hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như đáp lại, nhưng lập lòe tâm tình phức tạp. Đối thoại trở nên không lưu loát mà lung túng, phản phất là hai cái xa cách từ lâu gặp lại như thế nào chung đụng lao bằng hưu. Nguyên tính toán tìm kiếm chủ đề tới hòa dịu bầu không khí như thế này, chạm đến Suzuki hệ dạ cổ sắp đính hôn mẫn cảm chủ đề. Cái đề tài này giống như một cái sắc bén cắt giữa bọn họ tầng kia sa mỏng, để cho tất cả tình cảm đều bại lộ. Suzuki hệ dạ cổ nhìn xem ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ ánh mắt, có lo lắng cùng hỏi thăm. Mà dịch ra ánh mắt, im lặng ngầm thừa nhận tin tức. Mà ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra câu kia, chúc ngươi tính toán dùng những lời này đến che giấu trong lòng mình thất lạc. Không chỉ là ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ trở nên câu thúc, Suzuki hệ dạ cổ nội tâm mặt hồ cũng nổi lên gợn sóng, không còn như trước kia bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Đây hết thảy gợn sóng, tất cả bởi vì nam nhân kia lên. Hắn giống như là một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo, phá vỡ Suzuki hệ dạ cổ nguyên bản ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Trong lòng của nàng, phần kia đối với vận mệnh thuận theo đương nhiên, bắt đầu bị không cam lòng cùng dễ dụa thay thế. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở tuổi như vậy, đối với sắp bước vào hôn nhân sinh ra mãnh liệt như thế kháng cự. Nhất là, phần này kháng cự đầu mượn, càng là một cái nàng chỉ gặp qua hai lần mặt nam nhân. Hối hôn cái từ này, trong lòng nàng lặng yên nảy sinh, cứ việc nó giống như ngày xuân bên trong một vòng xanh nhạt, yếu ớt mà ngắn ngủi. Suzuki hệ dạ cổ biết rõ, xem như Suzuki tập đoàn trưởng nữ, hôn nhân của nàng cho tới bây giờ đều không phải là bản thân có thể tự do lựa chọn. Tại cái này ngăn nắp xinh đẹp thân phận sau lưng, ẩn dấu là vô tận gò bó cùng bất đắc dĩ. Nhưng, lần này, nàng lại có muốn tránh thoát những trói buộc này xúc động, dù là phần này xúc động chỉ là bắt nguồn từ một thân ảnh mơ hồ, một cái nàng cũng không hoàn toàn hiểu nam nhân. Nếu như có thể làm lại, hắn có thể hay không giống những cái kia quay trùng quanh ở bên cạnh ta công tử ca một dạng, dũng cảm hướng ta thổ lộ. Suzuki hệ dạ cổ trong lòng không khỏi nổi lên dạng này mơ màng. Những công tử ca kia, có lẽ là thèm muốn mỹ mạo của nàng, có lẽ là ngấp nghé Suzuki ra tài phú, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều từng không che giấu chút nào biểu đạt qua đối với nàng hâm mộ. Mà người nam nhân trước mắt này, lại tựa hồ như lúc nào cũng cùng nàng duy trì một loại như gần như xa khoảng cách, để người nhìn không thấu. Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn khốc. Suzuki hệ dạ cổ rất nhanh liền ý thức đến, ảo tưởng như vậy bất quá là kỳ cạ sủi gẹt, căn bản là không có cách thực hiện. Nàng cười khổ một cái, trong lòng cái kia cố không cam lòng cùng dây rủa dần dần lắng lại. Nàng biết rõ, chính mình nhất thiết phải tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, đem nửa đời sau hạnh phúc giao phó cho một cái cũng không mười phần hiểu rõ người. Ít nhất người này còn tính là nàng chỗ không ghét, hơn nữa đã đuổi nàng dòng dã 3 năm, coi như là cho đoạn hôn nhân này tăng thêm một tia an ủi. Đúng lúc này, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ âm thanh phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, tốt giống không muốn. Suzuki hệ dạ cổ sửng sốt một chút, lập tức cười khổ càng lớn. Nàng biết nam nhân này xem thấu tâm tư của nàng, nhưng nàng cũng biết, cho dù hắn nói đến nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi cố định sự thật. Trường bối quyết định, há lại là bọn hắn những văn bối này có thể dễ dàng gạt bỏ. Không muốn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể không đặt trước sao? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn chậm rãi đến gần Suzuki hệ dạ cổ, trong ánh mắt lập lòe một loại ánh sáng khác thường, xem như lão bằng hữu, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, tuyệt đối để cho bên kia chủ động từ hôn. Suzuki hệ dạ cổ nghe vậy khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới nam nhân này sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Nhưng lập tức, nàng liền lắc đầu, vô dụng, đây là số mệnh. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Ỷ sĩ quả tạ kệ si thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn vốn chỉ là muốn lợi dụng cơ hội lần này đưa ra thỉnh cầu của mình, để cho Suzuki hệ dạ cổ hỗ trợ xử lý bờ cờ công ty một quãng thời gian. Chương 790, hôn ước trói buộc. Chương 790, hôn ước trói buộc. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đánh giá thấp nữ nhân này quyết tâm cùng dũng khí. Ngươi thật sự dự định cứ như vậy từ bỏ sao? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu Suzuki hệ dạ cổ trong lòng mê vụ. Suzuki hệ dạ cổ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nàng biết mình không thể một mực dạng này trốn tránh tiếp, nhưng đối mặt gia tộc áp lực cùng xã hội dư luận, nàng phải nên làm như thế nào lựa chọn đâu? Đúng lúc này, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên cười. Nụ cười của hắn ấm áp mà sáng tỏ, phản phất có thể chiếu sáng Suzuki hệ dạ cổ trong lòng hắc ám. Đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Lời của hắn kiên định hữu lực, để cho Suzuki hệ dạ cổ cảm thấy một cỗ trước này chưa có yên tâm. Giờ khắc này, nàng phản phất thấy được ánh sáng hy vọng. Nàng biết chính mình có lẽ có thể không còn cô đơn như vậy mà đối diện đây hết thảy, bởi vì có một người nguyện ý đứng tại bên cạnh nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu. Thế là, Suzuki hệ dạ cổ cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Mặc dù cái nụ cười này vẫn như cũ hơi có vẻ khổ tâm, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Hệ dạ cổ, ta biết cái này đối ngươi tới nói rất khó. Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh nu hòa mà kiên định, hắn tính toán lấy chính mình chân thành đả động đối phương, nhưng ngươi thật muốn gả cho một cái ngươi không thương người sao? Dạng này một đời, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Suzuki hệ dạ cổ cúi đầu xuống, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ lấy, phản phất tại nói nội tâm nàng dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khổ tâm, "Ý sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi không hiểu. Xem như Suzuki gia tộc trưởng nữ, ta có rất nhiều trách nhiệm cần gánh chịu. Hôn nhân, với ta mà nói, không chỉ là chuyện hai người, càng là hai cái giữa gia tộc thông gia. Ta không có quyền lựa chọn." Ý sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, trong lòng càng là ngũ vị tạp ý sĩ quả tạ kệ sĩ. Hắn hiểu được Suzuki hệ dạ cổ thừa nhận áp lực, cũng hiểu nỗi khổ tâm riêng của nàng. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu như Suzuki hệ dạ cổ thật sự gả cho cái kia nàng không thương người, như vậy cuộc đời của nàng đều sẽ sống ở trong đau đớn cùng tiếc nuối. Kết quả như vậy, là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. "Hệ dạ cổ, ngươi nghe ta nói." Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng nắm chặt Suzuki hệ dạ cổ hai tay, tính toán đem quyết tâm của mình truyền lại cho nàng. "Ta biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng, nhưng ta thật sự không thể không có ngươi. Ngươi không chỉ có là bằng hữu của ta, càng là trong lòng ta người trọng yếu nhất. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội." Suzuki hệ dạ cổ ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng xúc động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Y sĩ quả tạ kệ sĩ sẽ đối với nàng có thâm hậu như thế cảm tình. Nhưng lập tức, nàng lại lắc đầu, thở dài nói, "Y sĩ quả tạ kệ sĩ, tốt ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng chúng ta thân phận cùng lập trường đều không cho phép chúng ta làm như vậy. Hơn nữa, ta đã đáp ứng gia tộc, chuẩn bị đính hôn." Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn biết, nếu như Suzuki hệ dạ cổ thật sự quyết định đính hôn, như vậy hắn sẽ hoàn toàn mất đi nàng. Kết quả như vậy, là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn hít sâu một hơi, quyết định lần nữa nếm thử thuyết phục Suzuki hệ dạ cổ. "Hệ dạ cổ, ngươi tin tưởng ta. Ta chắc chắn có thể tìm được biện pháp giải quyết cái vấn đề này." Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin, "Hơn nữa, ta cũng có một cái kế hoạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoát khỏi cái hôn ước này bỏ bó." Suzuki hệ dạ cổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng nhìn về phía y sĩ quả tạ kệ sĩ, dường như đang chờ đợi hắn nói tiếp. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, "Ta biết, kế hoạch này có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng ta đã làm tốt chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta nhất định có thể thành công." Suzuki hệ dạ cổ trầm mặc một hồi, dường như đang tự hỏi ý sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng, "Ý sĩ quả tạ kệ sĩ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây không chỉ là vì ta, càng là vì chính ngươi. Ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà lâm vào trong nguy hiểm." Ý sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cầm thật chặt Suzuki hệ dạ cổ tay, thâm tình nói, "Cảm ơn ngươi, hệ dạ cổ. Có ngươi câu nói này, ta như vậy đủ rồi. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng để cho thoát khỏi cái hôn ước này bỏ bó." Trong những ngày kế tiếp, y sĩ quả tạ kệ sĩ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn lợi dụng mình tại giới kinh doanh tài nguyên cùng nhân mạch, bắt đầu âm thầm điều tra Suzuki hệ dạ cổ bị hôn phu đối cảnh và gia tộc tình huống. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của mình. Hắn biết, kế hoạch này không chỉ cần phải trí tuệ cùng dũng khí, càng cần kiên nhẫn hơn cùng quyết tâm. Mấy chương 791, lĩnh lực điểm chí mạng chương 791, lĩnh lực điểm chí mạng. Trải qua một quãng thời gian cố gắng, y sĩ quả tạ kệ sĩ rốt cuộc tìm được Suzuki hệ dạ cổ vị hôn phu gia tộc một cái nhược điểm chí mạng. Hắn lợi dụng cái nhược điểm này, xào rượu chế tạo một loạt sự kiện, để cho Suzuki gia tộc cùng vị hôn phu giữa gia tộc quan hệ dần dần chuyển biến xấu. Cuối cùng, tại y sĩ quả tạ kệ sĩ tỉ mỉ chủ tính phía dưới, Suzuki hệ dạ cổ vị hôn phu bị thúc ép hủy bỏ hôn ước. Khi Suzuki hệ dạ cổ biết được tin tức này lúc, nàng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng ôm chặt lấy y sĩ quả tạ kệ sĩ, cảm kích nói, "Y sĩ quả tạ kệ sĩ, cảm ơn ngươi ngươi để cho ta một lần nữa thu được tự do 873. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười lắc đầu, "Đây là ta phải làm, chỉ cần ngươi hạnh phúc tốt." Tại tĩnh mịch mà thâm trầm ban đêm, mưa rơi càng mãnh liệt, phản phất vì đoạn này rắc rối phức tạp tình cảm rối rắm. Suzuki hệ dạ cổ nằm ở trên giường, nước mắt cùng tiếng mưa rơi xen lẫn thành một bài không lời bi ca, âm thanh tại cái này trống trải trong phòng quân quân, lộ ra phá lệ trong lòng của nàng tràn đầy tâm tình phức tạp. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên xuất hiện hỗn vẫn, cũng có đối với vận mệnh bất đắc dĩ ai thán, càng có hay không hơn có thể. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ đứng tại xuyên thấu qua khe cửa yếu ớt tia sáng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Suzuki hệ dạ cổ nội tâm rẽ rủa cùng đau đớn. Hắn biết rõ vừa rồi cử động có lẽ quá đường đột, phần kia muốn bảo hộ nàng, trợ giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh tâm tình lại là chân thành tha thiết mà khẩn cấp. Hắn âm thầm thề, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào đều phải giúp trợ Suzuki hệ dạ cổ giải trừ cái kia gò bó hồ nước, để cho nàng một lần nữa thu được tự do. Đêm mưa, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thân hình lộ ra cách mà kiên định. Hắn quay người, tùy ý nước mưa lạnh như băng ướt nhẹp không chút nào chưa giảm trong lòng của hắn quyết tâm. Hắn biết chính mình muốn một hồi tràn ngập không biết cùng khiêu chiến đấu tranh, nhưng hắn làm tốt chuẩn bị, vì trong lòng phần kia tín niệm nguyện ý trả giá hết thảy. Cùng lúc đó, trong biệt thự cổ nàng đang trải qua một hồi kinh tâm động phách hành trình. Hắn bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng trí tuệ, từng bước mở ra kẻ đã biết tiểu thư gặp. sau cửa tiền nghe ấn trong rừng rậm tập kích, cùng với băng vải quái nhân đây hết thể nhìn như lộn xộn bừa bãi manh mối, trong đầu dần dần sâu chuỗi tiếp đi ra, tạo thành một bức rõ ràng cổ nạn biết rõ nhất định phải nhanh chóng tìm được hung thủ, để tránh. Hắn lợi dụng dũng khí, cùng băng vải quái nhân triển khai một hồi trí toàn bộ đọ sức, mặc dù băng vải quái nhân thủ đoạn tàn nhẫn, hành tung, nhưng cổ nạn lại lấy cơ trí của mình cùng dũng khí hóa hiểm, nhưng cổ nạn cũng ý thức được chính mình nhỏ bé. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình không cách nào triệt để trừ tận gốc thế giới này tội ác, nhưng hắn cũng chỉ muốn mỗi người đều có thể dũng cảm đứng ra, dùng sức mạnh của mình mạ sở ổ xỉ cùng mỹ sụ a kỳ, như vậy thế giới này đã tốt. Bên trong trong biệt thự bên ngoài, hai đấu tranh đang cùng với lúc tiến hành. Một bên là Suzuki hệ giả cổ cùng vận mệnh Bika, một bên khác nhưng là cổ nạn đỏ sức trí dung đỏ sức. Thân phận, bối cảnh, mục đích không giống nhau đều đang dùng phương thức của mình giải thích sinh mệnh giá trị cùng ý nghĩa theo bóng đêm càng sâu, mưa rơi cũng dần dần yếu bớt. Suzuki hệ giả cổ trên giường trằn trọc, cuối cùng mệt mỏi. Thì vẫn như cũ thủ bước tại trên cương vị, thủ hộ lấy mảnh này an bình cùng hòa bình. Bọn hắn hoặc giả tồn tại cùng cố gắng, nhưng bọn hắn đều tại viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Tại trận mưa này đem dưới sự thử thách, vô luận là Suzuki hệ giả cổ vẫn là cổ nạn đều đã trải qua thuế biến cùng trưởng thành. Bọn hắn học xong đối mặt khó khăn cùng ngăn trở lúc cứng cỏi cùng bất khuất, trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng cùng mỹ sù ạ kỳ dũng khí. Mà hết thể này vì bọn họ trong đời quý báu nhất tài phú tại sở nổ cầu ngoại ý muốn trở thành cổ nạn người phát ngôn sau đó, toàn bộ biệt thự không khí trở nên lại tràn ngập bí ẩn. Ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả, tiếng sấm vang rền, tựa hồ ngay cả tự nhiên chi lực cũng tại vì trận này biến cố đột nhiên xuất hiện. Trong phòng, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Sanoko, chờ mong từ trong miệng nàng nhận được liên quan tới băng vải quái nhân chân tướng giải đáp. Sanoko nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tận lực để cho thanh âm của mình nghe tự nhiên mà không mất đi uy nghiêm. Gian, ta chi tiết, cái này 1.8 chút manh mối cuối cùng chỉ hướng một cái làm cho người. Đầu tiên, chúng ta vừa đi vừa về chú ý một chút toàn bộ nàng chậm rãi nhìn khắp bốn phía, phảng phất là tại đối với tâm lý ám chỉ, để mọi người đều đắm chìm tại tự thuật từ chỉ cả có tiểu thư đột nhiên mất tích, đến chúng ta trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp băng vải quái nhân, lại đến đêm nay gian lần nữa gặp tập kích. Đây hết thể nhìn như trùng hợp một vòng tiếp một vòng, sau lưng cất giấu một cái chú tâm âm mưu. Còn nhớ rõ chỉ cả có tiểu thư tính cách, nàng cao ngạo, tự phụ, người chung quanh lúc nào cũng thái độ cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng được nhiều. Chương 792, sợ hai cùng hỗn loạn. Chương 792, sợ hai cùng hỗn loạn có thể tàn nhẫn như vậy mà sát hại nàng, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào che giấu. Tất nhiên là cùng nàng có thâm cựu đại hận người sợ nổ cổ cố ý dừng lại một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý quét chúng mỗi người, quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Chỉ thấy có người hoảng, có người nhưng là một mặt mờ mịt, tựa hồ cũng đang cố gắng hồi ức cùng chỉ cả cò. Đi qua ta suy luận tiếp tục nói, ta phát hiện một cái bí mật kinh người nguyên lai, băng vải quái nhân cũng không phải hành động đơn độc, sau lưng của hắn hỏa, mà tên đồng bọn này, đúng là chúng ta không có khả năng người bị hoài nghi lời vừa nói ra, đám người. Bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé hai, ngờ tới sợ nổ cổ trong miệng đồng bọn. Mà cô nạn thì trốn ở ám thông qua hồ điệp máy đổi giọng điều khiển đây hết thảy, gác ý như vậy, tên đồng bọn này đến tột cùng là 17 ai đây? Hắn cố ý thừa nước đục thả câu lời nói xoay chuyển, hắn chính là cái kia một mực rụt lại cánh tay nam tử theo sở nổ cổ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia. Chỉ thấy sắc mặt hắn cánh tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ bị vật trần. Nhưng lập tức nhận tội, mà là lớn tiếng giải thích ngươi nói bậy. Giết người ta cũng không có đồng bọn, phải không? Một tiếng, như vậy, ta vì ngươi tiết lộ chân tướng. Đầu tiên, cánh tay của ngươi rụt lại là bởi vì ngươi có trong hồ sơ phát cùng ngày chịu. Mà cái này thương chính là ngươi đang cùng băng vải quái nhân hợp tác lúc vô ý lưu lại thứ yếu, ngươi cùng chỉ cả có tiểu thư tình cửu sớm đã ở trong biệt thự xôn xao sùng sục, nàng tận xương nhưng lại không cách nào trực tiếp hạ thủ, thế là ngươi tìm được băng vải quái nhân xem như đồng lõa. Nói đến đây, âm thanh trở nên càng ngày càng kiên định hữu lực, ngươi lợi dụng biệt thự kết cấu phức tạp cùng đêm khuya hiểm hộ, thành công tốt tử tiểu thư dẫn tới cái kia góc hẻo lánh, đồng thời để cho nàng trở thành băng vải quái nhân. Mà ngươi thì tại một bên thờ ơ lạnh nhạt báo thù, nhanh đối mặt sợ nổ cô nam tử cuối cùng tan vỡ. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng mà thừa nhận. Nguyên lai, chỉ cả có tiểu thư cựu nhân, vì trả thù nàng năm đó phản bội, hắn không tiếp cùng băng vải quái nhân xuống cái này cái cọc nghe rợn cả người. Theo chân tướng khắp thiên hạ, trong biệt thự bầu không khí xuống dưới. Gian cầm thật chặt sờ nổ cổ tay, cảm kích nói, sờ nổ cổ ngươi thực sự là thật lợi hại. Cơ hội chúng ta mỗi người đều cùng hắn, đều nhận biết được có một người như thế tồn tại, hung trong tay nghi ngờ. Cô nàn mà hữu lực, mỗi một cái lời điêu khắc, trực kích nhân tâm. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng trí tuệ, phản phất đã nhìn rõ tất cả sự mị dạ hỉ rồ kỳ ngay vậy, khóa, không xác định nhìn về phía viên ngươi nói là hung thủ thật sự ngay tại trong chúng ta, bên trong mang theo một tia run rẩy, rõ ràng không thể nào tiếp thu được cái này. Sợ nổ cổ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, hung thủ ngay tại. Hắn lợi dụng tất cả chúng ta sơ sẩy, chú tâm chủ tính trận này. Gian nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nàng không thể tin được chuyện như vậy bên cạnh mình, làm sao có thể chứ? Chúng ta lúc đó a, làm sao có thể có người có thể tại chúng ta mí mắt? Cô nàng thở dài, giải thích nói, hung thủ sở dĩ lựa chọn chính là vì để cho mình xem không có chút nào hiểm nghi. Hắn lợi dụng chúng ta đối với sợ hãi cùng hỗn loạn, xảo diệu ẩn giấu đi chân tướng. Coi chúng ta phát hiện, nó đã bị phân thây, bị giấu ở một cái chúng ta không tưởng được. Nói đến đây, cô nạn ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Hung thủ sở dĩ làm như vậy, chính là vì để chúng ta vô pháp giả thân phận, từ đó không cách nào đem tội danh. Khi hắn đều bị chấn kinh cùng sợ hãi, liền thừa cơ đem đầu sọ ném ở chúng ta dưới chân là trong lúc vô tình phát hiện dáng vẻ. U Tạ Mạ Sạt nghe vậy, đột nhiên quay đầu, bó đuốc nhìn về phía bên người Tạ Cả Hạ Sĩ Dư Ý Chia, hung thủ chính là ngươi. Tạ Cả Hạ Sĩ Lương trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn run rẩy nói, không, ta không có giết người. Hắn giải thích đang lúc mọi người tiếng chất vấn bên trong lộ ra như thế tái nhợt vô lực, Sở Nổ Cô lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếp tục nói, hình thể của ngươi cùng người chết đây là ưu thế lớn nhất của ngươi. Ngươi lợi dụng, sắp chết giả đầu người giấu ở 513 trong quần áo của mình, tiếp đó làm bộ như không có việc gì tham gia cùng chúng ta thảo luận. Thời cơ chín muồi lúc, đầu người ném ra. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, mỗi người đều nín thở ngưng thị giải hoa chia, chờ đợi. Nhưng đứng ngơ ngác ở nơi đó, phản phất bị rút sạch. Một hồi tiếng gõ cửa rồn dập phá vỡ trầm mặc. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một cái tóc dài phất phới nữ nhân đứng ở cửa cầm một cây dù, toàn thân ướt đẫm, lộ ra dị thường chật vật. Linh mục tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Sano cô kinh ngạc hỏi. Suzuki hệ giả cổ không có trả lời trong phòng, ánh mắt tại mọi người trên thân quét cuối cùng dừng lại ở Tạ Cả Hạ Sĩ trên thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tâm tình phức tạp phẫn nộ, có sai lầm mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Tạ Cả Hạ Sĩ cung thanh âm của nàng khàn khàn, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Như vậy tốt bằng hữu à? Tạ Cả Hạ Sĩ lương run lên bần bật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Suzuki hệ giả cổ, trong mắt lóe lên một tia thống khổ và dãy rủa. Chương 793, tiểu trấn chương 793, tiểu trấn hắn cuối cùng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng cúi đầu. Bởi vì ích kỷ cùng tham lam, ngươi để cho bao nhiêu người lâm vào thống khổ và Suzuki hệ giả cổ âm thanh bắt đầu run rẩy lên, ngươi không chỉ có tổn thương người chết, tổn thương tất cả người quan tâm ngươi. Nói đến đây, nàng cuối cùng nhịn không được khóc lên, gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lãnh. Thân thể của nàng bởi vì kích động run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đám người thấy thế, nhao nhao tiến lên an ủi nàng. Nhưng Suzuki hệ giả cổ lại đẩy bọn hắn ra, tự mình đi đến nhìn qua bên ngoài bầu trời đêm tối đen mưa gió. Tràn đầy vô tận hối hận cùng nàng biết mình vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ Tạ Cả Hạ Sĩ dù ý chịu phạm vào tội ác. Tại trong Suzuki hệ giả cổ thế giới, bình tĩnh thời gian như nước tựa hồ lúc nào cũng kém như vậy một tia gợn sóng, thẳng đến nguyên xuất hiện, giống như một hồi không hẹn mà gặp lặng yên thổi nhiễu nàng tâm hồ yên tĩnh. Sinh hoạt quý tích thanh tích rõ ràng, tuần hoàn theo gia tộc truyền thống cùng mong đợi, làm từng bước tình cảnh vào hôn nhân địa đường, tiếp đó đắm chìm mét dầu muối bình thường bên trong. Nhưng bánh răng tại gặp phải ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ một khắc này, lặng yên chuyển động, dẫn dắt nàng đi về phía một đầu hoàn toàn khác biệt. Ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ, cái này đến từ dị thế giới linh hồn, mang theo một tia đối với thế giới không biết hiếu kỳ, lặng yên. Hắn vốn không ý trở thành bất luận kẻ nào trong cuộc đời khách qua đường, càng chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành trong lòng Suzuki hệ dạ cổ cái kia xóa vẫy không ra đám mây. Sự xuất hiện của hắn, giống như một hồi ngoại ý muốn mưa xuân, dễ chịu hệ dạ cổ khô cạn đã lâu nội tâm, để cho nàng biên kia khiêu độc tâm, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. 3 năm thời gian, đối với có lẽ chỉ là vội vàng một cái trước mắt, nhưng đối với Suzuki hệ dạ cổ mà nói, 3 năm này lại là trong đời của nàng dài đằng đẵng nhất, hành hạ nhất chờ đợi. Nàng vô số lần, tự mình thưởng thức phần kia chôn sâu đáy lòng tình cảm, vừa chờ mong lại sợ sệt, vừa lại sợ sệt mất đi. Thẳng đến đính hôn tin tức truyền đến, phần kia kiểm chế đã lâu giống như vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào kiểm chế. Nữ sinh tâm tư, lúc nào cũng như thế tỉ mỉ. Ác nàng đối đãi cảm tình, thường thường có chính mình đặc biệt lý giải cùng người không thích, vô luận đối phương cố gắng như thế nào, cũng không cách nào xúc động lòng của các nàng dây cùng, mà một khi gặp phải cái kia đúng người, ánh mắt giao hội, cũng có thể để các nàng. Suzuki hệ giả cổ chính là như thế, nàng tại gặp phải ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ một khắc này, cũng đã chú định không cách nào lại trở lại, nhưng ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ lại tựa hồ như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tự khoe là khách qua đường, chỉ nguyện ở cái thế giới này lưu lại nhàn nhạt dấu chân, tiếp đó. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn tâm, càng chưa từng ngờ tới mình xuất hiện, sẽ ở một ít người trong lòng lưu lại sâu sắc như vậy là ấn. Hắn chỉ muốn án nhìn bên trong các nhân vật chính trở thành bạn, cùng hưởng phần kia đến từ thuần chân cùng đẹp tốt. Nhưng vận mệnh tựa hồ cuối cùng nói đùa. Ý sĩ quả Tạ Kệ Sĩ tại trong lúc lơ đãng, đã lặng yên đi vào Suzuki hệ giả cổ thế giới, trở thành nàng sinh mệnh. Mà cái kia đã từng chỉ nguyện làm người đứng xem hắn, cũng dần dần bị phần này sợ khiến vấp. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình có lẽ đã không cách nào ban sơ như thế bước ra. Cái đêm mưa kia, khi băng vải quái nhân lúc mở ra, Suzuki hệ giả cổ trong lòng tràn đầy phức tạp, nàng vừa vì người bị hại cảm thấy bi thương, hung thủ gặp bi thảm tao nộ cảm thấy thông cảm. Nhưng càng nhiều, là đối với nguyên phần kia kiên định không thay đổi tín nhiệm cùng ủng hộ. Nàng biết, như thế nào biến hóa, nàng cũng sẽ kiên định đứng tại hắn cùng mà cô nàng. Cái này lòng hiếu kỳ cùng mạ sầu xỉ cảm giác tiểu nam hải, cũng tại lần này ra hắn bén nhạy năng lực quan sát mưa. Hắn đối với cái kia thần bí cá nhân thân phận tràn đầy nghi thì ặc cùng hiếu kỳ, nhưng cũng càng thêm kiên định chính mình truy cầu chân tướng tín nhiệm. Chỉ có tiết lộ tất cả bí ẩn mới có thể còn thế giới này một cái thanh minh xâm nhập phát triển. Ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ, Suzuki hệ giả cổ cùng với cổ nán bọn người ở giữa tình cảm vận mệnh xen lẫn cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Giấu trong lòng khác biệt mộng tưởng và truy cầu tràn ngập không biết cùng thế giới nguy hiểm bên trong lẫn nhau cùng trưởng thành. Mà cái kia nguyện làm người đứng xem Ỷ sĩ quả Tạ Kệ Sĩ cũng ở đây trong cả quá trình dần dần nơi quy tụ thật sự cùng sứ mệnh, tiền vốn tốt, tại chủ nhật sáng sớm khẽ hở, vẩy vào chỉnh tề trên sàn nhà bằng gỗ, vì này tĩnh mịch sáng sớm thêm vào lướt qua một cái ấm áp màu sắc. Trong không khí tràn ngập trứng tráng cùng bánh mì hương khí, hỗn hợp có sữa bò để người tâm tình không tự chủ được trở nên vui vẻ. Y gỗ Tạ cái chấn nhỏ này, phản phất cũng ở đây trong dạng tốt thời tiết thức tỉnh, nên đón nó yên lặng. Y sĩ quả Tạ Kệ Sĩ cùng, này đối tính cách khác xa huynh đệ, bây giờ đang ngồi ở trong sân trên ghế, thưởng thụ lấy cái này khó được nhàn hạ. Y sĩ quả Tạ Kệ Sĩ, xem như huynh trưởng lúc nào cũng lấy một bộ trầm ổn nội liễm bộ dáng gặp người, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Chương 794, thể nghiệm và quan sát lòng người con mắt. Chương 794, thể nghiệm và quan sát lòng người con mắt đấu, thì hoàn toàn khác biệt, hắn sinh động thoải mái, cơ trí hài hước, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng cho người chung quanh. Khu cụ nhỏ nhẹ tiếng ho khan phá vỡ chung quanh yên tĩnh, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhíu mày, hiển nhiên là tối hôm qua gặp mưa để cho tình trạng cơ thể của hắn có chút không tốt, cái tổ thấy thế, lập tức ngừng, một mặt ân cần nhìn về phía ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ca, ngươi hôm qua như thế này không biết đánh cây dù nhìn ngươi bây giờ chắc chắn là bị cảm. Cái tổ trong giọng nói tràn đầy trách cứ, nhưng càng nhiều vẫn là lo nghĩ hắn vừa nói vừa từ bên cạnh bàn cầm lấy một ly nóng đưa cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, uống nhanh điểm nóng a, ấm áp nguyên tiếp nhận sữa bò, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt từ đầu lưỡi lan tràn đến hắn ngẩng đầu nhìn cái tô một mắt, trong lòng bất đắc dĩ. Người em trai này à, bình thường nghịch ngợm gây sự, gây họa, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể cho thấy một mắt. Đi, ngươi cũng đừng đọc tiếp lẩm bẩm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ra vẻ ghét bỏ mà phất phất tay, lại không tự chủ được mà khơi gợi lên 180 nụ cười nhạt. Hắn biết, cái tô đây là tại dùng phương thức của mình quan tâm hắn, mặc dù phương thức có chút đặc biệt vẫn là cảm nhận được phần kia thân tình nồng đậm. Bữa sáng đi qua đấu chủ động gánh vác lên thu thập bát đũa một bên bận rộn còn vừa không quên căn dặn y sĩ quả tạ kệ sĩ muốn chú ý thân thể. Ca, ngươi thuốc cảm mạo à? Ta đã cho ngươi đặt ở phòng ngủ tủ đầu giường. Cái tổ vừa nói vừa đem rửa sạch bộ đồ ăn sắp xếp vào gàng. Ngươi hôm nay cũng đừng ra cửa, thật tốt nghỉ ngơi à? Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe cái tổ lại nhải, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái tổ mặc dù bình thường thích nói giỡn, nhưng đối hắn cái này thật tâm thật ý tốt. Hắn gật đầu cười, biểu thị chính mình sẽ nhưng, nguyên cũng không có thật sự nghe theo cái tổ để nghỉ chờ. Hắn biết rõ, bờ hờ cơ giờ, chính mình thân là trong nhà một phần tử, không thể lúc nào cũng ỷ lại người khác chiếu cố. Thế là, tại cái tổ sau khi ra cửa không lâu, hắn liền cũng đứng dậy rời đi nhà. Là trấn trên thư viện, nơi đó có hắn cần. Đi ở đi tới thư viện trên đường, y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm giác trạng muốn thân thể của mình tựa hồ so trong tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì tâm tình vui vẻ cùng cái tổ quan tâm trước nay chưa có ấm áp cùng sức mạnh á cảm thụ lấy sáng sớm không khí mát mẻ cùng ánh mặt trời ấm áp, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Tại thư viện nguyên đắm chìm tại trong biển sách, quên mất trôi qua. Hắn lật xem đủ loại sách cùng tìm kiếm lấy chính mình cần đáp án. Mỗi khi gặp phải nan đề hoặc hoang mang lúc ổn định lại tâm thần tự suy nghĩ tỉ mỉ kiểm tra, dùng trí tuệ của mình đi vượt qua. Trong bất chi bất giác đã ngã về tây. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ kết thúc hắn tại thư viện thám hiểm. Hắn thu thập tốt đồ vật của mình, chuẩn bị rời đi cái này chí không chỗ. Hắn suy nghĩ hôm nay học được cái tổ quan tâm cùng chiếu cố, trong lòng cùng hạnh phúc về đến trong nhà lúc, cái tổ. Bận rộn chuẩn bị bữa tối nhìn thấy ý sĩ quả tạ kệ sĩ trở về, buông việc trong tay xuống. Ca ngươi đã về rồi cơ thể cảm giác thế nào? Có hay không tốt một điểm? Cái tổ ân cần hỏi. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu cười, yên tâm đi ta không sao. Hôm nay ta tại trong tiệm sách đâu? Nói hắn còn hưng phấn hơn mà ra dấu hướng chia sẻ thu hoạch của mình cùng cái tổ nghe ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lộ ra sẽ. Hắn biết ca ca của mình là một cái có truy cầu, có mộng tưởng nguyện ý một mực làm bạn ở bên cạnh hắn ủng hộ hắn, cổ vũ hắn. Bữa tối thời gian người một nhà ngồi vây chung một chỗ hưởng thụ lấy mỹ thực cùng ấm áp thời gian. Nguyên nhìn bên người mọi người trong nhà trong lòng cùng hạnh phúc. Hắn biết vô luận bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến chỉ cần người nhà ở giữa lẫn nhau ủng hộ, lẫn nhau yêu mến liền không có cái gì là gây khó dễ tại trong nắng sớm sơ phá yên tĩnh. Cái tổ nhà trong phòng bếp, một hồi liên quan tới nhận sai cùng giáo huấn ấm áp nháo kịch lặng yên diễn ra. Cho dù là dùng mềm mại bông gòn gắt gao tắt lại lỗ tai, tính toán ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, cái tổ cuối cùng vẫn thua trận, không thể không túi đầu nhận sai, hứa hẹn sau này tuyệt không lại phạm sai lầm giống vậy. Phần này bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, sau lưng cất giấu người đối diện bên trong vị kia đặc biệt tồn tại, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thật sâu kính sợ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, một cái tụ tập xấu bụng cùng dài dòng vào một tân nam tử, hắn tồn tại đối với cái tổ mà nói, phảng phất là ngày mùa hè sau giờ ngọ một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, vừa để người trở tay không kịp, lại không cách nào coi nhẹ uy lực của nó. Cùng ở xa nước ngoài, chỉ có thể thông qua dây điện thoại truyền lại yêu mến mâu thân khác biệt, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ liền đứng tại trước mặt của ngươi, dùng hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người con mắt, cùng với cái kia trương thao thao bất tuyệt miệng, từ hoàng hôn dư huy giảng đến đêm khuya tinh thần, để người không chỗ ẩn trốn, càng không cách nào trốn tránh. Chương 795, không có tim không có phổi ra hỏa. Chương 795, không có tim không có phổi ra hỏa. Cái tổ biết rõ điểm này, bởi vậy, hắn học xong tại phạm sai lầm sau cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình hành tung, sợ bị vị này lắm lời lão ca phát hiện. Nhưng, thế sự khó liệu, lần này, hắn cuối cùng vẫn là không thể đào thoát. Nhìn xem ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bởi vì phong hàn mà hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt, cái tổ tâm bên trong tuy có mấy phần không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn là mừng thầm, cuối cùng có cơ hội giáo huấn một chút cái này bình thường mãi cứ lại nhải chính mình lão ca. Bữa sáng trên bàn, cái tổ một bên gặm trứng tráng, một bên ra vẻ ân cần hỏi thăm ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tình trạng cơ thể, kỳ thực trong lòng sớm đã tính toán tốt như thế nào mượn cơ hội phát huy, thật tốt gỡ trách một phen. Lời của hắn giống như bắn liên thanh giống như không ngừng tuôn ra. Từ ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thường ngày quen thuộc đến tình cờ sơ ý sơ suất, thậm chí là những cái kia chỉ có giữa minh đệ mới hiểu bí mật nhỏ, đều bị hắn từng cái lật ra đi ra. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn biết do cái tổ tiểu tâm tư, chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên ném đi một cái bất đắc dĩ và cương chiều ánh mắt. Thẳng đến cái tổ diễn thuyết bắt đầu ảnh hưởng đến bữa ăn sáng bình thường tiến hành, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cuối cùng nhịn không được cắt đứt hắn, dùng một câu đơn giản hữu lực ngừng. Tuyên cáo trận này biện luận kết thúc. Đối mặt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ uy hiếp, cái tổ lập tức thu liễm nụ cười, trở nên nhu thuận. Hắn ngượng ngùng giải thích nói, ca, ta đây không phải quan tâm ngươi đi. trong lời nói mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Y sĩ quả tạ kệ xì nghe vậy, không khỏi lật cái bạch nhãn, trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn biết, cải tổ quan tâm thật sự, thế nhưng phần nghịch ngợm phá phách tâm tư. Thế là, hắn phất phất tay, đuổi rồi giống như nói, đi đi đi, ăn xong mau nhanh cho ta đi. Hẹn ngươi sẽ đi. Cải tổ nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn biết, chính mình đã thành công đào thoát trận này, giáo huấn hơn nữa còn thuận lợi kính nhờ y sĩ quả tạ kệ xì giúp đội vàng tiêu trừ nạ cả mọ gì thúc thúc hoài nghi. Thế là, hắn bỏ lại nĩa trong tay, không để ý còn chưa ăn xong bữa sáng, chạy như một làn khói ra ngoài, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười thanh thúy trong phòng quân quẩn. Nhìn qua cái tổ đi xa bóng lưng, y sĩ quả tạ kệ xì trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn hiểu được, mặc dù cái tổ bình thường mãi cứ nghịch ngợm gây sự, thế nhưng phần với người nhà quan tâm cùng yêu lại là chân thành. Mà chính mình sở dĩ sẽ ở cái tổ phạm sai lầm lúc nói không ngừng, kỳ thực cũng là một loại khác phương thức biểu đạt. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, để cho cái tổ rõ ràng chính mình sai lầm chỗ, đồng thời cũng làm cho mình tại cô độc thường có một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Dù sao, tại trong cái này nhanh tiết tấu thế giới, có thể có được một cái nguyện ý lắng nghe ngươi, hiểu ngươi người là cỡ nào hiếm thấy à? Tại tĩnh mịch buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, pha tạp mà vẩy vào y sĩ quả tạ kệ xì hơi lộ ra mệt mỏi trên mặt. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ánh mắt vô hồn mà nhìn chăm chú đã dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng bộ đồ ăn, trong lòng ngũ vị tạp y sĩ quả tạ kệ xì. Vừa mới một màn kia, như là phim ảnh chiếu lại giống như tại trong đầu hắn tuần hoàn phát ra, phần kia bị hiểu lầm cay đắng, để cho hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, thối tiểu tử không cảm kích chút nào, thực sự là thật không có tâm không có phổi. Y sĩ quả tạ kệ xì tự lẩm bẩm, trong giọng nói xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ cùng tự giễu. Hắn hồi tưởng lại chính mình nhiều năm qua đối với cái tổ dốc lòng dạy bảo cùng yên lặng trả giá, những khổ kia miệng và tâm lời nói, bây giờ lại tựa hồ như đều hóa thành trong gió bụi trần, không thể tại cái tổ nội tâm lưu lại mảy may vết tích. Hắn cười khổ, thế đạo này, thực tình đối xử mọi người lại cũng không đổi được một câu cảm kích, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Rõ ràng ta là vì hắn tốt, lại vẫn cứ cảm thấy ta là tại lấy một loại phương thức khác giáo hơn hắn. Y sĩ quả tạ kệ xì bị khuất trong lòng giống như nước thủy triều vào tới, hắn không thể nào hiểu được cái tổ tại sao lại như thế xuyên tạc dụng ý của hắn. Hắn thấy chính mình hết thể cố gắng cũng là từ đối với người em trai này yêu mến cùng bảo hộ, nhưng cái tổ lại coi như là gông xiềng, để cho hắn cảm thấy vừa đau lòng lại bất lực. Ai? Lại là một tiếng thở dài nặng nề. Y sĩ quả tạ kệ xì đem suy nghĩ từ trong hỗn loạn rút ra, bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt. Hắn biết buổi tối hành động không dung có sai lầm, nhất định phải nhanh chóng chế định ra một vòng rậm rạp kế hoạch tới ứng đối. Bằng không, một khi thất bại, không chỉ có cái tổ sẽ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm, chính hắn cũng có thể bởi vậy bại lộ thân phận, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn ràng đường đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, cải tổ mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức ỷ lại chính mình. Loại này ỷ lại, đã hắn điểm yếu, cũng là hắn động lực. Hắn nhất thiết phải lợi dụng điểm này, xào rượu dẫn đạo cái tổ đi lên con đường chính xác, mà không phải một vị mà chỉ trích cùng giáo huấn. Nghĩ tới đây, y sĩ quả tạ kệ xì ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn trở lại trước bàn, cầm giấy bút lên, bắt đầu kế hoạch buổi tối hành động chi tiết lại. Chương 796, đặc thù dược thủy rượu dụng. Chương 796, đặc thù dược thủy rượu dụng. Từ thăm dò địa hình đến chuẩn bị đạo cụ, lại đến thiết kế phương thức ra sân, mỗi một cái khâu đều thập toàn thập mỹ. Hắn biết rõ, trận này hành động không chỉ có là đối với cái tổ một lần khảo nghiệm, cũng là đối với năng lực mình một lần khiêu chiến. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt màn đêm buông xuống. Y sĩ quả tạ kệ xì đổi lại trước đó chuẩn bị tốt màu đậm áo khoác cùng mũ, đeo lên khẩu trang, cả người trong nháy mắt trở nên thần bí khó lường. Hắn đứng tại trước gương, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình trang phục, nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Mặc dù hắn không có lựa chọn dịch dung, nhưng hắn tin tưởng bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí 5 năm 3 đủ để ứng đối hết thảy khiêu chiến. Hắn đi ra khỏi cửa, bước lên đi tới ủy gỗ tạ viện bảo tàng đường đi. Dưới bóng đêm đường đi lộ ra phá lệ yên lặng thần bí, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến ô tô tiếng oanh minh phá vỡ phần này yên tĩnh. Y sĩ quả tạ kệ xì xuyên thẳng qua trong đám người, phản phất một vị sắp leo lên sân khấu diễn viên, nội tâm tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Cuối cùng, hắn đi tới ủy gỗ tạ viện bảo tàng trước cửa. Nhìn qua cái kia phiến trang nghiêm cửa lớn cùng chung quanh nghiêm mật các biện pháp an ninh, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết mình sắp đối mặt không chỉ là một khối bảo thạch đơn giản như vậy, mà là đối với cái tổ tín nhiệm cùng tương lai mong đợi. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp đó sải bước đi tiến vào viện bảo tàng cửa lớn. Kế tiếp trong vài giờ, y sĩ quả tạ kệ xì bằng vào chính mình bén nhạy sức quan sát cùng hơn người trí tuệ thành công hoàn thành đối với tiên sứ chi quan thăm dò cùng công tác chuẩn bị. Hắn xảo diệu tránh đi tất cả camera giám sát cùng nhân viên an ninh, tìm được tốt nhất hành động con đường cùng thời cơ. Đồng thời hắn còn chú tâm chuẩn bị một phần giả màn hình giám sát xem như hậu bị phương án để phòng vạn nhất. Khi màn đêm buông xuống trong viện bảo tàng, ánh đèn dần dần ảm đạm xuống lúc, y sĩ quả tạ kệ xì biết là thời điểm nên đăng tràng. Hắn đổi lại một thân hoa lệ lễ phục mang lên trên một đỉnh tinh xảo tóc giả cùng mặt nạ, trong nháy mắt đã biến thành một cái phong độ nhanh nhẹn tân sĩ. Hắn đứng tại viện bảo tàng trong đại sảnh, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó chậm rãi đi về phía cất giữ thiên sứ chi quan sảnh triển lãm. Chuyện kế tiếp giống như là một hồi chú tâm bố trí hí kịch, dựa theo y sĩ quả tạ kệ xì kế hoạch từng bước một bày ra. Hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tiếp đó thừa cơ đánh cắp thiên sứ chi quan. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi, một người không tưởng được lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nạ cả mò gì rỉn rồ cảnh bộ. Nô. Hắn than nhẹ trong lòng, âm thầm suy đoán nạ cả mò gì cử động lần này thâm ý xem như cảnh tướng tài đắc lực xâm rỉn rồ đối với cái tổ kịch chấp nhất cơ hồ đến si mê tình cảnh, mỗi một lần kịch báo trước để cho hắn như lâm đại địch, toàn lực ứng phó. vừa để người kính nể, lại để người bất đắc dĩ ỷ xì quạ tạ kẻ xì lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười. Không hổ là đem cái tổ kịch coi là cả đời, nạ cả mọ gì thúc thúc thật là có nhiệt tình a. Trong giọng nói của hắn, cũng đi đối với vị này lão. Bố trí như thế đối với hắn mà nói, lại có vẻ có chút bởi vì hắn cũng không phải là lấy quái tặc cơ bản mà đến. Ánh mắt của hắn xuyên thẳng qua, cuối cùng phong tỏa một cái nhìn như thông thường thân ảnh, một vị nam tử, đúng mức, giữa cử chỉ bất phàm khí chất. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng hơi động, cấp tốc đi theo. Hắn hiểu được cơ hội chớp mắt là qua, nhất thiết phải theo dõi một khoảng cách sau, hắn tên nam tử kia lái xe rời đi. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ thừa cơ tìm được một nhà phụ cận tiệm bán quần áo, lợi dụng chính mình mang theo người đặc thù dược thủy đơn giản biến trang. Hắn nhẹ nhàng cảm thụ lấy dược thủy mang tới, trong lòng âm thầm may mắn. Tốt cái kia nhân thể hình cùng ta không kém quá, không phải vậy liền phiền phức muốn chết à. Hắn thi hành nhiệm vụ lúc chuẩn bị săn chi vật, mặc dù hiệu quả chỉ có thể kéo dài nửa giờ, có nhất định tổn thương, nhưng ở một ít đặc thù trường hợp phía dưới thực dụng. Nó có thể để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong khoảng thời gian ngắn thay đổi dung mạo, từ đó nhẹ nhõm lẫn vào trong đám người biến trang sau khi hoàn thành, xuất hiện tại nhà bảo tàng ngoại vi, không nhìn cảnh giới tuyến trực tiếp hướng đi cửa lớn. Chính như hắn sở liệu, những cái kia phụ trách phòng bị cảnh sát khi nhìn đến hắn lúc cũng không có qua nhiều để ra nghi vấn, làm theo thông lệ mà kiểm tra một chút hắn giấy chứng nhận liền 0.3 cho phép qua đây, hết thảy thuận lợi đều đấu lệ cũ, mỗi lần đều biết phát thư báo trước, đồng thời đúng giờ chuẩn chút xuất hiện. Hành động như vậy hình thức đã tạo thành cố định tư duy mô thức, tại kịch trước khi động thủ đoạn thời gian kia bên trong bảo trì cảnh giác như vậy đủ rồi, nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhưng biết rõ chỗ sơ hở trong đó. Hắn hiểu được, cái tổ kịch sở dĩ có thể nhiều lần ngắt thủ, chính là bởi vì cảnh sát loại này. Hắn sẽ ở hành động phía trước cẩn thận thăm dò địa hình, đường lui, tiếp đó xuất kỳ bất ý áp dụng cái này cũng là vì cái gì hắn hoài nghi bên trong ba có thể đã biết kịch chân thực. Chương 797, Nguyên Thủy Dung Động chương 797, Nguyên Thủy Dung Động dù sao. Một người bình thường rất khó tưởng tượng một cái kẻ phạm tội sẽ như thế thường xuyên lại thành công phương quyền uy mà không bị sau. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trực giác bén nhạy cùng phong phú kinh nghiệm bắt đầu. Hắn biết rõ chính mình mục đích của chuyến này không chỉ là vì đơn giản như vậy. Hắn nhất thiết phải bảo đảm chính mình viện bảo tàng kết cấu bên trong cùng an toàn bố phòng vì tiếp xuống hành động làm tốt chuẩn bị bức tường tận hành động bản kế hoạch. Cùng cái tổ cái kia hoa lệ mà Trương Dương đào thoát phương thức khác biệt, hắn theo đuổi là vô thanh vô tức, giống như trong bầu trời đêm bí ẩn nhất lưu tinh, xét qua phía chân trời mà không lưu vết tích. Tòa cao ốc này giống như một cái cực lớn mê cung, nhưng ở trong mắt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, nó bất quá là một loạt tỉ mỉ bố trí cơ quan. Ba thanh tra mở gủ tầng 21 độ cao, đối với hắn mà nói, đã khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Hắn bắt đầu tinh tế kế hoạch, như thế nào tại trong cái này kết cấu phức tạp xuyên thẳng qua tự nhiên, bảo đảm mỗi một bước đều vừa chỗ tốt. Từ tầng dưới cùng đến đỉnh lầu mỗi một tầng, hắn đều đã song nhiên tại ngực. Những cái kia chạy trốn mở miệng, đã chạy trốn chi lộ, cũng có thể cả bẫy. Hắn nhất thiết phải lợi dụng bọn chúng, mà không phải là bị bọn chúng có hạ. Một đến ba tầng văn phòng sắp đặt, mặc dù đơn giản, lại để lộ ra một loại quy luật, đó là hắn chế định kế hoạch cơ sở. Mà bốn đến thanh tra mở gũ lầu thống nhất sắp đặt, thì làm hắn cung cấp càng nhiều tính linh hoạt, để cho hắn có thể tại khi tất yếu cấp tốc biến hóa vị trí. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là tồn đổ nước tinh chi quan 14 lầu. Nơi đó không chỉ có gian phòng số lượng chợt giảm, lỗ thông hơi nghiêm mật phòng thủ càng để người đau đầu. Bất quá, ý sĩ quả tạ kệ si nết miệng lên nụ cười nhạt, hắn chưa từng e ngại khiêu chiến. Hắn biết rõ, chính là những thứ này nhìn như không thể vượt qua chướng ngại, mới có thể để cho hắn thể hiện ra thực lực chân chính. Trong đầu, hắn đem chọn tòa cao ốc tin tức hội tụ thành một bức lập thể hình ảnh 3 chiều, mỗi một chi tiết nhỏ đều biết tích có thể thấy được. Đây không chỉ là đối với đại lâu quen thuộc, càng là đối với hắn năng lực bản thân tự tin. Hắn biết, chỉ cần có phần này tường tận tình báo, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Kế tiếp, chính là tìm kiếm đầu kia thích hợp nhất con đường. Hắn cần suy tính rất nhiều yếu tố, thời gian, cảnh bệ thay ca quy luật, lỗ thông hơi giám sát góc chết. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể có chút nào sơ sẩy. Hắn nhắm mắt lại, để cho tư duy tại trong hắc ám tự do rong ruổi, cuối cùng một đầu hoàn mỹ đào thoát con đường trong lòng hắn hiện lên. Đến nỗi như thế nào bỏ đi nạ cả mọ gì cảnh bộ đội cái tổ hoài nghi, trong lòng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đã có tính toán. Hắn biết rõ, trực tiếp phủ nhận hoặc giải thích đều là phí công, chỉ có để cho sự thật nói chuyện, mới có thể để cho nạ cả mọ gì cảnh bộ tâm phục khẩu phục. Thế là, hắn quyết định tại đắc thủ sau đó, lợi dụng chính mình dịch dung thuật, trong lúc lơ đãng lộ ra thành tử khuôn mặt. Cứ như vậy, nạ cả mọ gì cảnh bộ tự nhiên sẽ lòng sinh nghi thì ặc, tiến tới truy vấn chân tướng. Mà hắn phải làm, chính là thản nhiên đối mặt nạ cả mọ gì cảnh bộ chất vấn, dùng trí tuệ của mình cùng cậu tài vậy ra một cái không chê vào đâu được hoang luôn. Hắn sẽ nói cho nạ cả mọ gì cảnh bộ chính mình là một tên ngụy trang đại sư, có thể dễ dàng biến trang thành bất luận kẻ nào. Đến nỗi lần trước trùng hợp nhìn thấy cái tổ khuôn mặt, thuần túy là bởi vì hắn cố ý hành động muốn mượn cơ hội này thăm dò nạ cả mọ gì cảnh bộ phản ứng. Giải thích như vậy mặc dù có chút gượng ép, nhưng ở ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia ba tức không nát miệng lưỡi xào rượu bệnh phía dưới, lại có vẻ hợp tình hợp lý. Hắn tin tưởng lấy nạ cả mọ gì cảnh bộ tính cách cùng trí thông minh, nhất định sẽ bị hắn lý do thoái thác làm cho mê hoặc, từ đó triệt để bỏ đi đối với cái tổ hoài nghi. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là kế hoạch của hắn mà thôi. Chân chính hành động còn cần hắn tự mình đi thi hành, đi đối mặt những cái kia không biết phong hiểm cùng tiêu chiến. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ chưa từng e ngại những thứ này, hắn tin tưởng mình năng lực cùng trí tuệ đủ để ứng đối hết thảy. Tại dương quang loang lổ buổi chiều, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ 353 tâm tình như cùng trường bên ngoài gió nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm cùng hắn biết rõ, mục đích của chuyến này không chỉ là vì tìm một cái có thể giả trang thanh tử thí sinh thích hợp, càng là một lần đối với chính mình tình cảm cùng đối mặt. Tại trong cái này rối ren phức tạp thế giới, có thể tìm được một cái để cho chính mình tâm động không ngừng người, đi vào các SSIE quán cà phê hương trong nháy mắt bao khỏa hắn, phản phất mỗi một lần đến thăm cũng là một lần. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thói quen lộ ra nụ cười ấm áp hắn trước mặt người khác trước sau như một nguy trang, cũng là ôn nhu đợi phương thức. Nhưng, lần này, sau lưng tựa hồ nhiều hơn một phần kiên định cùng thản nhiên, đó là đối bản thân nhận thức một lần trước quay, vị kia thành thục diêm dúa loẹ loẹt nữ tính vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thân ảnh của nàng tại ánh đèn dịu dịu phía dưới lộ ra càng. Kỳ số vui, cái tên này phản phất kèm theo để cho y sĩ quả tạ kệ sĩ mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, trong lòng đều biết dâng lên rung động. Chương 798, hảo mệnh nhọc thời gian chương 798. Hảo mệnh nhọc thời gian cứ việc tối hôm qua cùng Suzuki hệ dạ cổ đối thoại để cho hắn đối với cảm tình có sâu hơn một tầng lý giải, nhưng đối mặt kỳ số dưới lúc, phần kia mối tình đầu một dạng thấp thỏm cùng bất an vẫn như cũ vung đi không được buổi chiều tốt. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thanh âm ôn hòa mà mang theo khẩn trương, hắn tính toán dùng cái này thăm hỏi đơn giản đánh vỡ hai người. Nhưng kỳ số dưới chỉ là nhẹ nhàng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp tia sáng, sau đó liền lại cúi đầu, phảng phất thật sự đem hắn. Phản ứng như vậy, đối với y sĩ quả tạ kệ sĩ tới nói, hắn biết kỳ số dưới đang tức giận. Khi hắn phía trước tránh không gặp, cũng khi chính mình không cách nào trực tiếp biểu đạt nội tâm tình cảm. Nhưng càng có lẽ là nàng cũng tại chờ mong cái gì, chờ mong ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ có thể đủ giống nàng chỗ, cho nàng càng nhiều chú ý che chở. Trong không khí tràn ngập một loại vi diệu không khí, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ có thể cảm nhận được kỳ sụt rui trên người tán phát ra nhàn nhạt hương khí, đó là thuộc về hương vị, để cho hắn vừa tâm động lại thất vọng. Ý hắn biết đến, mình không thể giống như phía trước như thế trốn tránh, nhất thiết phải dũng cảm đối mặt tình cảm của mình, cũng đối mặt chờ mong thế là, đến gần, thẳng đến khoảng cách của hai người gần gũi có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn hít sâu một hơi nói, ta biết ta phía trước không làm đủ tốt, để cho tức giận. Xin cứ tin tưởng ta, ta thật sự rất. Người mỗi một cái ánh mắt, đều dẫn động tới tâm ta. Ta hy vọng chúng ta có thể giống tình nhân chân chính như thế vô luận gặp phải khó khăn gì đều có thể cùng nhau đối mặt. Nói xong lời nói này, y sĩ quả tạ kệ sĩ khẩn trương chờ đợi kỳ sụt rui phản ứng. Hắn sợ sệt nàng sẽ cự tuyệt mình, càng sợ sệt nàng sẽ dùng lạnh nhạt đến đáp lại nhiệt tình của mình. Nhưng ngoài ý liệu là, kỳ sụt rui cũng không có trả lời ngay hắn, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng thoải mái. Qua rất lâu, nàng mới, kỳ thực ta cũng tại các loại nói như vậy. Ta biết trong lòng ngươi có ta, chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta nguyện ý cho ngươi thời gian, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng. Nghe được câu này, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết vượt qua cái kia đạo cảm, tìm được. Hắn cầm thật chặt kỵ sụt rui tay, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, cảm ơn ngươi nguyện ý từ nay về sau, ta sẽ đi yêu thương ngươi, thủ hộ ngươi. Theo hai người hóa, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng thuận lợi tìm được giả trang thanh tử, đó chính là kỵ sụt rui muội muội kỵ sụt hỉ tổ mì. Nàng không chỉ có cùng thanh tử niên linh tương tự, về ngoài tương tự, càng quan trọng chính là nàng thông minh giỏi về ứng biến, là thi hành kế hoạch này có 102 nhân tuyển kế tiếp thời kỳ, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đồng tử hợp tác chặt chẽ, thành công hoàn thành giả trang nhiệm vụ. Mà ở trong quá trình này, hắn cùng với cảm tình cũng ngày càng thâm hậu. Bọn hắn cùng một chỗ mưa mưa gió gió, nhưng từ đầu đến cuối tay trong tay liên tâm, cùng đối mặt sinh hoạt bên trong. Cuối cùng, làm hết thể trấn ai lạc định thời điểm, nguyên đứng tại trước mặt kỵ sụt rui, thơm tình nói với nàng một mực làm bạn với ta. Bởi vì có ngươi, thế giới của ta mới trở nên. Mà sinh nước mắt thì cười đáp lại. Bởi vì có người mới có thể dũng cảm đối mặt chính mình tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, quán cà phê nhàn nhạt cà phê hương cùng một tia không dễ đến từ kỳ sụt rui phát đáy lòng người ôn nhu nhất ký ức. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đứng tại trước bàn, mà phức tạp, phản phất xuyên qua thời gian trường hạ, cuối cùng lần nữa chạm đến cái kia để cho hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như đi qua chú tâm tạo hình, trở đầy trong khoảng thời gian này đến nay tưởng niệm cùng dãy rủa. Nhưng, phần này thâm tình kế tiếp trong lời nói lại tựa hồ như lệ hướng cố định quỹ đạo. Gặp không đến ngươi những ngày này, thật sự tốt mệt nhọc. Câu nói này hẳn là tỏ tình khúc nhạc dạo, là tình cảm bộc phát báo hiệu, lại tại kỳ sụt rui bên thai hóa thành một phen khác ý vị. Nàng rũ xuống đôi mắt không dễ dàng phát giác ba động, nhưng lập tức bị một cỗ không hiểu cảm xúc thay thế, nắm chắc thành quyền, kề sát ở trên bàn, phảng phất muốn chính mình biến kia bởi vì chờ mong mà lòng run rẩy cáo. Mong đợi càng cao, thất vọng cũng liền càng lớn. Câu này cảnh thế hàng lời tại lúc này lộ ra càng trầm trọng, nó giống như là một chiếc gương, chiếu rọi ra kỳ sụt rui thế giới nội tâm ầm ầm sóng dậy. Nàng muốn cho rằng, tại đã trải qua đêm chờ đợi cùng chờ đợi sau, sẽ nên đón một hồi lãng mạn lời tỏ tình, lại không ngờ chờ đợi càng lại như thế đột ngột vương sao triệu chuyển ngoặt. Ngươi biết ai ở nơi nào không? Y sĩ quả tạ kệ sĩ tiếng nói vừa ra, toàn bộ không gian giống như là đọc lại. Kỳ sụt rui tâm nặng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từng để cho nàng tâm động, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin cùng phẫn nộ xen lẫn. Nàng phảng phất nghe được chính mình âm thanh tan nát cõi lòng. Thanh Thúy, ngươi đi đi, hôm nay không làm lời của nàng băng lãnh mà quyết tuyệt, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo sức mạnh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ngây ngẩn cả người. Hắn tâm ngữ điệu lại sẽ dẫn tới phản ứng mãnh liệt như thế. Hắn gai gai đầu, một mặt mờ mịt, biểu tình của đối phương bên trong tìm kiếm đáp án, lại chỉ thấy được vô tận lạnh nhạt cùng xa cách. Ngạch. Chương 799, mong đợi tiểu yêu chương 799, mong đợi tiểu yêu. Hắn lung túng mở miệng, thứ gì, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, hắn lần nữa đã mất đi cùng kỳ sụt rui đối thoại. Ủy sĩ quả tạ kệ sĩ chuẩn bị buồn bã lúc rời đi, quán cà phê cửa lớn lần nữa bị đẩy ra, hai cái thanh xuân tịnh lệ thân ảnh giống như gió xuân giống như phất qua cái này hơi có vẻ trầm muộn không gian. Kỷ Sư Giai cùng Kỷ Sư Hỉ Tổ Mị vì trận này lúng túng đối lập mang đến một tia chuyển cơ. Nhất là Kỷ Sư Giai cái kia nhảy thoát giọng điệu cùng ngây thơ nụ cười càng là trong nháy mắt phá bỡ. Nhị tỷ, chúng ta đi thương lượng một chút, buổi tối dạo phố như thế nào? Thanh âm trong trẻo của nàng lên thai giống như tiếng trời giống như truyền vào ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thai hắn nhìn về phía Kỷ Sư Giai cái kia trường tràn ngập sức sống khuôn mặt trong lòng dâng lên một cỗ cảm động vô hình mà Kỷ Sư Giai cùng tiếp sau chú ý tới đứng tại trước mặt đại tỷ có vẻ hơi chật vật ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ. Trên mặt của các nàng lộ ra biểu tình phức tạp vừa có kinh ngạc cũng có hiếu kỳ. Nhất là Kỷ Sư Giai càng là không khách khí chút nào nhào tới trên thân ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lớn tiếng kêu lên, "Hoa tỷ phu a." Sự xuất hiện của nàng phảng phất vì trận này lúng túng đối với chương 793 chỉ vẽ lên một cái bỏ chỉ phù cũng làm cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng mà đối với Kỷ Sư Giai lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu để cho nàng càng thêm phẫn nộ cùng thất vọng. Trương ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một mắt phảng phất muốn đem tất cả bất mãn cùng ủy khuất đều hóa thành đạo này. Nàng không rõ vì cái gì chính mình yêu sâu đậm nam nhân sẽ như thế dễ dàng nói sang chuyện khác đem nàng tình cảm đặt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ muốn giảng giải thứ gì thời điểm lại lần nữa mở miệng, "Ta đang cảm thấy nhàm chán đâu, chúng ta đi ra ngoài chơi a." Đề nghị của nàng để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một tia hy vọng phảng phất thấy được thoát đi cái này lúng túng trạng. Nhưng hắn lại không có chú ý tới Kỷ Sụt Dui ánh mắt lạnh như băng cùng quyết tuyệt thái ra ngoài. Kỷ Sụt Dui âm thanh vang lên lần nữa hữu lực không có chút nào chỗ thương lượng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ cười khổ một cái chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này, hắn hiểu được chính mình lần nữa đã mất đi cùng chung đụng cơ hội mà hết thảy này đều là bởi vì hắn câu kia vô tâm tạo thành hiểu lầm cùng ngăn cách. Nhưng sinh hoạt lúc nào cũng tràn đầy ngoài ý muốn cùng chuyển ngoặt. Ngay tại y sĩ quả tạ kệ sĩ chuẩn bị rời đi hắn đột nhiên ý thức được một việc, hắn đồng thời đối với Kỷ Sụt Dui tình cảm cùng truy cầu. Mình cố gắng giải thích rõ ràng hết thảy hiểu lầm một lần nữa giành được trái tim của nàng. Thế là hắn âm thầm quyết định vô luận tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng đều phải kiên trì thẳng đến cuối cùng. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm mình gợn sóng. Hắn hiểu được, trước mắt hai vị này nữ tử, không chỉ có là Kỷ Sư Giai tỷ tỷ, càng là hắn tại trong thành phố này, ngoại trừ ai, duy nhất có thể lấy dựa vào bằng hữu. Hắn nhất thiết phải, ga, thành thật mà cẩn thận trả lời vấn đề của các nàng, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt đầu tiên là nhắm ngay Kỷ Sư Hỉ Tommy, cặp kia phảng phất có thể nhìn tấu lòng người đôi mắt để cho hắn không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ thực, ta muốn mời ai rút một tay, cùng một hồi sắp phát sinh vụ án có liên quan. Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, trong nháy mắt đem bên trong căn phòng bầu không khí kéo về đến khẩn trương cùng chuyên chú. Kỳ Sư Hỉ Tô Mị nghe vậy, lông mày hơi nhíu, rõ ràng đối với đáp án này cảm thấy hứng thú. Vụ án? Ngươi nói là, ngươi hoài nghi tối nay biểu diễn ảo thuật sẽ có không thích hợp? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hiếu kỳ cùng xem kỹ, phản phất là tại ước định y sĩ quả tạ kệ sĩ trong giọng nói tính chân thực. Y sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta thu đến một chút phong thanh. Nói cuộc biểu diễn này sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn. Mà ta, coi như là cái này trong thành phố một cái thám tử, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi tiết lộ trật tướng, bảo hộ người vô tội không bị thương tổn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên yên tĩnh lắng nghe Kỷ Sư Giai. Ai trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nàng tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào đến dạng này một hồi trong mạo hiểm. Nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ biết, ai cơ trí cùng dũng cảm, đúng là hắn cần trợ lực. Ai, ta biết điều thỉnh cầu này có chút đột nhiên, nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi không chỉ có thông minh lanh lợi, còn có trực giác bén nhạy cùng sức quan sát. Nếu như ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đi hiện trường xem, có lẽ có thể phát hiện một chút ngay cả ta đều bỏ quên manh mối. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong. Kỷ Sư Giai nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng cho tới nay đều đối thám tử việc làm tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới, bây giờ có cơ hội tự mình tham dự trong đó, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Có thật không? Ta có thể chứ? Ta thật có thể giúp một tay sao? Nàng bắn liên thanh tựa như hỏi, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chờ mong. Chương 800, tiếp sau nhà quan hệ chặt chẽ chương 800, tiếp sau nhà quan hệ chặt chẽ ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể. Ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng chúng ta hợp tác có thể làm cho chúng ta càng nhanh mà tiếp cận chân tướng. Lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Kỷ Sư Giai cũng mở miệng. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta hãy ủng hộ ngươi a, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều phải bảo hộ tốt chính mình cùng tiểu yêu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, mặc dù Kỷ Sư Giai nhìn bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng trên thực tế, nàng so bất luận kẻ nào đều quan tâm muội muội của mình. Phần thân tình này sức mạnh, để cho hắn càng thêm kiên định muốn bảo vệ tốt hai quyết tâm. Yên tâm đi, đại tỷ, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, bảo đảm tất cả chúng ta an toàn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trịnh trọng ký sự cam kết. Tại Tokyo phồn hoa trong bóng đêm, y sĩ quả tạ kệ sĩ đứng tại Kỷ Sư Giai nhà trong phòng khách, thân ảnh của hắn bị tiếng yếu ớt ánh đèn kéo dài, lộ ra phá lệ cô tịch mà kiên định. Giống như bình tĩnh dưới mặt hồ mạch nước ngầm, để cho tại chỗ mỗi người đều rơi vào trầm tư. Kỷ Sư Giai, cái kia tính cách thẳng thắn, nam hải tử tức giận nữ hải, bây giờ đang trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn qua ỷ sĉ quả tạ kệ sĩ, phảng phất lần thứ nhất chân chính nhận biết vị này đột nhiên đến thăm bằng hữu. Vừa có đối với không biết mạo hiểm hiếu kỳ, cũng có đối với ỷ sỉ quả tạ kệ sĩ thân phận tính chất phức tạp kinh ngạc. Mà trời sinh tính giỏi về nhìn rõ lòng người Kỷ Sư Giai, nhưng là một mặt phức tạp, nàng cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, vừa có đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thẳng thắn cảm kích, cũng có đối với hắn liên quan lo nghĩ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi dự định làm như vậy sao? Kỳ Sổ Dai phá vỡ trầm mặc, mang theo một tia run rẩy, đó là đối với không biết sợ hãi, cũng là đối với bằng hữu dũng cảm. Đây chính là phạm tội à, mặc dù là vì giúp thoát hiểm nghi, nhưng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười kia bất đắc dĩ cùng thoải mái. Ai, ta biết rõ. Nhưng ở trên thế giới này sự tình, cho dù là nguy hiểm đi nữa, cuối cùng phải. Hơn nữa, ta tin tưởng, nhóm hành sự cẩn thận, nhất định có thể thành công. Bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, đó là đối với tương lai tín nhiệm, cũng là đối với năng lực mình tự tin phần tự tin này, không chỉ bắt nguồn từ hắn hơn người trí tuệ cùng thân thủ bắt nguồn từ hắn đối với hữu tình quý trọng cùng đối với mạ xã hội sĩ chấp nhất xem như trong nhà trí giả, nàng khe khẽ thở dài, tiếp đó chậm rãi mở miệng, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, quyết định của ngươi chúng ta không cách nào can thiệp. Xin cứ nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, Kỳ Sô nhà cũng sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nhu hòa mà kiên định, phản phất tại nói cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vô luận con đường phía trước cỡ nào long đong, hắn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn Kỳ Sô hỉ tổ mì một mắt, tiếp đó tiếp tục nói, kỳ thực, ta đêm nay đến tìm ai cần trợ giúp của nàng bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hán, dường như đang châm trước tiếp xuống ngôn tử, ta cần 2 tỷ bội các ngươi. Tiềm hộ nước mắt cùng Kỳ Sô Giai đồng thời sững sờ không nghĩ tới ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ yêu cầu như vậy đúng vậy, tiềm hộ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu một cái, ta cần các ngươi giúp ta chế tạo một cái không tại. Khi ta đang hành động, các ngươi cần để cho ta tại địa phương khác. Dù cho sự tình bại lộ, cảnh sát cũng sẽ không thứ trong lúc nhất thời. Nghe đến đó, tiếp sau nhíu một cái, nàng rõ ràng đối với kế hoạch này có nguyên, kế hoạch này, nhưng phong hiểm to lớn giống vậy. Một khi có bất kỳ sai lầm, cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Ta biết kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng ta tin tưởng chúng ta có năng lực. Hơn nữa, cái này cũng là ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng tại đón lấy một quãng thời gian bên trong, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng kỵ sư nhà ba khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Bọn hắn chế định kế hoạch tỉ mỉ đủ loại có thể xuất hiện tình huống, chỉ về thế chuẩn bị. Ở trong quá trình này, giữa bọn họ hữu tình cùng tín nhiệm cũng đã nhận được tiến một bước càng sâu cuối cùng, quyết định kia tính chất ban đêm lại tới. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại kỵ sư nhà dưới sự che chở, thành công tiềm nhập giang cổ. Hắn bằng vào hơn người, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tại cái kia cảnh bộ nữ nhi khuôn mặt, cảnh sát lực chú ý từ chân chính trên thân cái tổ kịch rời ra chỗ khác tại phồn hoa đô thị một góc, cất giấu một nhà tên là thời gian ấn ký quán cà phê. Trong tiệm tràn ngập đậm đà cà phê hương cùng êm ái nhạc đặc dị, là rất nhiều người tìm kiếm phút chốc yên tĩnh cùng ấm áp cảng tránh gió. Nhưng hôm nay nhà này quán cà phê lại trở thành ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng kỵ sư nhà tộc tỷ muội ở giữa tình cảm rối rắm sân khấu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, một cái bề ngoài ôn tồn lễ độ, nội tâm kiên cường thanh niên, bởi vì một lần vô tình cùng kỵ sư nhà tộc đại tỷ kỵ sư Jui kết quan hệ chặt chẽ thua thiệt. Chương 801, khó mà mất tự nhiên trưởng tỷ. Chương 801, khó mà mất tự nhiên trưởng tỷ tài hoa của hắn cùng chân thành, để cho từ trước đến nay đối với tình cảm giữ một khoảng cách kỵ sư Jui lòng sinh gợn sóng. Nhưng phần này đột nhiên xuất hiện hảo cảm, nhưng cũng để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thân phận ở trong mắt kiếp sau gia tộc thành viên khác bị kín một tầng, nhất là kỵ sư Hitomi, xem như kỵ sư Jui trợ thủ đắc lực, nàng lấy bén nhạy sức quan sát thủ hộ lấy gia tộc căn bình. Đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ xuất hiện, nàng mới đầu tràn đầy đề phòng, phản phất hắn là một vị tiềm phục tại chỗ tối thợ săn, tùy thời chuẩn bị tiết lộ bí mật của các nàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia không còn che giấu chân thành cùng đối với lớn cựu tam dậy tỷ thâm tình, dần dần mềm hóa trái tim của nàng. Chỉ là khi ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đưa ra cần giúp đỡ thỉnh cầu, nàng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, chỉ sợ đây hết thảy cũng là thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Bởi vì công tác duyên cớ, người đồng lứa bằng hữu rất ít, tìm không thấy người thích hợp hỗ trợ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng chờ mong, trong ánh mắt của hắn lập lòe đối với kỵ sư Jui tin cậy cùng ỷ lại. Phần này chân thành tình cảm, để cho kỵ sư Jui vừa xúc động lại do dự. Nàng biết rõ thân phận của mình cùng trách nhiệm, không muốn đem vô tội ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cuốn vào trong đó. Nhưng đối mặt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia ánh mắt nóng bỏng, nàng cuối cùng vẫn là không cách nào nói ra cự tuyệt. Đúng lúc này, Kỳ Xuân Ai, cái kia lúc nào cũng tràn ngập sức sống cùng lòng hiếu kỳ tiểu muội, lại ngoài ý muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Nàng không chút do dự ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thỉnh cầu, phảng phất đây là một hồi tràn ngập thú vui mạo hiểm trò chơi. Nhưng một cử động kia lại làm cho Kỳ Xuân Hitomi cùng Kỳ Xuân Jui đồng thời nhíu mày. Các nàng biết rõ, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ sở cầu sự tình không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát không thể nào đoán trước kết quả. Tiểu yêu, ngậm miệng. Kỳ Xuân Jui thanh âm bên trong để lộ ra trước nay chưa có nghiêm khắc. Nàng biết mình nhất thiết phải bảo hộ gia tộc này bên trong chân quý nhất tồn tại, Kỳ Xuân Ai. Nàng mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến gia tộc an nguy cùng tương lai. Bởi vậy, cứ việc trong lòng đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tràn đầy tình cảm phức tạp, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ rời đi, mang theo lòng tràn đầy thất vọng cùng không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được vì sao chính mình chân thành cùng cố gắng sẽ đổi lấy kết quả như vậy. Hắn đứng tại quán cà phê ngoài cửa, nhìn lại cái này từng cho hắn vô số hồi ức tốt đẹp chỗ, trong lòng tràn đầy khổ tâm cùng không muốn. Hắn biết, từ nay về sau, hắn cùng với kiếp sau giữa gia tộc duyên phận có lẽ liền như vậy kết thúc. Nhưng vận mệnh lúc nào cũng tràn đầy biến số. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không cứ thế từ bỏ, hắn bắt đầu dùng phương thức của mình đi chứng minh trong sạch của mình cùng lưu ý hắn yên lặng chú ý kiếp sau gia tộc nhất cử nhất động, dùng hành động thực tế đi bù đắp hiểu lầm lúc trước cùng ngăn cách. mà kiếp sau gia tộc cũng tại đã trải qua sự kiện lần này sau, đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ có khắc sâu hơn nhận biết cùng giải. Các nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ người thanh niên này, phát hiện trên người hắn những cái kia bị xem nhẹ điểm tốt cùng phẩm chất. Cuối cùng, tại một lần vô tình phía dưới, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ dùng trí tuệ của hắn cùng dũng khí trợ giúp kiếp sau gia tộc hóa giải một hồi nguy cơ. Hành vi của hắn giành được kiếp sau gia tộc toàn thể thành viên tán thành cùng cảm kích. Mà Kỳ Sột Dui cũng ở đây trong một quá trình triệt để bông xuống trong lòng phòng bị cùng lo lắng, dũng cảm đón nhận ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cảm tình. Tại cái kia trời trong gió nhẹ buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, pha tạp mà rắc vào chấn nhỏ đường lát đá bên trên, vì này tĩnh mịch buổi chiều tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lười biếng. Nhưng, tại cái này điên tĩnh sau lưng, lại cất giấu một đoạn chưa kịp nở rộ liền đã điêu dậy tình cảm, cùng với một câu không nói ra miệng ân cần thăm hỏi, cô nương, buổi chiều tốt nó giống như bị gió xoáy đi lá rụng, vĩnh viễn biến mất ở thời gian khe hở bên trong. Kỳ Sột Dui, cái kia lúc nào cũng lấy tỉnh táo tự kiểm chế chứ danh trường thị. Quyết định của nàng giống như trong ngày mùa đông một chậu nước lạnh, chỉ để tới tắt trong lòng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm. Đã từng, hắn vô số lần ảo tưởng cùng nàng gặp lại chẳng cảnh, mỗi một lần tim đập đều tựa như đang vì một khắc kia đến mà gia tốc. Nhưng thực tế lúc nào cũng như vậy tàn phế 2.5 gốc, tự tuyệt, giống như một cái đao sắc bén, chính xác không sai lầm cắt đứt giữa bọn hắn tất cả khả năng, đem phần kia còn chưa thành hình tình cảm bóp chết ở trong trứng nước. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ thân ảnh, sau khi Kỵ Sột Dui cự tuyệt, phảng phất đã mất đi tất cả màu sắc, trở nên mơ hồ mà xa xôi. Hán viên kia đã từng bởi vì nàng mà khiêu động tâm, cũng vào lúc này trở nên lạnh lẽo mà trống không. Hắn hiểu được, có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, liền không còn cách nào vãn hồi, có chút tình cảm, một khi nói ra, liền có thể vĩnh viễn mất đi. Chương 802, song hướng lao tới hai người chương 802, song hướng lao tới hai người thế là, hắn lựa chọn trầm mặc, đem phần kia sâu đậm ưa thích, tính cả những cái kia không nói ra miệng mà nói, cùng nhau mai táng ở đáy lòng một góc nào đó. Mà tiểu yêu, cái kia lúc nào cũng tràn ngập sức sống cùng hiếu kỳ thiếu nữ, nàng xem thấy đại tỷ quyết tuyệt bóng lưng, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn hận. Nàng không rõ, vì cái gì đại tỷ muốn tự tuyệt một cái ôn nhu như thế, nam tử ưu tú như thế. Dưới cái nhìn của nàng, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ giống như là nàng trong cuộc đời một vệt ánh sáng, chiếu sáng nàng tất cả khói mù cùng bất an. Nàng muốn lớn tiếng nói cho đại tỷ, nàng đã lớn lên, không còn là cần được bảo hộ chim nhỏ, nàng có năng lực nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại bị nàng xinh xinh mà nuốt trở vào. Nàng biết, đại tỷ làm như vậy, nhất định là vì nàng hảo, chỉ là nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Cùng lúc đó, Kisuzuki Tomi, cái kia có được tài trí đẹp cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư nhị tỷ, cũng tại yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Nàng 17 nhìn ra đại tỷ cùng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ ở giữa quan hệ vi diệu, cũng cảm nhận được ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đang nói ra những cái kêu bí mật sự tình lúc tín nhiệm cùng thản ưu. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, nam nhân này đến cùng có như thế nào mị lực, có thể dễ dàng như vậy giành được tín nhiệm của các nàng cùng hảo cảm. Nhưng nàng rõ ràng hơn là, đại tỷ quyết định tuyệt không phải khinh suất cử chỉ, sau lưng nhất định có chính nàng suy tính cùng nỗi khổ tâm. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ rời đi, đối với kiếp sau nhà ba tỷ bộ tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Tiểu yêu mặc dù mặt ngoài giả vờ không quan trọng, nhưng mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, nàng tổng hội len lén nhớ tới cái kia lúc nào cũng cười híp mắt tỷ phu, nhớ tới hắn bồi nàng nói chuyện phiếm, giảng chê cười, biểu diễn ảo thuật nhỏ thời gian. Những cái kia hồi ức tốt đẹp giống như nước thủy triều vào tới, để cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Mà Kỳ Sô Hỷ Tổ Mị thì càng thêm thâm trầm mà tự hỏi đây hết thể ý nghĩa cùng kết quả. Nàng biết đại tỷ quyết định mặc dù tàn khốc, nhưng cũng là vì các nàng ba tỷ bội tương lai suy nghĩ. Ở tòa này ôn nhu vớt ve trong thành nhỏ, có một đoạn cũng chưa hết tình duyên chậm rãi phô ỷ sĩ quả tạ kệ xì ra, giống như chảy dài, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiếp sau nhà, Kỳ Sô Dui thở nhỏ lợi dụng tài hoa cùng kiên cường tính cách, trong lòng tạo không thể lay động uy nghiêm, nhưng mà tại bộ dạng này nhìn như vô kiên bất tồi sắc ngoài phía dưới, tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm tâm. Nàng chỗ càng là cái kia đồng dạng nói năng không thiện, tính cách đần độn ỷ sĩ quả tạ kẻ gì. Phần tình cảm này giống như chôn sâu, im lặng địa sinh giải, chờ mong một khắc này. Mỗi khi trời tối người yên, Kỳ Sô Dui tổng hội ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, ngưng thị sáng nhất tinh, trong lòng yên lặng ỷ sĩ quả tạ kẻ gì. Nàng biết rõ tính cách của mình mạnh, mà ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ nhưng là như vậy trầm mặc tính cách của hai người tựa hồ chú định. Nhưng nàng cũng biết rõ, không phải đơn giản tính cách phối hợp hai trái tim linh hấp dẫn lẫn nhau cùng tới gần. Nàng khát vọng thay đổi, vì phần kia khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, càng vì hơn có thể cùng ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ mà đứng. Nhưng tràn đầy bất đắc dĩ cùng biến số vì bảo hộ tuổi nhỏ muội muội tiểu yêu, Kỳ Sô Dui không thể không làm ra một cái chật vật quyết định, tự tuyệt ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ. Mình có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không thể để cho tiểu yêu chịu đến. Phần này thâm trầm cùng tinh thần trách nhiệm, để cho nàng cá nhân tình cảm, đem ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đẩy cách mình ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ, vị này nhìn như lạnh nhạt kỳ thực nam tử, khi biết Kỳ Sô Dui quyết định sau, trong lòng ngũ vị tạp ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ. Hắn không thể nào hiểu được cái kia đêm khuya cùng hắn cộng ẩm, cùng chung sung sướng, lại đột nhiên trở nên quyết tuyệt như vậy, hắn thử nghiệm đi vãn hồi tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Lúc đêm khuya vắng người, tự mình lái xe xuyên thẳng qua tại trống trải tùy ý suy nghĩ theo gió phiêu tán, trong lòng tràn đầy đúng tưởng niệm cùng không muốn ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người đáng tin, không đáng tin cậy mà đối với người tốt, mà đi xa. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong lòng nhiều lần nhắc tới hắn biết rõ thiếu sót của mình cùng thiếu hụt rõ ràng chính mình đối với Kỵ Sụt Dui thâm tình dày, hắn khát vọng có thể một mực bồi bên người nàng, bảo vệ nàng, nhưng thực tế lại cho hắn theo thời gian trôi qua, Kỵ Sụt Hỉ Tô bị dần dần phát giác biến hóa. Nàng không 330 lại là cái kia lúc nào cũng vẻ mặt tươi cười nữ tử, thay vào đó là vô tận u buồn cùng trầm mặc. Bắt đầu hối hận chính mình lúc trước lạnh nhạt cùng thờ ơ, ý thức được tình cảm coi nhẹ là cỡ nào nực cười cùng nàng quyết định đứng ra, dùng phương thức của mình đại tỷ, đi trợ giúp nàng đi ra tình cảm khốn cảnh mà kỳ số dư lui, tại kinh nghiệm dãy rủa cùng bản thân tỉnh lại sau, cũng dần dần ý thức được quyết định của mình có lẽ quá cùng ích kỷ. Đi tìm hiểu ý sĩ quả tạ kệ sĩ tâm tình cùng cảm thụ, chính mình phải chăng hẳn là vì mọi mọi hạnh phúc tình cảm truy cầu. Nàng biết rõ, chân chính hạnh phúc không phải từ bỏ có khả năng đổi lấy, mà là cần song phương cùng kiên trì. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ đứng tại bên cạnh xe của mình, ánh mắt ôn nhu lại mang theo vẻ cô đơn, câu nói kia phảng phất là từ đáy lòng chỗ sâu nhất gặn ra, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu. Hắn hít sâu một hơi, tính toán đem phần nhân tình này tự đè trở về đáy lòng, dù sao, thị trấn bể cả dưới ánh mặt trời, hắn không thể để cho chính mình lộ ra quá mức yếu ớt. Chương 803, Thanh Mai trúc mã cũng vô dụng. Chương 803, Thanh Mai trúc mã cũng vô dụng. Theo bánh xe chậm rãi ngừng, hắn đi xuống xe, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào cách đó không xa gian một đoàn người trên thân. Gian mặc tạp dề, trong tay còn cầm một chút đồ dùng thường ngày, rõ ràng mới từ cựu đỏ xin nghỉ chia nhà đi ra, phần kia hiển thục cùng ôn nhu, để cho trong lòng ý sĩ quả tạ kệ sĩ không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm phức tạp. Cô nàng cùng sờ nổ cổ theo sát phía sau, giữa ba người ăn ý cùng thân mật, giống như một bức ấm áp hình ảnh, để người khó mà rời ánh mắt. Xem ra, Thanh Mai trúc mã ở giữa tình nghĩa, thật là không cách nào thay thế. Trong lòng ý sĩ quả tạ kệ sĩ âm thầm cảm thán, phần kia hâm mộ cùng ghen ghét, giống như mạch nước ngầm giống như dưới đáy lòng phun trào, nhưng lại bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Hắn biết rõ, chính mình không cách nào trở thành một thành viên trong bọn họ, cũng không cách nào tham gia giữa bọn họ thâm hậu tình cảm. Hắn hơi cười lấy hướng đi bọn hắn, thanh âm ôn hòa mà lễ phép, "Gian tiểu thư, các ngươi khỏe à, lại gặp mặt." Câu này ân cần thăm hỏi, đã đối với Gian, cũng là đối với cô nạn cùng sờ nổ cổ. Hắn cố gắng để cho nụ cười của mình nhìn càng thêm tự nhiên, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sờ nổ cổ vừa thấy được ý sĩ quả tạ kệ sĩ, lập tức hưng phấn lên, nàng cặp kia mắt to lập lòe tia sáng, giống như là nhìn thấy cái gì bảo tàng. Nàng vội vàng tiến tới góc mặt, hai tay ra dấu, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, "Soái ca cảnh sát, còn nhớ ta không? Ta là sờ nổ cổ a." Thanh âm trong trẻo của nàng êm hai, tràn đầy thiếu nữ sức sống cùng nhiệt tình. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khép cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, "Đương nhiên nhớ kỹ, mỹ lệ sợ nổ cổ tiểu thư, ta làm sao có thể quên đâu." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, nhưng lại không mất lễ phép cùng phong độ. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng lướt qua cô nạn, cái kia lúc nào cũng mang theo kính mắt, thông minh hơn người tiểu nam hải, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cô nạn tự nhiên cảm nhận được y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt, hắn bĩu môi, trong lòng âm thầm đoán thầm, lại là gia hỏa này, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có chuyện gì tốt. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng hắn mặt ngoài lại duy trì tỉnh táo cùng chấn định, không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra tâm tình của hắn. Sano cô tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới giữa hai người quần quần sóng ngầm, nàng lôi kéo ra tay, tại bên thai nàng nhẹ nói, "Gian, ngươi nghe chứ sao? Soái ca cảnh sát nói nhớ kỹ ta a, còn khen ta dung mạo xinh đẹp đâu." Trên mặt của nàng nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng và hưng phấn. Gian nhìn xem Sano cô bộ dáng này, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên biết Sano cô tính cách, cũng biết rõ đây chỉ là ý sĩ quả tạ kệ sĩ một câu lời khách sáo mà thôi. Nhưng nàng vẫn là cười lấy đáp lại nói, "Sano cô, ngươi đừng quá kích động. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ cảnh quan chỉ là lễ phép chào hỏi mà thôi." Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn lấy giữa hai người tương tác, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết rõ chính mình không cách nào trở thành gian trong lòng người kia, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể lấy phương thức của mình thủ hộ nàng, chiếu cố nàng. Hắn hơi cười lấy nhìn về phía Gian, "Gian tiểu thư, các ngươi hiện tại rảnh sao? Nếu là dễ dàng, có thể tới nhà ta ngồi một chút, vừa vặn tâm sự." Gian nghe vậy có chút do dự. Nàng xem nhìn trên người mình tạp dề cùng trong tay vật phẩm, cảm thấy dạng này đi nhà khác làm khách tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng Sano cố lại lập tức vượt lên trước đáp ứng, "Tốt. Ta đang muốn cùng soái ca cảnh sát trò chuyện nhiều một chút đâu." Nàng lôi kéo Gian tay, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Gian thấy thế không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, "Tốt a. Vậy chúng ta liền đi quấy gì một chút." Chúng mang theo một tia ngượng ngùng cùng bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Y sĩ quả tạ kệ sĩ hơi cười lấy gật đầu một cái, "Xin mời đi theo ta a." Hắn mang theo Gian cùng Sano cô hướng mình nhà đi đến. Gian phòng một góc, một trận hào quang màu đen dương cầm lặng lặng đứng lặng, nó không chỉ có là y sĩ quả tạ kệ sĩ miệng, càng là hắn tâm linh chỗ sâu. Mỗi khi trời tối người yên, nguyệt quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, đỡ dương cầm bên trên, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ liền sẽ đàn nắp, đầu ngón tay hắc bạch khóa ở giữa, chảy ra hoặc sụp sôi hoặc ôn nhu giai điệu. Những cái kia âm phủ, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, dẫn linh hắn xuyên qua thực tế ồn ào náo động, tìm được một cái tinh xảo đàn vi ô lông treo ở đặc chế, nó chứng kiến ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vô số ngày đêm khổ luyện cùng mồ hôi. Dây đàn mà mang theo ưu buồn âm sắc liền sẽ tràn ngập trong không khí ra, phản phất có thể xúc động mềm mại nhất bộ phận. Đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ mà nói, là một loại khác tình cảm biểu đạt. Nó để cho hắn thêm tinh tế tỉ mỉ cảm thụ sinh hoạt mỗi một cái trong góc còn trưng bày lấy một cái guitar cùng một bộ giá đỡ guitar hợp âm âm thanh thanh thúy êm hai, có thể nhẹ nhõm tạo nên nhẹ nhõm sung sướng không khí, mà giá đỡ trống thì lại lấy sự mãnh liệt cảm giác tiết tấu cùng để người cảm nhận được âm nhạc vô hạn có thể chu.